Chương 375, cựu vũ chi thể, năng lượng bạo tẩu. 1. Chương 375, cựu vũ chi thể, năng lượng bạo tẩu. 1. Vệ Uy Vũ bị Mục Chính Khanh đột nhiên xuất hiện chủ động hôn đến chấn động trong lòng, cảm thụ được giữa răng môi truyền đến mềm mại cùng đội vàng, thể nội huyền dương chân khí phảng phất bị nhen lửa hỏa diễm, trong nháy mắt sôi trào lên. Hắn không do dự nữa, hai tay vờn quanh ở bờ eo của nàng, sâu hơn nụ hôn này. Không khí trong phòng trong nháy mắt nóng rực lên. Tiêu Vân Tâm bọn người cảm nhận được trong không khí bỗng nhiên kéo lên năng lượng ba động, đội vàng vận chuyển chân khí, rót vào dưới chân tụ âm điều hòa trong trận. Trên mặt đất phủ văn quang mang đại thịnh, hình thành một đạo màu lam nhạt năng lượng bình chướng, đem Vệ Uy Vũ cùng Mục Chính Khanh bao phủ ở trung ương, đã phòng ngừa năng lượng ngoài tiết, cũng có thể tùy thời cung cấp trợ giúp. Vân Thư Đồng nhìn xem ôm nhau hai người, gương mặt từng đỏ, trong lòng nổi lên một tia chua xót, nhưng càng nhiều hơn chính là lo lắng. Nàng cầm thật chặt trong tay trận thạch, đem thể nội âm thuộc tính chân khí liên tục không ngừng rót vào trận pháp, trong miệng nhẹ giọng nhắc tới, nhất định phải thành công, nhất định phải bình an. Tống Linh Vận đứng tại trận pháp phương đông vị, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào năng lượng trong bình chướng hai người, thời khắc chú ý chân khí lưu động biến hóa. Nàng cảm nhận được Vệ Uy Vũ thể nội cái kia cô bá đạo dương cương chi khí ngay tại chậm rãi chuyển vận, mà Mục Chính Khanh thể nội cũng bắt đầu có yếu ớt khí âm hàn hưởng, lông mày có chút giãn ra chút, ban đầu giai đoạn coi như ổn định, mọi người ổn định chân khí, không nên gấp công cận lợi. Lý Mộc Cầm cùng Lương Thanh Giao bọn người đứng tại bốn phía, hai tay kết ấn, đem chân khí bản thân tụ hợp vào trận pháp tiết điểm, khắp khuôn mặt là ngưng trọng. Các nàng có thể cảm giác được trận pháp ngay tại cao tốc vận chuyển, cần chính xác khống chế mỗi một tia chân khí chuyển vận, hơi không cẩn thận liền có thể ảnh hưởng toàn bộ điều hóa tiết tấu. Triệu Nhã đứng tại Vân Tư Đồng bên người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy khẩn trương. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng Mục Chính Khanh thể nội khí âm hàn kia cùng mình cực âm thể chất đã tương tự lại khác biệt, Mục Chính Khanh khí tức càng thâm thúy hơn, càng thêm lạnh thấu xương, để nàng nhịn không được dùng mình một cái, Thư Đồng tỷ tỷ, Chính Khanh tỷ tỷ khí tức trong người. Lạnh quá a. Vân Thư Đồng nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của nàng, đừng sợ, có trận pháp cùng A Vũ tại, sẽ không có chuyện gì. Tô Khê Lạc cùng Nhan Thu Tuyết đứng tại trận pháp phương tây vị, hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc. Tô Khê Lạc trầm giọng nói, Mục Chính Khanh thể chất so với chúng ta dự đoán còn muốn đạt thủ, cỗ này khí âm hàn độ tinh khiết rất cao. A Vũ Huyền Dương chân khí cần coi trường dẫn đạo, không có khả năng gọt thẳng đủ. Nhan Thu Tuyết gật gật đầu, song đuôi ngựa theo động tác của nàng nhẹ nhàng lắc lư. Ta đã điều chỉnh chân khí chuyển vận tần suất, tận lực phối hợp A Vũ tiết tấu, giúp hắn giảm sốc trùng kích. Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã đứng tại cửa ra vào hai bên, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía, đồng thời cũng chia ra một tia tâm thần chú ý tình huống bên trong phòng. Các nàng khí tức trầm ổn, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện ngoài ý muốn. Lý Mạn Bưng canh Hà Sen đứng tại xa hơn một chút địa phương, mặc dù giúp không được gì, nhưng trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Nàng nhìn xem trong phòng cái kia đạo lấp lóe năng lượng bình chướng, trong lòng yên lặng cầu nguyện. Lăng Mộ Hy ngồi tại trên xe lăn, ánh mắt rơi vào Mục Chính Khanh trên thân, ánh mắt phức tạp. Nàng có thể trải nghiệm loại khát vọng kia cải biến vận mệnh tâm tình, cũng vì Mục Chính Khanh dũng khí cảm thấy kính nể, đồng thời lại lo lắng trận này mạo hiểm sẽ mang đến không cách nào vãn hồi hậu quả. Lúc này, năng lượng trong bình chướng Vệ Uy Vũ đã dần dần bình phục khuấy động tâm tư, bắt đầu chuyên chú vào dẫn đạo huyền dương chân khí. Hắn buông ra Mục Chính Khanh ngôi, cái trán chống đỡ lấy trán của nàng, chóp mũi chạm nhau, thanh âm trầm thấp mà rõ ràng, Chính Khanh tỷ tỷ, buông lòng thân thể. Đi theo ta chân khí tiết tấu đi, không nên chống cự. Mục Chính Khanh gương mặt ửng đỏ, ánh mắt mê ly, nhưng vẫn là dùng sức nhẹ gật đầu, cố gắng buông lỏng căng cứng thân thể. Vệ Uy Vũ hít sâu một hơi, thể nội huyền dương thần thể toàn lực vận chuyển, một cô ôn hòa lại tràn ngập lực lượng dương cương chân khí từ lòng bàn tay của hắn tuôn ra, chậm rãi rót vào Mục Chính Khanh thể nội. Cỗ này chân khí mang theo màu vàng kim nhàn nhạt quang mang, như là ánh mặt trời ấm áp, những nơi đi qua, Mục Chính Khanh kinh mạch trong cơ thể phảng phất bị nước cấm ngâm, truyền đến một trận thoải mái dễ chịu ấm áp. Ân Mục Chính Khanh nhịn không được hừ nhẹ một tiếng, căng cứng thân thể càng thêm buông lỏng chút. Vệ Uy Vũ cẩn thận từng ly từng tí khống chế chân khí chuyển vận số lượng, dựa theo tiên y kinh bên trong hoán xung chân pháp yếu quyết, dẫn dắt đến chân khí tại Mục Chính Khanh thể nội chậm rãi du tẩu. Tinh thần của hắn độ cao tập trung, cảm giác trong cơ thể nàng kinh mạch tình huống, quả nhiên như Tiêu Vân Tâm nói tới, trong kinh mạch của nàng tồn tại một tầng vô hình cấm chế, như là băng cứng bình thường trở ngại lấy chân khí lưu thông. Chính là chỗ này. Vệ Uy Vũ ánh mắt nhất ngưng, dẫn dắt đến huyền dương chân khí đi vào cấm chế chỗ yếu nhất, bắt đầu thử nghiệm một chút xíu trùng kích. Nô. Có đau một chút Mục Chính Khanh nhíu mày, thân thể run nhẹ nhẹ một chút. Nhìn một chút, rất nhanh liền tốt. Vệ Uy Vũ ôn nhu an ủi, đồng thời gia tăng chân khí chuyển vận, chân khí màu vàng nóng dưới khống chế của hắn, như là tia nước nhỏ, tiếp tục không ngừng mà đánh thẳng vào tầng kia cấm chế. Phía ngoài Tiêu Vân Tâm bọn người lập tức cảm nhận được năng lượng ba động biến hóa, đội vàng điều chỉnh chân khí chuyển vận, tăng cường trận pháp điều hòa tác dụng. Tiêu Vân Tâm trầm giọng nói, A Vũ bắt đầu trùng kích cấm chế, mọi người thêm chút sức, ổn định trận pháp năng lượng, đừng cho cấm chế phản phệ làm bị thương bọn hắn. Vân Thư Đồng cắn môi, đem chân khí trong cơ thể thôi phát đến cực hạn, quang mang trận pháp càng thêm sáng tỏ. A Vũ, ủng hộ. Chính Khanh tỷ tỷ, ủng hộ. Tống Linh Vận ánh mắt sắc bén, đột nhiên mở miệng nhắc nhở, "Chú ý, cấm chế bắt đầu sinh ra phản vệ, khi âm hàn tại tụ tập." Quả nhiên, ngay tại Huyền Dương chân khí tiếp tục trùng kích cấm chế lúc, Mục Chính Khanh thể nội đột nhiên bộc phát ra một cô mãnh liệt khí âm hàn, cô khí tức này xa so với trước đó cảm nhận được muốn âm lãnh, muốn bá đạo, mang theo một cỗ lạnh thấu xương phong mang, như là trời đông giá rét thấu xương hàn phong, đột nhiên hướng phía Vệ Uy Vũ Huyền Dương chân khí phản công mà đi. "Coi chừng." Vệ Uy Vũ trong lòng run lên, đội vàng vận chuyển Huyền Dương chân khí ngăn cản. Màu vàng dương cương chân khí cùng màu đen khí âm hàn tại Mục Chính Khanh thể nội kịch liệt va chạm, phát ra tư tư tiếng vang, năng lượng ba động trong nháy mắt trở nên bắt đầu cuồng bạo. Mục Chính Khanh đau đến sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy kịch liệt. A Vũ, lạnh quá, đau quá đừng sợ, có ta ở đây. Vệ Huy Vũ một bên trấn an nàng, một bên toàn lực khống chế huyền dương chân khí, không để cho năng lượng cuồng bạo tổn thương đến kinh mạch của nàng. Hắn phát hiện, cỗ này khí âm hàn tinh thuần trình độ viễn siêu tưởng tượng, thậm chí so Triệu Nhã cực âm thể chất còn muốn thuần túy, mà lại mang theo một loại cực kỳ bá đạo ăn mòn lực, vậy mà có thể từ từ tan rã hắn huyền dương chân khí. Đây rốt cuộc là thể chất gì? Vệ Huy Vũ trong lòng tràn đầy nghi hoặc, dựa theo hắn thức tỉnh ký ức, thế giới quy tắc thiết định cực âm thể chất không nên có mạnh như vậy ăn mòn lực mới đối. Đúng lúc này, tầng kia trở ngại kinh mạch cấm chế tại huyền dương chân khí cùng thể nội khí âm hàn song trọng trùng kích vào, bắt đầu xuất hiện một tia vết rách. Chương 375, cửu vũ chi thể, năng lượng bạo tẩu. 2, chương 375, cửu vũ chi thể, năng lượng bạo tẩu. 2, có hiệu quả. Vệ Huy Vũ trong lòng vui mừng, đội vàng nắm lấy cơ hội, tăng lớn huyền dương chân khí chuyển vận, đồng thời dẫn dắt đến mục chính khanh thể nội cái kia cố cùng bạo khí âm hàn, ý đồ để hai cố lực lượng hình thành một loại vi diệu cân bằng, cộng đồng trùng kích cấm chế. Vâng. Một tiếng rất nhỏ trầm đục tại mục chính khanh thể nội vang lên, tầng kia cuốn nhiễu nàng hơn 20 năm vô hình cấm chế, rốt cục được thành công xông phá. Cấm chế vừa vỡ, mục chính khanh thể nội trong nháy mắt buộc phát ra một cỗ càng thêm bằng bạc, càng thêm ấm lãnh, càng thêm bá đạo khí âm hàn. Cỗ khí tức này không còn là trước đó loại kia yếu ớt hưởng ứng, mà là như là ngủ say hồng hoàng cự thú thức tỉnh, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, tại trong cơ thể nàng lao nhanh gào thét. Không tốt. Vệ Huy Vũ sắc mặt đổi biến, hắn cảm giác được một cách rõ ràng, cỗ này bạo phát đi ra khí âm hàn cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, ẩn chứa trong đó năng lượng tinh thuần đến cực hạn, bá đạo đến cực hạn, thậm chí mang theo một loại cửu lũ luyện ngục giống như xâm nhiên khí tức. Đây không phải phổ thông cực âm thể chất. Vệ Huy Vũ trong đầu trong nháy mắt hiện lên một cái ý niệm trong đầu, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, đây là cửu lũ chi thể, trong truyền thuyết tinh thuần nhất, bá đạo nhất cực âm thể chất. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì thế giới quy tắc sẽ như thế coi trọng mục chính khanh, vì cái gì nàng cấm chế sẽ như thế kiên cố, có được cửu lũ chi thể người, một khi thức tỉnh, lực lượng đem cực kỳ khủng bố, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ bị thể nội khí âm hàn thôn phệ tâm trí. A, mục chính khanh phát ra một tiếng thống khổ thét lên, thể nội cuồng bạo cửu lũ hàn khí để nàng cảm giác mình sắp bị đông cứng thành khối băng, kinh mạch truyền đến như tê liệt đau đớn. Chính khanh tỷ tỷ, Vệ Huy Vũ liền tranh thủ càng nhiều huyền dương chân khí rót vào trong cơ thể nàng, màu vàng dương cương chi khí như là ấm áp áo giáp, bao trùm kinh mạch của nàng, ngăn cản cửu lũ hàn khí ăn mòn, tập trung tinh thần, không nên bị hàn khí thôn phệ. Phía ngoài đám người cũng bị bất thình lình cuồng bạo năng lượng giật nảy mình. Chuyện gì xảy ra? Năng lượng làm sao đột nhiên trở nên cuồng bạo như vậy? Vân Thư Đồng lên tiếng kinh hô, sắc mặt tái nhợt. Tiêu Vân Tâm sắc mặt nghiêm túc như sắt, hai tay nhanh chóng kết ấn, tăng lớn trận pháp chói buộc lực, là chính khanh thể chất. Thể chất của nàng so với chúng ta dự đoán mạnh hơn quá nhiều, cấm chế xông phá sau, năng lượng không kiểm soát. Mọi người nhanh ổn định trận pháp, dùng hết toàn lực giúp Á Vũ áp chế. Tống Linh Vận ánh mắt sắc bén như lao, trầm giọng nói, cỗ này khí âm hàn quá bá đạo, mang theo ăn một tính, Á Vũ huyền dương chân khí tại bị tiêu hao. Mộ Cầm, Thanh Giao, tăng lớn dương thuộc tính dược liệu chân khí dẫn đạo. Là Lý Mộ Cầm cùng Lương Thanh Giao cùng kêu lên đáp, vội vàng lấy ra sớm đã chuẩn bị xong phụ trợ dữ liệu, đem chân khí rót vào trong đó, thông qua trận pháp truyền lại cho Vệ Huy Vũ. Triệu Nhã khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, thân thể không bị khống chế run rẩy, nàng có thể cảm giác được cái kia cố cửu lũ hàn khí bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, thậm chí để nàng cực âm thể chất đều sinh ra e ngại. Tốt, khí tức thật là đáng sợ. Chính khanh tỷ tỷ nàng Tô Khê Lạc cắn răng, đem thể nội võ tông đỉnh phong chân khí không giữ lại chút nào rót vào trận pháp. Thu Tuyết, phối hợp ta, dùng băng hỏa lượng trọng thiên tiết tấu trung hòa năng lượng. Minh Bạch. Nhan Thu Tuyết cũng toàn lực vận chuyển chân khí, nàng băng hỏa song thuộc tính chân khí bắt đầu ở trong trận pháp lưu chuyển, ý đồ trung hòa cuồng bạo cửu lũ hàn khí. Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã lướt nhau, đồng thời đem một tia võ vương chân khí rót vào trận pháp biên giới, gia cố năng lượng bình chướng, phòng ngừa năng lượng cuồng bạo tiết ra ngoài làm bị thương những người khác. Lý Mạn khẩn trương nắm chặt nắm đấm, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, mặc dù giúp không được gì, nhưng trong lòng lại đang vì bọn hắn mướt mồ hôi. Lăng Mộ Hy nhìn xem năng lượng trong bình chướng kịch liệt lấp loé qua mang, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, nàng có thể cảm giác được Vệ Huy Vũ ngay tại đau khổ chèo chống, mà mục chính khanh khí tức thì chợt mạnh chợt yếu, cực kỳ không ổn định. Năng lượng trong bình chướng, Vệ Huy Vũ chính thừa nhận áp lực lớn. Mục chính khanh thể nội cửu lũ hàn khí như là vỡ đê hồng thủy, liên tục không ngừng mà tuôn ra, hắn huyền dương chân khí mặc dù bá đạo, nhưng ở tinh thuần như thế cực âm chi lực trước mặt, tiêu hao tốc độ cực nhanh. Phiền toái hơn chính là, cửu lũ hàn khí có mãnh liệt tan một tính, ngay tại một chút xíu thẩm thấu chân khí của hắn phòng hộ, hướng phía kinh mạch của hắn lan tràn. Nhất định phải nhanh để âm dương chi khí đạt tới cân bằng, nếu không không chỉ có chính khanh tỷ tỷ sẽ xảy ra chuyện, ta cũng sẽ bị hàn khí phản vệ. Vệ Huy Vũ trong lòng lo lắng, hắn một bên toàn lực duy trì lấy huyền dương chân khí chuyển vận, một bên ý đồ dẫn đạo cửu lũ hàn khí dựa theo một loại nào đó quy luật vận chuyển, cùng mình huyền dương chân khí hình thành tuần hoàn. Mục chính khanh tại trong thống khổ duy trì vẻ thanh tỉnh, nàng có thể cảm giác được Vệ Huy Vũ chân khí ngay tại bảo hộ lấy nàng, cũng có thể cảm giác được hắn ngay tại tiếp nhận áp lực lớn. Nàng cố nén thống khổ, cố gắng dựa theo Vệ Huy Vũ trước đó dạy thổ nạp pháp điều chỉnh hô hấp, ý đồ khống chế thể nội năng lượng của bạo. Tại hai người cộng đồng cố gắng cùng bên ngoài đám người hiệp trợ bên dưới, cuồng bạo cửu lũ hàn khí rốt cục thoáng thu liễm chút, bắt đầu ở Vệ Huy Vũ dẫn đạo bên dưới, cùng huyền dương chân khí hình thành một loại chậm rãi tuần hoàn. Màu vàng dương cương chi khí cùng màu đen khí âm hàn tại mục chính khanh thể nội chậm rãi chảy xuôi, những nơi đi qua, kinh mạch của nàng bị một chút xíu mở rộng, thở bổ, nguyên bản ngăn chặn địa phương trở nên thông suốt. Có hiệu quả, Vệ Huy Vũ nhẹ nhàng thở ra, trên trán đã hiện đầy mồ hôi lạnh. Hắn có thể cảm giác được mục chính khanh khí tức ngay tại dần dần ổn định, mà lại trở nên càng ngày càng mạnh, cựu lũ chi thể tiềm lực đang bị một chút xíu kích phát ra đến. Tiêu Vân Tâm mấy người cũng cảm giác được năng lượng ba động dần dần bình ổn, đều nhẹ nhàng thở ra. Vân Thư Đồng lau lau mồ hôi chán, cười nói, quá tốt rồi, cuối cùng là ổn định lại, nhưng mà, đúng lúc này, dị biến tái sinh. Mục Chính Khanh thể nội cựu lũ chi thể tựa hồ bị huyền dương chân khí triệt để kích hoạt, đột nhiên bộc phát ra một cỗ xa so với trước đó càng thêm bằng bạc, càng khủng bố hơn năng lượng. Cỗ năng lượng này không còn là đơn thuần khí âm hàn, mà là âm dương xen lẫn, cuồng bạo tới cực điểm, trong nháy mắt xông phá Vệ Huy Vũ dẫn đạo, tại trong cơ thể nàng điên cuồng tán loạn. Không tốt. Vệ Huy Vũ sắc mặt kỳ biến, hắn có thể cảm giác được cỗ này mất khống chế năng lượng ngay tại trùng kích Mục Chính Khanh đan điền, một khi đan điền bị phá, hậu quả khó mà lường được. Hắn liền tranh thủ thể nội sau cùng huyền dương chân khí toàn bộ điều ra, ý đồ áp chế năng lượng cuồng bạo này, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Phía ngoài năng lượng bình chướng kịch liệt lóe lên, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Tiêu Vân Tâm đám người sắc mặt đại biến, đội vàng toàn lực rót vào chân khí gia cố, nhưng như cũng ngăn không được cái kia cỗ kinh khủng năng lượng trùng kích. Chuyện gì xảy ra? Năng lượng tại sao lại không kiểm soát? Tống Linh Vận kinh ngạc nói. Vệ Huy Vũ cảm giác mình sắp khống chế không nổi cục diện, Mục Chính Khanh năng lượng trong cơ thể trở nên càng ngày càng cuồng bạo, hắn huyền dương chân khí đã nhanh muốn hao hết. Dưới tình thế cấp bách, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, đối với bên ngoài hồ, không tốt, năng lượng không khống chế nổi, Thư Đồng, Tiểu Nhã, mau tới đây. Chương 376, cấm chế xung phá, triệt để bạo động. Chương 376, cấm chế xung phá, triệt để bạo động. Thư Đồng, dùng ngươi âm nhu chân khí ổn định chính khanh tâm mạch. Tiểu Nhã, ngươi cực âm thể chất có thể trung hòa bộ phận hàn khí, nhanh rót vào trận pháp. Vệ Huy Vũ thanh âm mang theo gấp rút lại dị thường trầm ổn, hắn biết giờ phút này có chút bối rối liền có thể vạn kiếp bất phục. Vân Thư Đồng cùng Triệu Nhã cơ hồ là trong nháy mắt kịp phản ứng, hai người liếc nhau, đồng thời thả người nhảy đến năng lượng bình chướng biên giới. Vân Thư Đồng hai tay kết ấn, thể nội nhu hòa âm thuộc tính chân khí như là tia nước nhỏ, thuận trận pháp tiết điểm tràn vào bình chướng, tinh chuẩn cuốn chặt lấy Mục Chính Khanh tâm mạch chỗ bạo tẩu cửu lũ hàn khí, ý đồ là Vệ Huy Vũ tranh thủ giảm sóc thời gian. Triệu Nhã thì hít sâu một hơi, khuôn mặt nhỏ căng cứng, thể nội thuần túy cực âm chân khí không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Chân khí của nàng mặc dù không bằng Mục Chính Khanh bá đạo, lại mang theo tự nhiên tính liên kết, như là ngày đông dưới ánh mặt trời ấm áp tuyết đầu mùa, nhẹ nhàng bao trùm tại cuồng bạo cửu lũ hàn khí bên trên, lại thật để bộ phận hàn khí sao động hòa hoãn một chút. Hữu hiệu. Vệ Huy Vũ trong lòng vui mừng, thừa dịp hàn khí hơi chậm khoảng cách, tay trái nhanh chóng từ trong ngực lấy ra một bộ ngân châm, đây là Tống Linh Vận sớm chuẩn bị tốt hoán xung châm pháp chuyên dụng ngân châm, thân châm hiện ra nhàn nhạt ngân mang, ẩn ẩn có linh khí lưu chuyển. Hắn ánh mắt sắc bén như ưng, tay phải cầm bốc lên ba cây ngân châm, đầu ngón tay huyền dương chân khí khẽ nhúc đích, ngân châm trong nháy mắt phụ lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt. Chính Khanh tỷ tỷ, kiên nhẫn một chút, lời còn chưa dứt, ba cây ngân châm giống như là đã có sinh mệnh, tinh chuẩn địa thứ nhập Mục Chính Khanh đạn trung khí hải quan nguyên tam đại huyệt vị. Cái này ba cái huyệt vị là nhân thể chân khí lưu chuyển hạch tâm đầu mối then chốt, hoán xung châm pháp đâm vào sau, màu vàng đuôi châm lập tức sáng lên ánh sáng nhạt, hình thành một đạo vô hình chân khí hàng rào, đem bạo tẩu cửu lũ hàn khí tạm thời khóa tại đan điền trung quanh, phòng ngừa nó tiếp tục trùng kích tâm mạch. Ân. Mục Chính Khanh đau đến kêu lên một tiếng đau đớn, cái chán trong nháy mắt che kín mồ hôi lạnh, nhưng huyệt vị bị khóa lại trong nháy mắt, nàng cảm giác được một cách rõ ràng thể nội tán loạn hàn khí tựa hồ bị kéo lại dây cương, như tê liệt đau đớn giảm bớt một chút. Phía ngoài Tiêu Vân Tâm thấy thế, lập tức hô, An Nhã, Vãn Đường, tăng cường bình chướng. Linh Vận, điều chỉnh dược liệu phối trộn, tăng lớn Đoán Dương Thảo chân khí dẫn đạo. Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã ánh mắt run lên, thể nội võ vương chân khí toàn lực bộc phát, rót vào năng lượng bình chướng bên dưới, nguyên bản lấp loé không yên màu lam nhạt bình chướng trong nháy mắt ngưng thực, đem năng lượng cuồng bạo một mực khóa ở trong đó. Tống Linh Vận thì cấp tốc từ trong hòm thuốc lấy ra một gốc tản ra ấm áp khí tức thảo dược, đầu ngón tay chân khí rót vào, thảo dược trong nháy mắt hóa thành một sợi màu vàng nhạt dược khí, thuận trận pháp dung nhập Vệ Huy Vũ huyền dương chân khí bên trong. Vệ Huy Vũ cảm giác được một cỗ càng tăng nhiệt độ hơn cùng lại cứng cỏi dương cương chi khí tụ hợp vào chân khí của mình, trong lòng ấm áp, đây là Đoán Dương Thảo dược lực, có thể trung hòa huyền dương chân khí bá đạo, đồng thời tăng cường nó ôn nhuận chi lực, tránh cho đang áp chế hàn khí lúc làm bị thương Mục Chính Khanh kinh mạch. Hắn không dám trì hoãn, tay trái tiếp tục bóp châm, tay phải thì tăng lớn huyền dương chân khí chuyển vận. Lần này hắn không còn là đơn thuần áp chế, mà là dẫn dắt đến màu vàng dương cương chân khí, như là tinh mịn lưới đánh cá, một chút xíu bao trùm bị ngân châm khóa lại cửu u hàn khí, ý đồ đem nó đặt vào không thể làm gì tuần hoàn. Huyền dương chân khí chí dương chí cương, cửu u hàn khí chí âm chí liệt, hai loại cực hạn năng lượng tại Mục Chính Khanh thể nội kịch liệt va chạm, giao hòa. Màu vàng cùng khí lưu màu đen xen lẫn quấn quanh, khi thì bộc phát ra quang mang chói mắt, khi thì phát ra tư tư năng lượng tiếng ma sát, toàn bộ năng lượng trong bình chướng quang mang lấp loé không yên, như là trong báo tố hải đăng. Vân Thư Đồng chăm chú nhìn trong bình chướng biến hóa, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, A Vũ chân khí tiêu hao thật nhanh. Sắc mặt của hắn đều trắng. Tiêu Vân Tâm ánh mắt nghiêm trọng, một bên duy trì trận pháp, một bên trấn an nói, "Đừng lo lắng, A Vũ tại dẫn đạo năng lượng tuần hoàn, đây là cần thiết tiêu hao. Chúng ta chỉ cần ổn định trận pháp, chính là đối với hắn trợ giúp lớn nhất." Lý Mộc Cầm cùng Lương Thanh Giao bọn người thì hết sức chăm chú khống chế trận pháp tiết điểm, các nàng có thể cảm giác được trong trận pháp năng lượng như là kinh đào hải lãng, mỗi một lần ba động đều để kinh mạch của các nàng ẩn ẩn làm đau, nhưng không có người nào lùi bước, đầu ngón tay chân khí từ đầu đến cuối ổn định rót vào trận pháp. Tô Khê Lạc cùng Nhan Thu Tuyết phối hợp đến càng ăn ý, Tô Khê Lạc cương mạnh chân khí cùng Nhan Thu Tuyết băng hỏa chân khí giao thế rót vào, như là cho năng lượng của bạo thủy triều tăng thêm một tầng giảm sốc đệm, để Vệ Huy Vũ có càng nhiều tinh lực dẫn đạo nội bộ chân khí tuần hoàn. Lý Mạn đứng ở đằng xa, nhìn xem trong bình chướng Vệ Huy Vũ nhíu chặt lông mày cùng Mục Chính Khanh thống khổ lại kiên định biểu lộ, trong lòng yên lặng lẩm bẩm nhất định phải chống đỡ. Lăng Mộ Hy thì chuyển động xe lăn, tới gần chút, ánh mắt rơi vào Vệ Uy Vũ đâm vào trên ngân châm, trong ánh mắt hiện lên một tia hiểu rõ, châm này pháp không chỉ có thể khóa khí, còn tại chậm chạm khai thông, là trong nguy hiểm cầu ổn cao chiêu. Năng lượng trong bình chướng, Vệ Uy Vũ cái trán gân xanh có chút nổ ra, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng Huyền Dương chân khí đang bị Cửu Vũ Hàn khí nhanh chóng tiêu hao, mỗi một lần dẫn đạo đều như cùng ở tại kéo một cỗ nặng ngàn cân xe ngựa, có chút thư giãn liền sẽ bị hàn khí phản vệ. Nhưng hắn không có chút nào lùi bước, Huyền Dương thần thể toàn lực vận chuyển, chân khí bên trong đan điền như đồng nguyên nguyên không ngừng nước suối, chống đỡ lấy hắn tiêu hao. "Chính Khanh tỷ tỷ, đi theo vận khí ta." Vệ Uy Vũ thanh âm mang theo một tia mỏi mệt, lại tràn ngập lực lượng, lúc hấp khí dẫn đạo hàn khí chìm xuống, lúc hô khí theo ta chân khí lên cao, chúng ta cùng một chỗ xông mở cuối cùng một đạo cấm chế. Mục Chính Khanh cắn răng, cố nén thể nội đau nhức kịch liệt, cố gắng dựa theo Vệ Uy Vũ chỉ dẫn điều chỉnh hô hấp. Nàng có thể cảm giác được cái kia đạo khốn nhiễu nàng 25 năm tuyệt mạch cấm chế, ngay tại đan điền chỗ sâu cuối cùng dãy rủa, đó là thế giới quy tắc gia tăng ở trên người nàng sâu nhất công xiềng, giờ khắc này ở Huyền Dương chân khí cùng Cửu Vũ Hàn khí song trọng trùng kích vào, đã lung lay sắp đổ, như làn nến tàn trong gió. Ngay tại lúc này, Vệ Uy Vũ trong mắt tinh quang lóe lên, đột nhiên tăng lớn Huyền Dương chân khí chuyển vận, đồng thời tay phải cầm bốc lên cuối cùng một cây ngân châm, tinh chuẩn địa thứ nhập Mục Chính Khanh phía trên đan điền hoàng đỉnh huyệt. Châm này như là đè sập lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng, màu vàng châm mang trong nháy mắt bộc phát, cùng lúc trước ba cây ngân châm hình thành một cái hoàn mỹ hình thoi chất pháp, đem đan điền trùng quanh năng lượng triệt để kích hoạt. Vâng. Một tiếng đinh thai nhức góc trầm đục tại Mục Chính Khanh thể nội nổ tung. Cuối cùng một đạo tuyệt mạch cấm chế ứng thanh mà nát. 25 năm trói buộc, 25 năm kiểm chế, tại thời khắc này triệt để tan thành mây khói. Mục Chính Khanh cảm giác thể nội trong nháy mắt dâng lên một cỗ trước nay chưa có lực lượng, phản phất khô cạn lòng sông bị hồng thủy rót đầy, kinh mạch bị mở rộng đến cực hạn, nguyên bản ngăn chặn khí huyết như là lao nhanh giang hà, thông suốt lưu chuyển. Nàng nhịn không được phát ra một tiếng vui sướng thét dài, trong thanh âm mang theo thả ra khoái ý, quên quần trong phòng. Thành công, cấm chế phá. Vân Thư đồng ngạc nhiên hô, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, trước đó lo lắng tại thời khắc này hóa thành to lớn vui sướng. Tiêu Vân Tâm cũng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra một vòng mỏi mệt lại nụ cười vui mừng, cuối cùng nàng còn chưa nói xong, dị biến nảy sinh. Ngay tại tuyệt mạch cấm chế triệt để phá toái trong nháy mắt, Mục Chính Khanh thể nội cửu lũ chi thể phảng phất đã mất đi sau cùng trói buộc, bộc phát ra một cỗ xa so với trước đó bất kỳ lần nào đều muốn kinh khủng khí âm hàn. Cỗ khí tức này không còn là màu đen, mà là hóa thành thuần túy màu u lam, như cùng đi từ cửu lũ luyện ngục hàn băng phong bạo, trong nháy mắt lấp kín toàn thân của nàng. Càng đáng sợ chính là, cỗ này bạo tẩu hàn khí không hề bị bất luận cái gì khống chế, thậm chí bắt đầu phản vệ. Một bộ phận hàn khí điên cuồng trùng kích Mục Chính Khanh kinh mạch, để nàng vừa mới giãn ra kinh mạch lần nữa truyền đến như tê liệt đau đớn. Một bộ phận khác hàn khí thì thuận Vệ Uy Vũ rót vào chân khí thông đạo, giống như rắn độc đi ngược dòng nước, hướng phía Vệ Uy Vũ thể nội lan tràn. A! Mục Chính Khanh thét dài trong nháy mắt biến thành thống khổ thét lên, làn da của nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên tái nhợt, thậm chí ngưng kết ra một tầng thật mỏng xương trắng. Vệ Uy Vũ sắc mặt kỳ biến, hắn có thể cảm giác được một cỗ lạnh leo thấu xương thuận cánh tay kinh mạch điên cuồng tràn vào, Huyền Dương chân khí hào quang màu vàng trong nháy mắt bị nhiễm lên một tầng u lam, thậm chí bắt đầu xuất hiện đông kết dấu hiệu. Không tốt, hàn khí phản vệ. Phía ngoài trên mặt mọi người vui sướng trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là cực hạn hoảng sợ. Tại sao có thể như vậy? Cấm chế phá vì cái gì hàn khí ngược lại càng cuồng bạo hơn? Triệu Nhã dọa đến thanh âm đều đang phát run, nàng cực âm thể chất có thể cảm giác được một cách rõ ràng cỗ hàn khí kia bên trong ẩn chứa khí tức hủy diệt. Tống Linh bận ánh mắt sắc bén như lao, nghiêm nghị hô, là cửu lũ chi thể bản năng. Nó bị áp chế 25 năm, hiện tại muốn thôn phệ ký chủ cùng đến gần dương khí. A Vũ mau bỏ đi ra. Nhưng đã chậm. Vệ Uy Vũ chân khí cùng Mục Chính Khanh hàn khí đã chiều sâu giao hòa, giờ phút này cưỡng ép rút khỏi, không chỉ có sẽ để cho Mục Chính Khanh trong nháy mắt bị hàn khí thôn vệ, chính hắn cũng sẽ bởi vì chân khí ngược dòng mà trọng thương. Tiêu Vân Tâm hai tay nhanh chóng kết ấn, đem trận pháp năng lượng thôi phát đến cực hạn, màu lam nhạt bình chướng gắt gao khóa lại hai người, ý đồ ngăn cản hàn khí tiết ra ngoài. A Vũ, dùng Huyền Dương thần thể lực lượng bản nguyên thiêu đốt hàn khí, chúng ta giúp ngươi. Vân Thư đồng nước mắt chảy ròng, đem thể nội tất cả chân khí không giữ lại chút nào rót vào trận pháp. A Vũ, chịu đựng, chúng ta sẽ không để cho ngươi có việc. Lý Mộc Cầm, Lương Thanh Giao mấy người cũng dốc hết toàn lực, đem dương thuộc tính dược lực liên tục không ngừng đưa vào bình chướng. Tô Khê Lạc cùng Nhan Thu Tuyết chân khí như là hai đạo lợi kiếm, ý đồ từ ngoại bộ cắt chém hàn khí kết nối. Nhưng giờ phút này, Mục Chính Khanh thể nội cửu lũ hàn khí đã triệt để bạo tẩu, như là ngựa hoang mất cương, điên cuồng cắn trả Mục Chính Khanh cùng Vệ Uy Vũ, toàn bộ năng lượng trong bình chướng quang mang u lam đại thịnh, màu vàng huyền dương chân khí tại hàn khí ăn mòn bên dưới, quang mang càng ngày càng ảm đạm. Chương 377, cường hành áp chế. Chương 377, cường hành áp chế. Vệ Uy Vũ cảm giác cánh tay kinh mạch giống như là bị băng truy hung hăng đâm xuyên, lạnh leo thấu xương thuận huyết dịch lan tràn đến trái tim, để hắn nhịn không được dùng mình một cái. Nhưng hắn không có chút nào lùi bước, ngược lại ánh mắt mãnh liệt, thể nội Huyền Dương thần thể lực lượng bản nguyên bị triệt để kích phát. Huyền Dương thần thể, cho ta đốt. Theo hắn quát khẽ một tiếng, trong đan điền phảng phất có một vòng thái dương màu vàng ẩm vang dâng lên, thuần túy dương cương chi khí như là núi lửa bộc phát giống như phun ra ngoài, trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Da của hắn nổi lên màu vàng kim nhàn nhạt bừng sáng, liên đối tóc sao đều nhiễm lên một tầng kim quang chói mắt, nguyên bản bị u lam hàn khí đông kết kinh mạch trong nháy mắt bị dòng nước gấm sung mở, phát ra răng rắc phá băng thanh âm. Cỗ này lực lượng bản nguyên xa so với trước đó Huyền Dương chân khí càng thêm bá đạo, càng thêm thuần túy, mang theo thiêu tấn bản vật uy thế, thuận chân khí thông đạo đi ngược dòng nước, hướng phía Mục Chính Khanh thể nội cửu u hàn khí đánh tới. Từ từ, màu vàng dương cương chi khí cùng u lam khí âm hàn tại Mục Chính Khanh trong kinh mạch lần nữa kịch liệt va chạm, lần này không còn là thế lực ngang nhau, Huyền Dương thần thể lực lượng bản nguyên như là nóng hổi nham tương tưới vào trên hàn băng, u lam hàn khí trong nháy mắt bị bốc hơi rơi một mảng lớn, phát ra tiếng vang chói tai, nguyên bản khí tức cuồng bạo rõ ràng vướng víu mấy phần. A Vũ Mục Chính Khanh cảm giác được thể nội phòng cảm giác giảm bớt một chút, thay vào đó là một loại ấm áp bao khỏa cảm giác, nàng khó khăn mở mắt ra, nhìn thấy Vệ Huy Vũ toàn thần kim quang bộ dáng, trong ánh mắt hiện lên một tia chấn kinh cùng cảm động. "Đừng nói chuyện, tập trung tinh thần giữ vững tâm thần." Vệ Huy Vũ thanh âm mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, hắn một bên thôi động lực lượng bản nguyên áp chế hàn khí, một bên nhanh chóng điều chỉnh ngân châm chân khí chuyển vận, đàn trung huyệt ngân châm quang mang tăng cường, vững chắc tâm mạch, khí hải huyệt ngân châm có chút xoay tròn, dẫn đạo hàn khí hướng đan điền hội tụ, quan nguyên huyệt ngân châm thì phóng xuất ra ôn hòa dòng nước ấm, chữa trị bị hàn khí tổn thương do giá rét kinh mạch. Phía ngoài Tiêu Vân Tâm bọn người nhìn thấy trong bình chướng sáng lên kim quang, đều mừng rỡ. Là Huyền Dương thần thể lực lượng bản nguyên. A Vũ làm thật. Tiêu Vân Tâm ngạc nhiên hô, đội vàng tăng lớn trận pháp năng lượng chuyển vận, mọi người thêm ít sức mạnh, đem Cửu Dương có cùng ngưng thần hoa dược lực đưa vào đi, giúp A Vũ vững chắc chân khí. Tống Linh Vận nhanh tay lẹ mắt lấy ra hai gốc càng thêm chân quý dược liệu, đầu ngón tay chân khí rót vào, dược liệu trong nháy mắt hóa thành hai đạo tinh thuần dược khí, một đạo mang theo nóng dược dương tính năng lượng, một đạo mang theo yên ổn tâm thần lực lượng lưu hòa, thuận trận pháp tiết điểm tràn vào bình chướng. Vân Thư Đồng cảm giác được trận pháp năng lượng càng thêm dồi dào, vội vàng dẫn dắt đến chính mình âm nhu chân khí phối hợp dương cương dược khí, như là ôn nhu mối quan hệ, đem hai cố lực lượng tinh chuẩn đưa đến Vệ Huy Vũ bên người. A Vũ, dược khí tới. Triệu Nhã cũng cắn chặt răng, đem thể nội cực âm vận chuyển chân khí đến cực hạn, chân khí của nàng mặc dù không có khả năng trực tiếp đối kháng cửu u hàn khí, lại có thể giống dầu bôi chân một dạng, giảm bớt hàn khí cùng kinh mạch ma sát, là Vệ Huy Vũ lực lượng bản nguyên trải đường. Chính Khanh tỷ tỷ, chống đỡ a. Lý Mộc Cẩm, Lương Thanh Giao, Tiết Minh Lan, La Tử Nghiên bốn người đứng tại trận pháp bốn góc, hai tay kết ấn tốc độ càng lúc càng nhanh, chắn của các nàng che kín mồ hôi lạnh, bờ môi đều cắn đến trắng bệnh, nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường. Trận pháp tiết điểm tại khống chế của các nàng phát xuống ra càng ngày càng sáng quang mang, hình thành một cái cự đại vòng xoáy năng lượng, liên tục không ngừng đem ngoại giới linh khí chuyển hóa làm có thể cung cấp Vệ Huy Vũ điều động lực lượng. Tô Khê Lạc cùng Nhan Thu Tuyết lưng tựa lưng đứng đấy, Tô Khê Lạc cương mạnh chân khí như là đao sắc bén dịu, không ngừng cắt bình chướng biên giới tràn ra hàn khí. Nhan Thu Tuyết thì dùng băng hỏa chân khí chế tạo ra từng cái cỡ nhỏ vòng xoáy năng lượng, đem tiêu tán hàn khí tạm thời vây khốn, là Vệ Huy Vũ giảm bớt ngoại bộ áp lực. Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã vẫn như cũ canh giữ ở cửa ra vào, hai người ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía, đồng thời đem càng nhiều võ vương chân khí rót vào bình chướng, bảo đảm năng lượng cuồng bạo sẽ không tiết ra ngoài làm bị thương những người khác. Các nàng có thể cảm giác được trong bình chướng năng lượng ba động mặc dù vẫn như cũ kịch liệt, nhưng hào quang màu vàng ngay tại dần dần áp chế màu u lam, trong lòng đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lý Mạn nhìn xem trong bình chướng cái kia đạo chói mắt bóng người và nóng, nhịn không được nắm chặt nắm đấm, thấp giọng cho hắn ủng hộ. Lăng Mộ Hi cũng hơi nghiêng về phía trước thân thể, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Vệ Huy Vũ động tác, trong đôi mắt mang theo kính nể. Có thể tại như vậy hung hiểm tình huống dưới bộc phát ra mạnh như vậy lực lượng, Vệ Huy Vũ ý chí lực cùng thần thể cường độ đều viễn siêu tưởng tượng của nàng. Năng lượng trong bình chướng, Vệ Huy Vũ trên trán nổi gân xanh, mồ hôi theo gương mặt trượt xuống, nhỏ tại Mục Chính Khanh trên mu bàn tay, mang theo nóng hởi nhiệt độ. Hắn có thể cảm giác được Huyền Dương thần thể lực lượng bản nguyên ngay tại nhanh chóng tiêu hao, dù sao cửu lũ chi thể hàn khí quá mức tinh thuần, mỗi áp chế một phần đều muốn trả một cái giá thật là lớn. Nhưng hắn không có chút nào thư giãn, trong đầu lóe lên là Mục Chính Khanh khi còn bé che chở bộ dáng của hắn, là nàng ở nước ngoài cô độc chờ đợi 15 năm. Là nàng sau khi về nước câu tiên ta chính là trở về cấp người kiên định. Hắn không thể để cho nàng xảy ra chuyện, càng không thể để thế giới quy tắc âm như là được. Chính Khanh tỷ tỷ, đi theo ta chân khí tiết tấu vật khí, dùng ý chí của ngươi đối kháng hàn khí. Vệ Huy Vũ một bên áp chế hàn khí, một bên dẫn đạo Mục Chính Khanh, cửu u chi thể là của ngươi thể chất, không phải địch nhân của ngươi, ngươi muốn thử lấy không chế nó. Mục Chính Khanh nghe được hắn, ánh mắt ngưng tụ. Đúng vậy à, đây là chính nàng thể chất, là thân thể nàng một bộ phận, tại sao muốn bị nó khống chế? Nàng nhớ tới bị gia tộc vứt bỏ ủy khuất, nhớ tới ở nước ngoài cô độc, nhớ tới đối với A Vũ yêu say đắm, những này đều không phải là vì để cho nàng bị hàn khí thôn vệ. Một cỗ manh liệt dục vọng cầu sinh cùng dục vọng khống chế từ đáy lòng dâng lên, Mục Chính Khanh bắt đầu thử nghiệm dựa theo Vệ Huy Vũ chỉ dẫn, dùng ý chí của mình đi bao khỏa những cái kia cuồng bạo cửu lũ hàn khí. Mặc dù quá trình cực kỳ thống khổ, hàn khí không ngừng phản kháng, ăn mòn ý chí của nàng, nhưng nàng không hề từ bỏ, trong ánh mắt kiên định càng ngày càng mạnh. Nhìn thấy Mục Chính Khanh bắt đầu chủ động phối hợp, Vệ Huy Vũ trong lòng vui mừng, vội vàng nắm lấy cơ hội, đem lực lượng bản nguyên chia hai cỗ. Một cỗ tiếp tục áp chế cuồng bạo nhất hàn khí hệ tâm, một cỗ khác thì hóa làm vô số thật nhỏ sợi tơ màu vàng, như là ôn nhu xúc tu, một chút xíu cuốn chặt lấy những cái kia bị cô lập hàn khí, dẫn đạo bọn chúng hướng đan điền hội tụ. Quá trình này cực kỳ chậm chạp lại nguy hiểm, mỗi một lần dẫn đạo đều có thể dẫn phát hàn khí kịch liệt bắn ngược. Nhưng Vệ Huy Vũ nương tựa theo Huyền Dương thần thể cường hoành cùng đối với chân khí khống chế tinh chuẩn, lần lượt hóa giải nguy cơ, hàn khí bạo động lúc, hắn liền tăng lớn lực lượng bản nguyên áp chế, hàn khí ý đồ chạy trốn lúc, hắn liền dùng ngân châm cùng chân khí dệt thành mật vòng chặn đường, hàn khí tổn thương do giá rét kinh mạch lúc, hắn liền dẫn đạo dược khí kịp thời chữa trị. Thời gian từng giờ trôi qua, trong phòng chỉ còn lại có năng lượng va chạm tư tư âm thanh cùng đám người nặng nề tiếng hít thở. Trong bình chướng kim quang càng ngày càng thịnh, mà màu u lam hàn khí thì tại không ngừng bị áp xúc, bị thuần phục. Nguyên bản như là hàn băng phong bạo giống như cựu u chi khí, tại Huyền Dương thần thể lực lượng bản nguyên tiếp tục trùng kích cùng Mục Chính Khanh ý chí phối hợp xuống, khí tức cuồng bạo một chút xíu thu liễm, màu u lam cũng dần dần trở nên nhu hòa, không còn mang theo hủy diệt phong mang. Tiêu Vân Tâm trước hết nhất phát giác được biến hóa, nàng ngạc nhiên hô, mau nhìn, hàn khí nhan sắc thay đổi, nó tại dịu dàng ngoan ngoãn xuống tới. Đám người vội vàng nhìn lại, quả nhiên thấy trong bình chứa u lam hàn khí không còn điên cuồng tán loạn, mà là tại chân khí màu vàng nóng dẫn đạo bên dưới, chậm rãi hướng mục chính khanh đan điền hội tụ, như là bị thuần phục giá thú, mặc dù vẫn như cũ mang theo khí tức cấm lãnh, lại không còn chủ động công kích kinh mạch. Vân Thư Đồng kích động đến nước mắt chảy ròng, quá tốt rồi, thật có hiệu quả. Tống Linh Vận cũng nhẹ nhàng thở ra, căng cứng thân thể rốt cục buông lỏng chút, Huyền Dương thần thể quả nhiên bá đạo, ngay cả cửu lũ chi thể đều có thể áp chế. Vệ Huy Vũ cảm giác được thể nội hàn khí phản kháng càng ngày càng yếu, mục chính khanh vùng đan điền cửu lũ chi khí ngay tại dần dần ngưng tụ thành một đoàn ổn định năng lượng màu u lam bóng, mặc dù vẫn như cũ cần Huyền Dương chân khí bao khỏa, nhưng đã không còn bạo tẩu phản vệ. Hắn rốt cục có thể hơi thở phào, mồ hôi trên trán như là đứt dây hạt châu giống như lan xuống, toàn thân kim quang cũng ảm đạm chút, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy mỏi mệt sau vui mừng. Mục Chính Khanh cũng cảm giác được thể nội thống khổ hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại kỳ dị cảm giác cân bằng, ấm áp dương cương chi khí bao vây lấy nhu hòa khí âm hàn, ở trong kinh mạch chậm rãi lưu chuyển, nguyên bản ngăn chặn tuyệt mạch triệt để bị xung mở, một cỗ trước nay chưa có lực lượng cảm giác tràn ngập toàn thân. Nàng nhìn xem Vệ Huy Vũ tái nhợt lại mang theo ý cười mặt, hốc mắt nóng lên, nhẹ nhàng nói ra, "A Vũ, cảm ơn ngươi." Vệ Huy Vũ đối với nàng suy yếu cười cười, vừa định nói cái gì, lại cảm giác được Mục Chính Khanh vùng đan điền năng lượng màu u lam bóng rung động nhẹ nhẹ một chút, mặc dù vẫn như cũ dịu dàng ngoan ngoãn, lại phản phất tại tuyên cáo nó tồn tại. Hắn biết, đây chỉ là tạm thời áp chế cùng thuần phục, cửu lũ chi thể lực lượng quá mức cường đại, muốn triệt để khống chế, còn cần thời gian dài dằng dặc cùng đến tiếp sau điều trị. Nhưng ít ra hiện tại, nguy cơ tạm thời giải trừ. Mục Chính Khanh thể nội cửu lũ chi khí tại Huyền Dương thần thể cường hành bá đạo trùng kích vào, tại Vệ Huy Vũ cùng đám người hợp lực hiệp trợ bên dưới, rốt cục từ từ ôn thuận xuống tới. Chương 378, ta giống như trở thành cổ võ, có thể tu luyện. 1. Chương 378, ta giống như trở thành cổ võ, có thể tu luyện. 1. Vệ Huy Vũ nhìn xem Mục Chính Khanh vùng đan điền đoàn kia ôn thuận năng lượng màu u lam bóng, không có chút nào thư giãn. Hắn biết, tạm thời ôn thuận không có nghĩa là triệt để khống chế, nhất định phải thừa dịp này thời cơ giúp nàng thành lập được cùng cửu lũ chi thể liên hệ, để nguồn lực lượng này chân chính vì nàng sử dụng. Chính Khanh tỷ tỷ, cảm thụ cố hàn khí kia, nó là thân thể ngươi một bộ phận. Vệ Huy Vũ thanh âm mang theo một tia mỏi mệt, lại dị thường rõ ràng, dùng ý thức của ngươi đi đụng vào nó, nói cho nó biết ngươi mới là chủ nhân. Mục Chính Khanh hít sâu một hơi, tập trung toàn bộ tinh thần chìm vào đan điền. Nàng có thể rõ ràng nhìn thấy đoàn kia năng lượng màu u lam bóng, nó an tĩnh lơ lửng trong đan điền, tản ra nhu hòa khí tức cấm lãnh, không còn giống trước đó như thế mang theo hủy diệt phong mang. Nàng thử nghiệm duỗi ra ý thức tay nhẹ nhàng đụng vào quả cầu năng lượng mặt ngoài. Lạnh buốt xúc cảm truyền đến, quả cầu năng lượng có chút chấn động một cái, tựa hồ có chút kháng cự. Mục Chính Khanh không có lùi bước, nàng nhớ tới Vệ Huy Vũ lời nói, nhớ tới 25 năm kiểm chế cùng không cam lòng, một cỗ ý chí mãnh liệt từ đáy lòng dâng lên, ngươi là của ta lực lượng, không phải gông xiềng của ta. Theo ý niệm của nàng kiên định, trong đan điền năng lượng màu u lam bóng đông nhiên lóe lên một cái, sau đó lại chủ động hướng ý thức của nàng dựa sát vào, như là tìm được kết cục hải tử. Mục Chính Khanh trong lòng vui mừng, vội vàng dẫn dắt đến ý thức bao trùm quả cầu năng lượng, một chút xíu cảm thụ nó lưu động, nó thuộc tính, lực lượng của nó. Vệ Huy Vũ cảm giác được Mục Chính Khanh ý thức cùng cửu lũ chi khí bắt đầu dung hợp, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Hắn chậm rãi thu hồi áp chế Huyền Dương lực lượng bản nguyên, ngược lại phóng xuất ra ôn hòa dương cương chân khí, như là ấm áp dòng nước, bao trùm năng lượng màu u lam bóng cùng Mục Chính Khanh ý thức, trợ giúp các nàng thành lập cấp độ càng sâu liên hệ. Chân khí màu vàng nóng cùng u lam hàn khí ở trong đan điền xen lẫn quấn quanh, hình thành một cái hoàn mỹ thái cực đồ án, lẫn nhau tầm bổ, lẫn nhau cân bằng. Nguyên bản phân biệt rõ ràng hai cỗ lực lượng, tại Vệ Huy Vũ dẫn đạo bên dưới, bắt đầu sinh ra kỳ diệu giao hòa, chân khí màu vàng nóng dung nhập hàn khí bên trong, để âm lãnh năng lượng nhiều một tia ôn nhuận, u lam hàn khí rót vào trong chân khí, để dương cương lực lượng nhiều hơn một phần nội liễm. Ông, Mục Chính Khanh đan điền đột nhiên phát ra một tiếng run rẩy, đoàn kia năng lượng màu u lam bóng triệt để dung nhập ý thức của nàng, cùng nàng kinh mạch, khí huyết hòa làm một thể. Nàng cảm giác được một cách rõ ràng, thể nội mỗi một tấc kinh mạch đều có thể cảm nhận được cửu lũ chi khí lưu động, nàng có thể tùy ý điều động nguồn lực lượng này, hoặc nhu hòa như nguyệt quang, hoặc lạnh thấu xương như hàn băng. Thành công. Nàng trưởng công lấy. Tiêu Vân Tâm một mực nhìn chằm chằm năng lượng trong bình chướng biến hóa, nhìn thấy Mục Chính Khanh vùng đan điền u lam quang mang cùng nàng khí tức triệt để đồng bộ, kích động hô. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, căng cứng thân thể rốt cục trầm tĩnh lại. Vân Thư Đồng xoa xoa mồ hôi trán, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, quá tốt rồi, Chính Khanh tỷ tỷ rốt cục có thể khống chế lực lượng của mình. Tống Linh Bận cũng nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, cửu lũ chi thể bá đạo không gì sánh được, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy khống chế, Mục Chính Khanh ý chí cùng A Vũ dẫn đạo đều không thể bỏ qua công lao. Ngay tại Mục Chính Khanh triệt để khống chế cửu lũ chi khí trong nháy mắt, trong cơ thể nàng đột nhiên bộc phát ra một cỗ năng lượng bàng bạc ba động. Cỗ ba động này đã có cửu lũ chi khí âm hàn lạnh thấu xương, lại có Huyền Dương chân khí ấm áp bá đạo, hai cỗ lực lượng hoàn mỹ dung hợp, thuận kinh mạch điên cuồng lưu chuyển, cọ rửa mỗi một tấc gân cốt, mỗi một đầu mạch máu. Đây là đột phá dấu hiệu. Tô Khê Lạc kinh ngạc hô, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Vệ Huy Vũ cũng cảm thấy Mục Chính Khanh biến hóa trong cơ thể, khí tức của nàng đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu thăng. Nguyên bản ngăn chặn tuyệt mạch bị triệt để xông mở sau, kinh mạch trở nên rộng rãi cứng cỏi, giờ khắc này ở hai cỗ cực hạn lực lượng tập bổ bên dưới, như là khô cạn thổ địa gặp được cam lâm, bộc phát ra kinh người tiềm lực. Võ giả cảnh. Nhan Thu Tuyết lên tiếng kinh hô, nàng trực tiếp đột phá đến võ giả cảnh. Lời còn chưa dứt, Mục Chính Khanh khí tức trong người lần nữa tăng vọt, đột phá võ giả cảnh sau không có chút nào dừng lại, hướng thẳng đến võ đồ cảnh đánh tới. Trong kinh mạch truyền đến lốt bốp tiếng vang, đó là khí huyết lao nhanh, gân cốt cường hóa thanh âm, làn da của nàng nổi lên một tầng nhàn nhạt quang trạch, cả người khí chất đều phát sinh biến hóa vi diệu. Còn tại đột phá, Triệu Nhã tay nhỏ che miệng, trong mắt to viết đầy chấn kinh, tốc độ này cũng quá nhanh đi, Vệ Uy Vũ có thể cảm giác được Mục Chính Khanh năng lượng trong cơ thể còn tại tiếp tục kéo lên, cựu chi thể bị triệt để sau khi kích hoạt, bộc phát ra tiềm lực viễn siêu tưởng tượng. Hắn không có quấy rầy, chỉ là yên lặng phóng xuất ra huyền dương chân khí, vì nàng vững chắc cảnh giới, phòng ngừa đột phá qua nhanh dẫn đến căn cơ bất ổn. Chân khí màu vàng nóng như là tinh mịn lưới, đem Mục Chính Khanh thể nội năng lượng cuồng bạo một mực khóa lại, dẫn đạo bọn chúng có thứ tự tầm bổ kinh mạch, cường hóa đan điền. Tại huyền dương chân khí ôn dưỡng bên dưới, Mục Chính Khanh quá trình đột phá mặc dù tấn mãnh, lại dị thường bình ổn, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì căn cơ phủ phiếm dấu hiệu. Võ đồ cảnh cũng đột phá. Lý Mộc Cầm kích động nói ra, thanh âm đều có chút phát run. Các nàng những thị nữ này đi theo Vệ Uy Vũ nhiều năm, biết rõ con đường tu luyện gian nan, giống Mục Chính Khanh dạng này trong nháy mắt liên tiếp phá hai cảnh tình huống, đơn giản chưa từng nghe thấy. Lương Thanh Giao, Tiết Minh Lan, La Tử Nghiên cũng nhao nhao gật đầu, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Các nàng có thể cảm giác được Mục Chính Khanh khí tức còn tại dâng lên, hiển nhiên còn không có dừng lại dấu hiệu. Quả nhiên, sau một lát, Mục Chính Khanh thể nội lần nữa bộc phát ra một cỗ càng thêm mạnh mẽ năng lượng ba động. Lần này ba động càng thêm trầm ổn, càng thêm cô đọng, mang theo võ sư cảnh đặc thù uy áp, trong nháy mắt quét sạch cả phòng. Võ sư cảnh, nàng gọi thẳng đến võ sư cảnh. Vân Thư Đồng ngạc nhiên hô, nước mắt lần nữa chảy xuống, lần này lại là kích động nước mắt. Nàng làm Mục Chính Khanh cảm thấy cao hứng, cũng vì nàng rốt cục thoát khỏi phế mạch gông xiềng mà vui mừng. Tiêu Vân Tâm thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra mỏi mệt lại nụ cười vui mừng. 25 năm tích lũy, một khi bộc phát, quả nhiên không phải tầm thường. Có cửu u chi thể cùng huyền dương chân khí song trọng tầm bổ, căn cơ của nàng so bình thường võ sư muốn vững chắc được nhiều. Chương 378, ta giống như trở thành cổ võ, có thể tu luyện. 2, chương 378, ta giống như trở thành cổ võ, có thể tu luyện. 2, ngay tại Mục Chính Khanh đột phá võ sư cảnh đồng thời, một cỗ tinh thuần âm hàn năng lượng đột nhiên từ trong cơ thể nàng tuôn ra, thuận cùng Vệ Uy Vũ tương liên chân khí thông đạo, đi ngược dòng nước, tràn vào Vệ Uy Vũ đan điền. Ân. Vệ Uy Vũ trong lòng giật mình, vô ý thức muốn ngăn cản, lại phát hiện cỗ năng lượng này mặc dù âm lãnh, lại dị thường tinh thuần, mà lại mang theo một loại tầm bổ thuộc tính, cũng không phải là trước đó phản vệ hàn khí. Đây là cửu u chi thể trả lại. Vệ Uy Vũ trong nháy mắt hiểu được, cửu u chi khí tại huyền dương chân khí tầm bổ bên dưới trở nên càng thêm tinh thuần, mà Mục Chính Khanh sau khi đột phá, dư thừa năng lượng tự động trả lại cho trợ giúp nàng chính mình. Hắn không còn kháng cự, vội vàng vận chuyển huyền dương thần thể, dẫn đạo cỗ này tinh thuần âm hàn năng lượng tại thể nội lưu chuyển. U lam năng lượng tràn vào Vệ Uy Vũ đan điền, cùng hắn thể nội huyền dương chân khí sinh ra kỳ diệu phản ứng. Chân khí màu vàng nóng như là gặp chất xúc tác, trong nháy mắt trở nên càng thêm sinh động, nguyên bản kẹt tại võ sư thất trọng bình cảnh hàng rào, tại cô năng lượng này trùng kích vào, lại bắt đầu xuất hiện buông lòng dấu hiệu. Đây là muốn đột phá. Vệ Uy Vũ trong lòng vui mừng, hắn kẹt tại võ sư thất trọng đã có một đoạn thời gian, không nghĩ tới vậy mà có thể vào lúc này mượn nhờ cửu u chi khí trả lại đột phá. Hắn không do dự nữa, toàn lực vận chuyển huyền dương thần thể, dẫn dắt đến thể nội chân khí màu vàng nóng cùng trả lại u lam năng lượng, hướng phía võ tông cảnh hàng rào khởi xướng trùng kích. Và anh, một tiếng vang trầm tại Vệ Uy Vũ thể nội nổ tung. Võ sư cảnh cùng võ tông cảnh ở giữa hàng rào ứng thanh mà nát, tinh thuần thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng tràn vào trong cơ thể của hắn, tại huyền dương thần thể cùng cửu lũ chi khí song trọng tác dụng dưới, cấp tốc chuyển hóa làm võ tông cảnh chân khí bên trong đan điền số lượng dự trữ trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, khí tức cũng biến thành càng thêm bằng bạc, càng thêm cô đọng. Võ tông cảnh, A Vũ cũng đột phá. Tống Linh bận ngạc nhiên hô, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Một trận nguy cơ, vậy mà để cho hai người đồng thời đột phá, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Vệ Uy Vũ cảm thụ được thể nội lao nhanh võ tông chân khí, trong lòng tràn đầy lực lượng. Huyền Dương thần thể tại cửu u chi khí trả lại bên dưới, tựa hồ cũng biến thành càng thêm tinh thuần, trước đó tiêu hao lực lượng bản nguyên ngay tại khôi phục nhanh chóng. Hắn nhìn xem Mục Chính Khanh, hai người trong mắt đều tràn đầy kinh hỉ cùng cảm kích. Năng lượng trong bình chướng quang mang dần dần tán đi, màu vàng huyền dương chân khí cùng u lam cửu u chi khí chậm rãi thu liễm, Vệ Uy Vũ cùng Mục Chính Khanh trên người quang mang cũng dần dần rút đi. Tu âm điều hòa trận quang mang tùy theo yếu bớt, Tiêu Vân Tâm bọn người đúng lúc đó thu hồi rót vào trận pháp chân khí, trong phòng năng lượng ba động dần dần bình ổn lại. Vệ Uy Vũ nhẹ nhàng rút ra đâm vào Mục Chính Khanh thể nội ngân châm ly thể trong nháy mắt, trên thân châm hào quang màu vàng cùng u lam khí tức đồng thời tiêu tán, khôi phục phổ thông ngân châm bộ dáng. Hắn đem ngân châm cất kỹ, nhìn xem Mục Chính Khanh tái nhợt lại mang theo mặt đỏ thắm gò má, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Mục Chính Khanh có thể cảm giác được một cách rõ ràng thể nội chạy xuôi lực lượng, kinh mạch thông suốt, trong đan điền cửu u chi khí ôn thuận chờ đợi lấy nàng điều khiển, còn có một cô ấm áp huyền dương chân khí lưu lại tại thể nội, từ dưỡng kinh mạch của nàng cùng đan điền. 25 năm tuyệt mạch công xưởng, tại thời khắc này bị triệt để đánh vỡ, nàng rốt cục có thể giống người bình thường một dạng tu luyện. To lớn vui sướng cùng thoát lực cảm giác đồng thời đánh tới, Mục Chính Khanh thân thể mềm nhũn, vô ý thức dựa vào hướng Vệ Uy Vũ trong ngực. Vệ Uy Vũ vội vàng duỗi ra hai tay, đưa nàng ôm chặt lấy, cảm thụ được trong ngực thân thể mềm mại cùng bình ổn hô hấp, trong lòng tràn đầy yên ổn. Mục Chính Khanh tựa ở Vệ Uy Vũ ấm áp trong ngực, miệng lớn thở phì phò, mang trên mặt sống sót sau tai nạn tái nhợt, lại khó nén đáy mắt hưng phấn cùng kích động. Vừa rồi đột phá hao hết nàng đại lượng tinh thần lực cùng thể lực, giờ khắc này ở Vệ Uy Vũ trong ngực, nàng mới có thể triệt để trầm tĩnh lại. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại có hai người hơi có vẻ tiếng thở hào hẹn. Tiêu Vân Tâm nhìn xem ôm nhau hai người, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, trước đó lo âu và khẩn trương tại thời khắc này tan thành mây khói, nàng nhẹ nhàng vô vô Vân Thư Đồng bả vai, ra hiệu nàng buông lỏng. Vân Thư Đồng nhìn xem Mục Chính Khanh tựa ở Vệ Uy Vũ trong ngực dáng vẻ, trong lòng mặc dù còn có một tia chua xót, lại càng nhiều hơn chính là cao hứng. Nàng đi đến bên cạnh hai người, ôn nhu nói, "Chính Khanh tỷ tỷ, chúc mừng ngươi." Tống Linh Bận cũng đi lên trước, ánh mắt nhu hòa nhìn xem Mục Chính Khanh, đột phá võ sư cảnh chỉ là bắt đầu, về sau con đường tu luyện còn rất dài, nhớ kỹ tiến hành theo chất lượng, không nên gấp tại cầu thành. Lý Mộc Cẩm, Lương Thanh Giao, Thiết Minh Lan, La Tử Nghiên bốn người vội vàng mang tới sạch sẽ khăn mặt cùng nước ấm, đưa tới Vệ Uy Vũ trong tay, mang trên mặt cùng kính dáng tươi cười. Các nàng có thể cảm giác được, trải qua sự kiện lần này, thiếu gia cùng Mục Chính Khanh tiểu thư quan hệ trở nên càng thêm chặt chẽ. Triệu Nhã cũng bu lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hâm mộ, "Chính Khanh tỷ tỷ, ngươi bây giờ thật là lợi hại a, lập tức liền biến thành võ sư." Tô Khê Lạc cùng Nhan Thu Tuyết đứng ở một bên, trên mặt đều mang dáng tươi cười. Tô Khê Lạc trêu ghẹo nói, "Lần này tốt, về sau Huy Viên lại nhiều thêm một vị cao thủ, áp lực của chúng ta coi như nhỏ hơn nhiều." Nhan Thu Tuyết cũng cười gật đầu, "Đúng vậy à, Mục tỷ tỷ cửu chi thể lợi hại như vậy, về sau nhất định có thể trở thành đỉnh tiêm cao thủ." Lý Mạn Bưng trước đó chuẩn bị canh hạ sen đi tới, ôn nhu nói, "Thiếu gia, Mục tiểu thư vừa đột phá xong khẳng định rất tiêu hao thể lực, uống chút canh hạ sen bồi bổ đi." Lăng Mộ Hy ngồi tại trên xe lăn, nhìn trước mắt ấm áp một màn, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trong đôi mắt mang theo vui mừng. Nàng là Mục Chính Khanh cảm thấy cao hứng, cũng vì Vệ Huy Vũ bên người có càng nhiều đáng tin đồng bạn mà vui mừng. Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã cũng buông lòng cảnh giác, canh giữ ở cửa ra vào, ánh mắt nhu hòa nhìn xem trong phòng đám người, trong không khí tràn ngập sống sót sau hai nạn dễ dàng cùng vui sướng. Mục Chính Khanh tựa ở Vệ Huy Vũ trong ngực, cảm thụ được hắn ấm áp ôm ấp cùng bình ổn nhịp tim, nghe mọi người chung quanh chúc phúc cùng lo lắng, trong lòng tràn đầy trước nay chưa có yên ổn cùng hạnh phúc. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng thể nội chảy xuôi lực lượng, loại kia có thể khống chế chính mình vận mệnh cảm giác, để nàng kích động đến khó mà nói nên lời. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem Vệ Huy Vũ tái nhợt lại mang theo ôn nhu nụ cười mặt, hốc mắt nóng lên, ôm chặt lấy cổ của hắn, thanh âm mang theo vẻ run rẩy cùng khó có thể tin vui sướng, "A Vũ đệ đệ, ta giống như trở thành cổ võ, có thể tu luyện." Chương 379, xem ra là bị tình yêu thoải mái rất khá a. Chương 379, xem ra là bị tình yêu thoải mái rất khá a. Mục Chính Khanh thanh âm mang theo nồng đậm giọng mũi, trong hốc mắt còn hiện ra chưa khô nước mắt, có thể trong ánh mắt vui sướng cùng kích động lại giống tinh hỏa liệu nguyên giống như lan tràn ra. Nàng ôm thật chặt Vệ Huy Vũ cổ, phảng phất sợ buông lỏng tay cái này để nàng đợi 15 năm người liền sẽ biến mất, chóp mũi cọ lấy cần cổ hắn ấm áp làn da, cảm thụ được hắn chân thực nhiệt độ cơ thể cùng nhịp tim, đáy lòng đọc lại nhiều năm bị khuất, tưởng niệm cùng yêu say đắm tại thời khắc này triệt để bộc phát. Không đợi Vệ Huy Vũ đáp lại, nàng đột nhiên nghiêng đầu, lần nữa hôn lên môi của hắn. Nụ hôn này không giống với trước đó vội vàng cùng xúc động, mang theo sống sót sau tai nạn chân quý, mang theo đạt được ước muốn ngọt ngào, càng mang theo một tia tính trẻ con tuyên cáo. Nàng hôn đến lại nhẹ lại chậm, lại kiên định lạ thường, đầu lưỡi cẩn thận từng ly từng tí cậy mở môi của hắn, giống như là tại thăm dò một mảnh mất mà được lại bảo tàng, mỗi một tấc đụng vào đều mang nóng hở nhiệt độ. Mọi người chung quanh đều ngây ngẩn cả người, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức biến thành những ý cười. Vân Thư Đồng gương mặt từng đỏ, vô ý thức túi đầu xuống, ngón tay nhẹ nhàng rảo lấy góc áo, có thể khỏe miệng lại nhịn không được có chút dương lên. Tống Linh Bận bưng lên chén trà trên bàn, che lại bên môi ý cười, trong đôi mắt mang theo ôn hòa chúc phúc. Lý Mộc Cẩm các loại thị nữ lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được vui mừng. Triệu Nhã chớp mắt to, cái hiểu cái không mà nhìn xem ôm nhau hai người, tay nhỏ lại lặng lẽ lở. Vệ Huy Vũ bị nàng hôn đến trong lòng mềm nhũn, trước đó đột phá mọi mệt cùng áp chế hàn khí căng cứng trong nháy mắt tiêu tán vô tung. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng, cảm thụ được sợi tóc tại đầu ngón tay mềm mại trượt xuống, một tay khác vòng lấy eo của nàng, đưa nàng càng chặt ôm vào trong ngực, ôn nhu đáp lại nụ hôn của nàng. Thật lâu, rời môi, hai người cái chán rằng co, hô hấp ấn dao, Mục Chính Khanh gương mặt đỏ đến giống chín muồi anh đào, ánh mắt mê ly mà nhìn xem Vệ Huy Vũ, thanh âm mang theo một tia lười biếng khàn khàn, "A Vũ đệ đệ, ta rốt cục cuối cùng đem ngươi cướp đến tay." Câu nói này nói đến lại bá đạo lại uy quất, chọc cho Vệ Huy Vũ nhịn không được bật cười, đầu ngón tay sờ sờ chóp mũi của nàng, "Nha đồng đốc, ta vốn chính là ngươi, chỗ nào dùng đoạn, chính là muốn đoạn." Mục Chính Khanh mím miệng, như cái nũng nịu hải tử, đoạt tới mới an tâm, miễn cho bị người khác lừa gạt chạy. Nàng nói, lại đi Vệ Huy Vũ trong ngực chui chui, hận không thể đem chính mình khảm tiến hắn cốt đục bên trong. Tiêu Vân Tâm đi lên trước, ho nhẹ một tiếng, phá vỡ cái này quá ngọt ngào không khí, "Tốt tốt, trước mặt nhiều người như vậy, chú ý một chút ảnh hưởng." Chính Khanh vừa đột phá, thân thể hoàn hư lấy, "A Vũ ngươi mang nàng đi thanh tẩy một chút, đổi thân quần áo sạch, dưới lầu ta để phòng bếp chuẩn bị ấm bổ dự thiện." Mục Chính Khanh lúc này mới ý thức được chung quanh còn có nhiều người như vậy, gương mặt trong nháy mắt đỏ đến có thể nhỏ ra huyết, vội vàng từ Vệ Huy Vũ trong ngực tránh ra, ngượng ngùng túi lầu xuống, thính thai lại đỏ đến trong suốt. Vệ Huy Vũ cười vuốt vuốt tóc của nàng, ngựa khi ôn nhu, "Đi thôi, ta dẫn ngươi đi trên lầu rửa mặt." Hắn xoay người ngồi chỗ cuối đưa nàng ôm lấy, Mục Chính Khanh kinh hô một tiếng, vô ý thức ôm cổ của hắn, gương mặt dán tại hắn kiên cố trên lồng ngực, nghe hắn trầm ổn hữu lực nhịp tim, trong lòng ngọt giống như ngâm mật. Vệ Huy Vũ ôm Mục Chính Khanh quay người hướng lầu 2 phòng ngủ đi đến, bước chân bước vàng, ánh mắt ôn nhu. Trải qua bên người mọi người lúc, hắn đối với Tiêu Vân Tâm nhẹ gật đầu, ra hiệu nàng an bài đến tiếp sau. Lầu 2 trong phòng ngủ, Vệ Huy Vũ đem Mục Chính Khanh nhẹ nhàng đặt ở bên giường, xoay người đi phòng tắm đổ nước. Ấm áp tiếng nước chảy ào ào vang lên, mang theo nhàn nhạt hơi nước tràn ngập ra, xua tán đi trong phòng lưu lại năng lượng ba độ. Mục Chính Khanh ngồi tại bên giường, nhìn xem Vệ Huy Vũ bận rộn bóng lưng, trong lòng giống thăm dò chỉ hiệu con, phanh phanh chừng ngày. Nàng cúi đầu nhìn một chút tay của mình, đầu ngón tay còn lưu lại hắn nhiệt độ, thể nội chạy xuôi chân khí để nàng cảm giác được một cách rõ ràng chính mình không còn là cái kia ngay cả thổ nạp đều làm không được phế mạch mà là chân chính bước vào cổ võ giới võ sư. Loại này khống chế chính mình vận mệnh cảm giác, cùng trong ngực nam nhân này mang tới cảm giác an toàn đan vào một chỗ, để nàng hốc mắt lại bắt đầu phát nhiệt. Nước cất kỹ, tới rửa mặt đi. Vệ Huy Vũ thanh âm từ phòng tắm truyền đến, đánh gãy nàng suy nghĩ. Mục Chính Khanh đứng người lên, đi đến cửa phòng tắm, nhìn thấy trong bồn tắm đã đổ đầy ấm áp nước, trên mặt nước còn tung bay mấy mảnh an thần cánh hoa, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt thanh hương. Vệ Huy Vũ chính cầm sạch sẽ khăn mặt cùng áo ngủ, gặp nàng tiến đến, ôn nhu nói, nhiệt độ nước vừa vặn, ngâm một chút có thể làm dịu sau khi đột phá mọi bệnh, ta chờ ngươi ở ngoài. Ân. Mục Chính Khanh đỏ mặt gật đầu, các loại Vệ Huy Vũ đi ra phòng tắm cũng nhẹ nhàng kéo cửa lên, nàng mới chậm rãi rút đi quần áo trên người, bước vào bồn tắm lớn. Ấm áp dòng nước bao trùm thân thể, mang theo thư giãn lực lượng, để nàng căng cứng cơ bắp dần dần trầm tĩnh lại. Trước đó đột phá lúc kinh mạch ế ẩm sưng cảm giác cũng giảm bớt rất nhiều. Nàng tựa ở bên bồn tắm duyên, nhắm mắt lại, trong đầu từng lần một chiếu lại lấy vừa rồi hình ảnh, Vệ Huy Vũ toàn thần kim quang bộ dáng, hắn áp chế hàn khí lúc nhíu chặt lông mày, hắn hôn nàng lúc ánh mắt ôn nhu, còn có hắn nói ta vốn chính là ngươi lúc chăm chú. Mỗi một chi tiết nhỏ đều để nàng tim đập rộn lên, khóe miệng nhịn không được dương lên. Nguyên lai bị người quý trọng, bị người thủ hộ là như vậy cảm giác, nguyên lai thoát khỏi gông xiềng vận mệnh, khống chế cuộc đời mình là như vậy nhẹ nhõm. Nàng đưa tay vuốt ve đan điền của mình, có thể cảm giác được một cách rõ ràng đoàn kia dịu dàng ngoan ngoãn cửu lũ chi khí đang lưu chuyển chậm chậm, còn có một cô ấm áp huyền dương chân khí như là nắng ấm giống như bao vây lấy nó, hai loại lực lượng hài hòa chung sống, từ dưỡng kinh mạch của nàng. Thật tốt, nàng nhẹ giọng nỉ non, khoe mắt trượt xuống một giọt nước mắt hạnh phúc, nhỏ tại trên mặt nước, tràn ra một vòng nho nhỏ gợn sóng. Dựa mặt hoàn tất, Mục Chính Khanh thay đổi Vệ Huy Vũ chuẩn bị áo ngủ, một kiện rộng rãi tơ lụa màu trắng váy ngủ, nổi bật lên nàng da thịt trắng hớt tuyết, vừa sau khi đột phá hai đầu lông mày mang theo khí khái hào hùng được lưu hòa khí chất thay thế, nhiều hơn mấy phần nữ tử ôn luyện. Nàng đi đến trước gương, nhìn xem kính trung ánh mắt sáng tỏ, khí sắc hồng nhuận tơn phất chính mình, cơ hồ không nhận ra đây là cái kia ở nước ngoài cô độc chờ đợi Mục Chính Khanh. Mở ra cửa phòng tắm, Vệ Huy Vũ đang ngồi ở bên giường đợi nàng, trên thân cũng đổi một thân sạch sẽ màu xám nhạt quần áo ở nhà, thiếu đi mấy phần thần thể lúc buộc phát lăng lệ, nhiều hơn mấy phần nhà ở ôn hòa. Thấy được nàng đi ra, hắn đứng người lên, tự nhiên dắt tay của nàng, cảm giác thế nào? Có hay không chỗ nào không thoải mái? Không có, cảm giác thật tốt. Mục Chính Khanh lắc đầu, tùy ý hắn nắm chính mình đi đến bên giường tọa hạ, đầu ngón tay chuyển đến lòng bàn tay của hắn nhiệt độ, để trong nội tâm nàng ủ ấm. Vệ Huy Vũ cầm lấy một bên lược, nhẹ nhàng giúp nàng trải bớt ướt nhẹ tóc dài, đầu ngón tay xuyên qua nhu thuận sợi tóc, động tác ôn nhu giống như tại che chở một kiện hiếm thấy chân bảo. Về sau tu luyện muốn tiến hành theo chất lượng, hữu ưu chi thể mặc dù bá đạo, nhưng căn cơ muốn ổn, không thể gấp tại cầu thành. Hắn một bên trải phát, một bên nhẹ giọng căn dặn, có chỗ nào không hiểu có thể hỏi ta, cũng có thể hỏi Linh Vận Tỷ các nàng, chúng ta đều sẽ giúp cho ngươi. Ân. Mục Chính Khanh ngoan ngoãn gật đầu, thưởng thụ lấy chiếu cố của hắn, trong lòng ngọt ngào, a Vũ đệ đệ, cảm ơn ngươi. Cảm ơn cái gì? Vệ Huy Vũ cười nói, chúng ta là người một nhà a. Người một nhà ba chữ để Mục Chính Khanh lòng dạ ác độc hung ác run lên, nàng xoay người, ôm lấy Vệ Huy Vũ eo, đem mặt chôn ở trên bụng của hắn, buồn buồn nói, đối với người một nhà. Các loại Mục Chính Khanh tóc không sai biệt lắm thổi khô, Vệ Huy Vũ mới nắm tay của nàng, cùng một chỗ đi xuống lầu dưới. Thang lầu bằng gỗ đạp lên phát ra rất nhỏ kéo kẹt âm thanh, ánh nắng xuyên thấu qua hành lang cửa sổ chiếu vào, tại trên thân hai người bỏ ra pha tạp quang ảnh, ấm áp mà mỹ hảo. Mới vừa đi tới lầu hai đầu bậc thang, liền nghe đến dưới lầu truyền đến náo nhiệt tiếng nói chuyện. Mục Chính Khanh vô ý thức nắm chặt Vệ Huy Vũ tay, trong lòng có một vẻ khẩn trương, lại có vẻ mong đợi. Vệ Huy Vũ cảm nhận được nàng khẩn trương, trở tay nắm chặt tay của nàng, cho nàng một cái an tâm ánh mắt. Hai người tay kéo tay đi xuống thang lầu, trong phòng khách tiếng nói chuyện trong nháy mắt ngừng lại, ánh mắt mọi người đều đồng loạt đổ tới. Tiêu Vân Tâm ngồi tại chủ vị trên ghế salon, trong tay bưng chén trà, nhìn thấy hai người xuống tới, trong mắt lóe lên mỉm cười. Vân Thư Đồng ngồi tại Tiêu Vân Tâm bên người, nhìn thấy Mục Chính Khanh lúc, vội vàng đứng người lên, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Tống Linh Vận ngồi ở phía đối diện trên ghế salon, đang cúi đầu nhìn xem một phần văn bản tài liệu, nghe vậy ngẩng đầu, đối với hai người ôn hòa gật đầu. Lý Mộc cầm các loại thị nữ đứng ở một bên, nhìn thấy bọn hắn xuống tới, cũng hơi không mình hành lễ. Triệu Nhã ngồi tại Vân Thư Đồng bên cạnh, nhìn thấy Mục Chính Khanh, lập tức cười ngoắc, Chính Khanh tỷ tỷ. Tô Khê Lạc cùng Nhan Thu Tuyết ngồi tại một tấm khác trên ghế salon, Tô Khê Lạc đối với hai người kính cái dở dở ương ương lễ, trêu đến Nhan Thu Tuyết đập nàng một chút. Lý Mạn cùng Lăng Mộ Hy ngồi tại ở gần cửa ra vào vị trí, nhìn thấy hai người xuống tới, đều đứng người lên bàn ăn. Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã vẫn như cũ canh giữ ở cửa ra vào, ánh mắt cung kính nhìn xem bọn hắn. Mục Chính Khanh bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn chăm chú lên, gương mặt lại bắt đầu nóng lên, vô ý thức hướng Vệ Huy Vũ bên người nhích lại gần. Vệ Huy Vũ cảm nhận được nàng tiểu động tác, nắm chặt tay của nàng, đối với đám người ôn hòa cười một tiếng, để mọi người đợi lâu. Tiêu Vân Tâm đặt chén trà xuống, ánh mắt tại Mục Chính Khanh trên mặt dạo qua một vòng, gặp nàng khí sắc hồng nhuận phân phớt, ánh mắt sáng tỏ, hoàn toàn không có trước đó tái nhợt cùng mọi mệt, nhịn không được trêu ghẹo nói, "Chính Khanh, xem ra ngươi khí sắc không tệ thôi, xem ra là bị tình yêu thoải mái rất kha a." Câu nói này vừa ra, trong phòng khách trong nháy mắt vang lên một mảnh trầm thấp tiếng cười, Vân Thư Đồng gương mặt ửng đỏ túi lầu xuống, Triệu Nhã cái hiểu cái không theo sát lời, Mục Chính Khanh mặt càng là đỏ đến giống hỏa thiêu, nhưng không có phản bác, chỉ là hướng Vệ Huy Vũ trong ngực chui chui, khóe miệng lại nhịn không được giơ lên ngọt ngào được cong. Chương 380, trêu ghẹo. Chương 380, trêu ghẹo. Mục Chính Khanh bị Tiêu Vân Tâm trêu ghẹo được sủng ái gò má nóng lên, hướng Vệ Huy Vũ trong ngực chui đến sâu hơn chút, thanh âm nhỏ như mưa đều, "Vân Tâm tỷ ngươi chớ rêu cận ta." Vệ Huy Vũ cười vô vô phía sau lưng nàng, thay nàng giải bày, "Tốt, đừng đùa nàng." Chính Khanh vừa đột phá, thân thể còn cần tĩnh dưỡng, chúng ta nói điểm chính sự. Tiêu Vân Tâm nhíu mày cười một tiếng, không có lại tiếp tục trêu ghẹo, lời nói xoay chuyển, nói chính sự cũng tốt. Hiện tại Chính Khanh thể chất vấn đề giải quyết, còn đột phá đến võ sư cảnh, xem như triệt để thoát khỏi nguyên kịch bản mới nữ chính thiết lập, nhưng này cái mới nam chính đâu? Dựa theo thế giới quy tắc, hắn cũng nhanh xuất hiện đi. Nâng lên mới nam chính, trong phòng khách bầu không khí trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên. Vân Thư Đồng thu hồi ý cười, lo âu nhìn về phía Vệ Vi Vũ, "A Vũ, cái kia mới nam chính thật sẽ tới sao? Hắn có thể hay không? Có thể hay không tìm Chính Khanh tỷ tỷ phiền phức?" Tống Linh Bận đặt chén trà xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, trầm giọng nói, "Dựa theo kịch bản xáo lộ, mới nam chính bình thường sẽ lấy chúa cứu thế thân phận xuất hiện, tỉ như vừa lúc xuất hiện tại Chính Khanh gặp được phiền phức thời điểm, trình diễn anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó thuận thế khóa lại. Hiện tại Chính Khanh đã đột phá, thể chất cũng bị kích hoạt, kịch bản rất có thể sẽ ra tốc thôi động mới nam chính đăng tràng." Mục Chính Khanh nghe nói như thế, vô ý thức nắm chặt Vệ Huy Vũ tay, trong ánh mắt hiện lên một tia cảnh giác, hắn dám đến. "Ta hiện tại cũng là võ sư, mới không sợ hắn. Lại nói có A Vũ cùng các ngươi tại, ta mới sẽ không để hắn phá hư chúng ta bây giờ sinh hoạt." Nàng dừng một chút, ngữ khí mang theo một tia chơi liều, "Lúc trước ta về nước chính là đến đoạt A Vũ, hiện tại thật vất vả đạt được cơ muốn, nếu ai dám tới quấy rối, ta cái thứ nhất không buông tha hắn." Nhìn xem nàng giống con hộ ăn sư tử con một dạng dựng thẳng lên răng nanh, tất cả mọi người nhịn không được bật cười. Tô Khê Lạc trêu ghẹo nói, "Xem ra tình yêu không chỉ có thoải mái người, còn có thể để cho người ta lá gan biến lớn à, lấy trước kia cái sợ bị gia tộc vứt bỏ tiểu nha đầu, hiện tại cũng dám nói dọa." "Đó là đương nhiên." Mục Chính Khanh hất cằm lên, khắp khuôn mặt là kiêu ngạo, "Ta hiện tại có A Vũ, có các người, không phải lấy trước kia cái lẻ loi chơi chọi Mục Chính Khanh." Triệu Nhã chớp mắt to, tò mò hỏi, "Cái kia mới nam chính đến cùng là dạng gì nha? Thật là thần ý xuống núi hoặc là y thánh truyền thế sao? Có thể hay không dáng dấp nhìn rất đẹp?" Nhan Thu Tuyết méo méo gương mặt của nàng, cười nói, "Tiểu Nhã ngươi điểm chú ý sai à, trọng điểm không phải hắn có đẹp hay không, là hắn sẽ tới hay không phá hư cuộc sống của chúng ta. Bất quá dựa theo xáo lộ, loại này nam chính bình thường dáng dấp đều không kém, còn đặc biệt sẽ giả vờ giả vịt, lừa gạt tiểu cô nương một bộ một bộ." Lý Mộc Cầm đứng ở một bên, nhẹ giọng bổ sung, "Ta nghe trong phủ lão nhân nói, trước kia cổ võ giới xác thực từng có tương tự nghe đồn, nói có chút ẩn thế y ở đạo thế gia sẽ bồi dưỡng thiên tuyển chi tử chuyên môn tìm thể chất đặc thù nữ tử hai ngày ngày nghỉ, dùng cái này tăng cao tu vi. Nói không chừng cái này mới nam chính chính là loại này con đường." Lương Thanh Giao gật đầu phụ họa, "Mà lại loại người này bình thường tự cao tự đại, cảm thấy mình là thiên mệnh sở quy, một khi phát hiện Chính Khanh đã bị A Vũ kích hoạt rất có thể sẽ thẹn quá hóa giận, cho là A Vũ phá hủy hắn cơ duyên, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ có xung đột." Tiết Minh Lan cùng La Tử Nghiên liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được lo lắng. Tiết Minh Lan nói khẽ, "Vậy chúng ta muốn hay không sớm làm chút chuẩn bị? Thì như phái người đi thăm dò gần nhất có hay không người khả nghi tiến vào đế đô, hoặc là tại huy viên chung quanh tăng cường cảnh giới." Trần Vãn Đường một mực trầm mặc đứng tại nơi hẻo lánh, giờ phút này đột nhiên mở miệng, thanh âm lạnh lẽo, "Nếu như hắn dám đến, ta sẽ để cho hắn biết cái gì gọi là hối hận." Làm đỉnh tiêm sát thủ, trong giọng nói của nàng mang theo không che giấu chút nào sát ý. Trần An Nhã nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo của nàng, ra hiệu nàng an tâm chớ đổi, hiện tại còn không xác định hắn là ai, ở nơi nào, tùy tiện hành động có thể sẽ đánh cỏ động rắn. "Chúng ta hay là trước bàn bạc kỹ hơn." Lý Mạn bưng tới vừa pha tốt trà nóng, phân cho đám người, "Thiếu gia, các vị tiểu thư, ta cảm thấy có thể từ hai cái phương diện vào tay. Một là để Tống gia hỗ trợ lưu ý gần nhất đế đô ngoại lai nhân khẩu, nhất là y thuật cao minh hoặc là đột nhiên triển lộ thực lực nam tử tuổi trẻ. Hai là chúng ta tăng cường huy viên phòng ngự, để Trần cô nương cùng Trần tiểu thư nhiều an bài ít nhân thủ tuần tra, bảo đảm vạn vô nhất thất." Lăng Mộ Hy ngồi tại trên xe lăn, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem đám người, nói khẽ, "Ta cảm thấy còn có thể từ kịch bản logic suy đoán một chút. Mới nam chính mục tiêu là Chính Khanh cực âm thể chất, vậy hắn đang chẳng thời cơ rất có thể cùng Chính Khanh có quan hệ. Tỷ như Chính Khanh lúc ra ngoài ngẫu nhiên gặp nguy hiểm, hoặc là gia tộc bên kia cố ý chế tạo phiền phức, dẫn hắn đi ra cứu tràng." Tiêu Vân Tâm nhẹ gật đầu, đồng ý nói, "Mộ Hy nói rất có đạo lý. Chính Khanh vừa đột phá, Mục gia bên kia nói không chừng đã nhận được tin tức. Dựa theo nguyên kịch bản, Mục gia có thể sẽ giả ý lấy lòng, sau đó thiết kế để Chính Khanh lâm vào khốn cảnh, tốt cho mới nam chính sáng tạo cơ hội. Cho nên sau đó Chính Khanh tốt nhất đừng đơn độc về Mục gia, ra ngoài cũng phải có người cùng đi." Mục Chính Khanh nghe được Mục gia hai chữ, ánh mắt lạnh xuống, "Ta mới không trở về cái nhà kia. Năm đó bọn hắn đem ta đưa tiễn thời điểm, liền không có coi ta là Mục gia người, hiện tại ta mạnh lên, bọn hắn đoán chừng lại muốn đem ta khi thẻ đánh bạc, ta mới sẽ không cho bọn hắn cơ hội." Vệ Huy Vũ một mực an tĩnh nghe đám người thảo luận, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Mục Chính Khanh mu bàn tay, cho nàng im lặng an ủi. Cho đến lúc này, hắn mới nhẹ giọng mở miệng, "Mục gia bên kia không cần quá lo lắng, ta sẽ cho người nhìn bọn hắn chằm chằm." Về phần mới nam chính hắn nói còn chưa dứt lời, Tô Khê Lạc liền cướp lời nói, "A Vũ ngươi có ý nghĩ gì? Ngươi đã thức tỉnh ký ức, có phải hay không biết mới nam chính thân phận?" Vệ Huy Vũ cười cười, không có trực tiếp trả lời, ngược lại nhìn về phía Mục Chính Khanh, "Ngươi bây giờ thể chất vừa kích hoạt, căn cơ còn bất ổn, mấy ngày kế tiếp trước đi theo Linh Vận tỷ các nàng quen thuộc cửu lũ chi thể vận dụng, củng cố võ sư cảnh tu vi. Những chuyện khác không cần quan tâm, có chúng ta tại." Mục Chính Khanh biết hắn là không muốn để cho chính mình lo lắng, khéo léo gật gật đầu, "Ta nghe ngươi. Bất quá liên quan mới nam chính, các ngươi nhất định phải nói cho ta biết, ta không muốn lại bị kịch bản nắm mũi dẫn đi.
Yên tâm đi, khẳng định sẽ nói cho ngươi.
Tiêu Vân Tâm cười nói, hiện tại chúng ta tương đương với sớm tiệt hồ kịch bản, mới nam chính coi như xuất hiện, cũng không tạo nổi sóng gió gì. Chúng ta bây giờ cần phải làm là tìm ra hắn là ai, sau đó chủ động xuất kích, cho hắn biết Huy Viên không phải hắn có thể dương ai địa phương. Tống Linh Vận nói bổ sung, ta đã để Tống gia người đi tra gần nhất 3 tháng tiến vào Đế Đô tất cả nhân viên khả nghi, nhất là Y Lìa đạo thế gia cùng ẩn thế môn phái đi ra đệ tử. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Triệu Nhã đột nhiên vỗ tay nói, ta đã biết. Cái kia mới nam chính nói không chừng là trước kia tại cổ võ trên đại hội lộ mặt qua cái kia họ Diệp thần Y Lìa. Ta nghe người khác nói hắn y thuật có thể cao minh, dáng dấp còn đặc biệt đẹp trai, lúc đó thật nhiều danh môn tiểu thư đều muốn gả cho hắn đâu. Nhan Thu Tuyết lắc đầu, rất không có khả năng, cái kia Diệp thần Y Lìa đã nhanh 50, trong nội dung cốt truyện mới nam chính bình thường đều là tuổi trẻ tuấn lãng tiểu hòa tử, dạng này mới phù hợp nữ chính thẩm mỹ thôi. Vậy liệu rằng là cái kia đột nhiên tại Đế Đô danh tiếng bang xa Bồ Tát sống? Nghe nói hắn khắp nơi chữa bệnh từ thiện, cứu được thật nhiều người, tất cả mọi người nói hắn là trên trời phái tới thần tiên đâu. Lý Mộc Cầm suy đoán nói. Lương Thanh Giao nhíu nhíu mày, người kia quá thần bí, không ai biết lai lịch của hắn, cũng không ai thấy qua hắn chân dung, mỗi lần chữa bệnh từ thiện đều mang mặt nạ, nói không chừng thật có vấn đề. Đám người ngươi một lời ta một câu suy đoán mới nam chính thân phận, trong phòng khách bầu không khí lại trở nên náo nhiệt lên. Mục Chính Khanh nguyên bản còn có chút khẩn trương, nghe mọi người mồm năm miệng mười phân tích, trong lòng bất an dần dần tiêu tán. Nàng tựa ở vệ uy vũ trong ngực, nhìn trước mắt bọn này thực tình vì nàng nghĩ người, trong lòng ngủ ấm. Nguyên lai đây chính là người nhà cảm giác, không cần một mình đối mặt mưa gió, có người thay ngươi mưu đồ, có người vì ngươi chỗ dựa, loại này an tâm cảm giác là nàng ở nước ngoài 15 năm chưa bao giờ trải nghiệm qua. Tiêu Vân Tâm nhìn xem đám người thảo luận đến khí thế ngất trời, cười nói, tốt tốt, đều đừng đoán, các loại tống gia tin tức đi ra liền biết. Hiện tại trọng yếu nhất chính là để Chính Khanh dưỡng tốt thân thể, thuận tiện chúc mừng một chút nàng đột phá võ sư cảnh, còn có A Vũ đột phá võ tông cảnh. Ban đêm ta để phòng bếp thêm đồ ăn, chúng ta hảo hảo náo nhiệt một chút. Tốt ta, muốn ăn sườn xào chua ngọt. Triệu Nhã cái thứ nhất nhấc tay reo hò. Nhan Thu Tuyết cũng cười nói, ta muốn ăn tùng thử với ngư. Tô Khê Lạc nhíu mày nói có thể hay không có chút truy cầu. Ta muốn uống Linh Vận tỷ chân tàng ngàn năm tuyết liên canh. Tống Linh Vận bất đắc dĩ lắc đầu, liền biết ngươi nhớ thương ta tuyết liên, uống có thể, không cho phép uống nhiều, đó là bổ thân thể. Nhìn xem đám người cãi nhau thảo luận ban đêm ăn cái gì, Mục Chính Khanh nhịn không được bật cười, khóe mắt quét nhìn liếc thấy Vệ Uy Vũ chính ôn nhu mà nhìn xem nàng, trong ánh mắt cương triều cơ hồ yếu dần xuất lai. Trong nội tâm nàng khẽ động, vụ trộm tiến đến hắn bên hai, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói, A Vũ đệ đệ, có ngươi thật tốt. Vệ Uy Vũ cúi đầu tại trên trán nàng ấn xuống một cái khẽ hôn, thanh âm trầm thấp mà ôn nhu, đầu ngốc, chúng ta là người một nhà. Thảo luận vẫn còn tiếp tục, có người đoán mới nam chính là cái nào đó ẩn thế môn phái thiếu chủ, có người đoán là cái nào đó đột nhiên quật khởi giới kinh doanh tân quý, còn có người đoán là cái nào đó lang thang giang hồ hiệp khách. Mọi người bên nào cũng cho là mình phải, ai cũng không thuyết phục được ai. Đúng lúc này, một mực không chút tham dự thảo luận Vệ Uy Vũ đột nhiên mở miệng, đánh gây đám người suy đoán. Hắn nhìn một chút đám người, lập tức nhếch môi cười nói, các ngươi không cần đoán, cái này nam chính hôm nay ta gặp được. Chương 381, A Vũ đệ đệ, ngươi xác định là hắn sao? 1. Chương 381, A Vũ đệ đệ, ngươi xác định là hắn sao? 1. Vệ Uy Vũ tiếng nói vừa dứt, trong phòng khách trong nháy mắt an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều đồng loạt tập trung ở trên người hắn, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng tò mò. Mục Chính Khanh dẫn đầu kịp phản ứng, nàng từ Vệ Uy Vũ trong ngực ngẩng đầu, thanh tịnh trong đôi mắt tràn đầy nghi hoặc, A Vũ đệ đệ, ngươi hôm nay gặp được, ở nơi nào gặp phải? Là hạng người gì a? Liên tiếp vấn đề thốt ra, giọng nói mang vẻ vội vàng. Vệ Uy Vũ đưa tay vuốt vuốt tóc của nàng, ánh mắt ôn hòa lại mang theo một tia ngưng trọng, hắn nhìn về phía đám người, chậm rãi mở miệng, Chính Khanh tỷ tỷ, ngươi còn nhớ rõ lúc ở phi trường ngươi hỏi qua ta đang nhìn cái gì sao? Sân bay. Mục Chính Khanh sửng sốt một chút, lập tức lông mày cao lại, cố gắng nhớ lại lấy buổi chiều ở phi trường chẳng cảnh. Ánh nắng xuyên thấu qua phi trường pha lê mái vòm vẩy vào trong biển người, nàng kéo lấy dương hành lý xuyên qua đám người lúc, xa xa liền thấy thân ảnh quen thuộc kia, nhịp tim trong nháy mắt là vỗ. Về sau nàng chạy tới ôm lấy hắn, sắp thực hỏi qua một câu ngươi vừa rồi tại nhìn cái gì nha, trợn tròn cả mắt. Ký ức hấp lại, Mục Chính Khanh nhãn tỉnh sáng lên, ngựa khí khẳng định, đương nhiên nhớ kỹ a. Khi đó ngươi còn cười vò tóc của ta, nói vừa rồi nhìn thấy một người đang cứu người, thủ pháp thật đặc biệt, cảm thấy lợi hại, liền chăm chú nhìn thêm. Nàng nói, đầu ngón tay vô ý thức xẹt qua Vệ Uy Vũ mu bàn tay, phản phất còn có thể cảm nhận được khi thời cơ trong tràng loãng rung rung ánh nắng cùng lòng bàn tay của hắn nhiệt độ. Vừa dứt lời, Mục Chính Khanh đột nhiên dừng lại, con ngươi có chút co vào, giống như là nghĩ tới điều gì chuyện không thể tưởng tượng nổi, nàng đột nhiên ngồi thẳng thân thể, vô ý thức bắt lấy Vệ Uy Vũ cánh tay, thanh âm đều mang tới vẻ run rẩy, không phải A Vũ đệ đệ, ngươi sẽ không theo ta nói. Người kia chính là ngươi nói cái kia mới nam chính đi. Mấy chữ cuối cùng nàng nói đến lại nhẹ vừa đội, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, phản phất sợ mình đoán sai, lại sợ suy đoán này trở thành sự thật. Trong phòng khách đám người cũng đều nín thở, liền hô hấp đều thả nhẹ, chờ lấy Vệ Uy Vũ đáp án. Vệ Uy Vũ nhìn xem nàng khẩn trương bộ dáng, trong lòng mềm nhũ mềm, đưa tay nắm chặt nàng hơi lạnh đầu ngón tay, nhẹ nhàng gật đầu, ngựa khí trầm ổn, ân, hơn phân nửa là hắn. Hắn dừng một chút, cẩn thận nhớ lại ngay lúc đó chi tiết, ta mặc dù không biết hắn cụ thể là ai, nhưng ta có thể cảm nhận được rõ ràng hắn tại trị liệu lão nhân kia bệnh tim lúc, lòng bàn tay như ẩn như hiện dương khí ba động. Cái kia cố dương khí rất tinh khiết, mang theo ôn hòa lại cứng cỏi lực lượng, không giống như là võ giả bình thường chân khí,
càng giống là đặc thù nào đó dương thuộc tính thể chất tự mang khí tức, hoặc là luyện qua cực kỳ tinh thuần dương thuộc tính công pháp. Dương thuộc tính thể chất. Tống Linh vợ sắc lập khắc bắt lấy mấu chốt tin tức, nàng để chén trà trong tay xuống, đầu ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng điểm một cái, như có điều suy nghĩ nói, cửu vũ chi thể là chí âm chí hàn thể chất, dựa theo kịch bản thiết lập, có thể cùng xứng đôi nam chính thường thường sẽ có chí dương chí cương thể chất, dạng này mới có thể hình thành cái gọi là âm dương điều hòa, đây quả thật là phù hợp xáo lộ. Tiêu Vân Tâm cũng nhíu mày, ánh mắt sắc bén địa phân tích nói như vậy, điểm thời gian xác thực đối được. Chính Khanh hôm nay vừa tới Đế Đô, dựa theo kịch bản quán tính, nam nữ chủ lần thứ nhất tiềm ẩn gặp nhau thường thường sẽ ở nữ chính mới xuất hiện mấu chốt tiết điểm phát sinh. Sân bay là người lưu lượng lớn, dễ dàng xảy ra bất chắc địa phương, đúng là chế tạo anh hùng cứu mỹ nhân hoặc ngẫu nhiên gặp kinh điển chẳng cảnh. Vân Thư Đồng bưng chén trà tay có chút dừng lại, ấm áp hơi nước mơ hồ mặt mày của nàng, nàng nói khẽ, mà lại A Vũ ca ca nói hắn biết y thuật, cái này cũng cùng trước đó đoán thần y lý thánh thiết lập đối mặt. Trong nội dung cốt truyện nam chính phần lớn biết y thuật, dạng này mới có thể thuận lý thành chương trị liệu nữ chính thể chất vấn đề, thành lập liên hệ. Vệ Huy Vũ gật đầu phụ họa, các ngươi ngẫm lại, điểm thời gian này, vừa vặn vượt qua Chính Khanh tỷ tỷ đến Đế Đô, lại là dương thuộc tính thể chất, có thể cùng cửu lũ chi thể hình thành đối ứng, còn vừa vặn biết y thuật, phù hợp trị liệu thể chất thiết lập, ta lúc đó lưu ý một chút thân hình của hắn và ăn nói, nhìn chính là chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, cùng trong nội dung cốt truyện tuổi trẻ tuấn lãng nam chính thiết lập hoàn toàn ăn khớp. Nhiều như vậy điều kiện cùng đến một lúc, cái này không vừa vặn sao? Hắn nhìn về phía Mục Chính Khanh, trong đôi mắt mang theo một tia thẳng thắn, kỳ thật Chính Khanh tỷ tỷ, không nói gạt ngươi, ta sở dĩ hôm nay nhất định phải tự mình đến tiếp ngươi, đích thật là nhiều năm như vậy không gặp, trong lòng đã sớm nóng trông sớm một chút nhìn thấy ngươi, muốn trước tiên nhìn thấy ngươi có được hay không. Nói đến đây, thanh âm của hắn nhu hòa mấy phần, đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ gương mặt của nàng, nhưng còn có một cái đặc biệt nguyên nhân, dựa theo kịch bản quán tính, nam chính cùng nữ chính ở giữa kiểu gì cũng sẽ tồn tại rất nhiều dưới điều kiện đặc biệt ngẫu nhiên gặp kỳ ngộ, thậm chí sẽ có các loại cưỡng ép an bài trùng hợp. Ta sợ chính mình không đến, kịch bản sẽ thừa lúc vắng mà bảo, cho ta làm ra yêu thiêu thân gì, tỉ như để cho ngươi ở phi trường ngẫu nhiên gặp nam chính, hoặc là trên đường gặp được phiền phức bị hắn anh hùng cứu mỹ nhân, vậy ta đây chút năm chờ đợi chẳng phải là uổng phí. Mục Chính Khanh nghe nói như thế, trong lòng vừa ấm vừa chua, nàng trở tay cầm thật chặt Vệ Huy Vũ tay, hốc mắt hơi đỏ lên, ta liền biết ngươi tốt nhất rồi, nguyên lai hắn không chỉ có là bởi vì tưởng niệm mới đến tiếp nàng, càng là đã sớm vì nàng ngăn trở kịch bản ám tiễn, phần tâm ý này để nàng trong lòng nóng hổi. Tô Khê Lạc ôm cánh tay, nếu mày nói nội dung cốt truyện này thật đúng là vô cùng bất nhập, ngay cả sân bay đều không đúng tha. Bất quá A Vũ ngươi đợt thao tác này có thể à, tự mình tiếp người, trực tiếp từ đầu nguồn cắt đứt kịch bản tuyến, đủ hung ác. Nhan Thu Tuyết cũng gật đầu, đúng vậy à, nếu là A Vũ đệ đệ không có đi, nói không chừng Chính Khanh tỷ tỷ thật sẽ ở phi trường gặp được phiền phức, sau đó bị nam nhân kia chủ cứu xuống tới, đến lúc đó kịch bản tuyến vừa khởi động, liền phiền toái. Triệu Nhã chớp mắt to, tò mò truy vấn, vậy hắn cứu người thời điểm có phải hay không đặc biệt đẹp trai? Giống trong kịch truyền hình như thế, tất cả mọi người thuốc thủ vô sách, liền hắn đứng ra nói để cho ta tới, sau đó lập tức liền chữa khỏi. Vệ Huy Vũ bị nàng chọc cười, gật đầu nói, không sai biệt lắm. Lúc đó lao nhân kia đột nhiên bệnh tim phát tác, người chung quanh đều hoảng hồn, có hiệu chút cấp cứu người thử thi cứu, nhưng không hiệu quả gì. Hắn đúng là đột nhiên đứng ra, ngay từ đầu còn có người chào phúng hắn tuổi trẻ, nói hắn mao đầu tiểu tử biết cái gì y thuật, kết quả hắn không để ý chào phúng, xuất thủ rất nhanh, không đầy một lát liền ổn định lao nhân tình huống, các loại xe cứu thương tới thời điểm, lao nhân đã có thể nói chuyện. Bị người chào phúng, Tiêu Vân Tâm bắt được trọng điểm, ánh mắt run lên, đây cũng là kịch bản xáo lộ bên trong kinh điển câu. Nam chính ra sân trước cũng nên bị nghi ngờ, bị chào phúng, sau đó dùng thực lực đánh mặt, dựng nên điệu thấp lại cường đại nhân vật thiết lập, hấp dẫn nữ chính chú ý. Chương 381, A Vũ đệ đệ, ngươi xác định là hắn sao? 2, chương 381, A Vũ đệ đệ, ngươi xác định là hắn sao? 2, Tống Linh Vận nói bổ sung, mà lại hắn cứu là bệnh tim, thuộc về bệnh bộ phát nặng, vừa vặn có thể nổi bật hắn y thuật cao minh, phản ứng cấp tốc, còn có thể chế tạo gặp nguy không loạn anh hùng hình tượng. Lựa chọn ở phi trường loại địa phương nhiều người này cứu người, càng là có thể nhanh chóng khuyết tán hắn thanh danh làm hậu tục kịch bản trải đường. Lương Thanh Giao cao mày, nhiều như vậy trùng hợp chồng chất lên nhau, sắp thực không giống như là ngẫu nhiên. Thời gian, địa điểm, nhân vật đặc thù, sự kiện phát triển, hoàn toàn đúng lên kịch bản điểm mấu chốt, cái này nam chính đăng tràng thật đúng là làm từng bước. Thiết Minh Lan nói khẽ, vậy hắn cứu người hoàn mỹ đằng sau đâu? Đi rồi sao? Có hay không lưu ý đến Chính Khanh tỷ tỷ? Nàng lo lắng nhất chính là kịch bản đã tại giữa hai người chôn xuống cục bút. Vệ Huy Vũ nhớ lại một chút, lắc đầu nói, cứu người hoàn mỹ đằng sau xe cứu thương liền đến, hắn đem lão nhân giao cho nhân viên y tế liền rời đi, nhìn rất vội vàng, hẳn là không lưu ý đến chúng ta. Ta lúc đó chẳng qua là cảm thấy hắn dương khí ba động có chút đặc biệt, lại vừa vặn phù hợp kịch bản khả năng thiết lập, liền lưu thêm cái tâm nhãn, không nghĩ tới thật có thể là hắn. La Tử Nghiên nhẹ nhàng thở ra, không có lưu ý đến liền tốt, chí ít bây giờ còn không có sinh ra trực tiếp gặp nhau, chúng ta còn có thời gian chuẩn bị. Lý Mộc Cầm gật đầu phụ họa, đúng vậy à, chỉ cần không có bị kịch bản khóa lại, chúng ta liền có thể chủ động xuất kích, không thể để cho hắn có cơ hội tới gần Chính Khanh tỷ tỷ. Trần Vãn Đường ánh mắt lạnh lẽo, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve chủy thủ bên hông, nếu như xác định là hắn, có muốn hay không ta đi xử lý một chút? Làm đỉnh tiêm sát thủ, nàng giải quyết phiền phức phương thức luôn luôn đơn giản trực tiếp. Trần An Nhã liền đội vàng kéo nàng, đừng xúc động, hiện tại còn không xác định nội tình của hắn cùng thực lực, tùy tiện hành động dễ dàng đánh cỏ động rán, còn có thể phát động kịch bản phản kích cơ chế, được không bù mất. Lăng Mộ Hy ngồi tại trên xe lăn, ngón tay nhẹ nhàng đập lan can, nói khẽ, ta cảm thấy việc cấp bách là xác nhận thân phận của hắn. Nếu hắn ở phi trường cứu được người, sân bay khẳng định có giám sát, chúng ta có thể điều giám sát xem hắn dáng vẻ, lại thông qua giám sát truy tung hướng đi của hắn, tra rõ ràng hắn là ai, đến từ chỗ nào, mục đích là cái gì. Mộ Hi nói đúng. Tiêu Vân Tâm lập tức đồng ý. Linh Vận, ngươi để Tống gia người liên hệ sân bay bộ môn bảo an, mau chóng điều lấy sáng hôm nay giám sát, trọng điểm loại bỏ bệnh tim người phát bệnh khu vực cùng người trẻ tuổi kia đường rời đi tuyến. Tống Linh Vận lấy điện thoại di động ra, một bên nhanh chóng quay số điện thoại một bên gật đầu. Ta hiện tại liền liên hệ, Tống gia tại Đế đô giao thiệp điều lấy sân bay giám sát không khó, hẳn là rất nhanh liền có thể có kết quả. Lý Mạn bưng tới một đĩa vừa cắt gọn hoa quả, đặt ở trên bàn trà. Thiếu gia, các vị tiểu thư, ăn trước quả ướp lạnh đi. Như là đã có manh mối, cũng không cần quá gấp, từng bước một đến luôn có thể tra rõ ràng. Mục Chính Khanh cầm lấy một khối dâu tây, lại không ăn, chỉ là nắm ở trong tay, ánh mắt có chút phức tạp, không nghĩ tới kịch bản thật như thế tinh chuẩn, ngay cả hắn xuất hiện thời cơ đều bóp đến chuẩn như vậy. Nếu như không phải A Vũ cẩn thận, chúng ta bây giờ khả năng còn tại khắp nơi suy đoán, hắn cũng đã từ một nơi bí mật gần đó bố cục. Vệ Huy Vũ nắm chặt tay của nàng, nhẹ giọng an ủi, đừng lo lắng, chúng ta bây giờ chiếm cứ chủ động. Biết hắn có thể là ai, liền có thể sớm đề phòng, sẽ không cho hắn cơ hội theo kịch bản đi. Lại nói, ngươi bây giờ đã đột phá võ sư cảnh, còn có chúng ta nhiều người như vậy tại, hắn coi như thật theo kịch bản đến, cũng không chiếm được tốt. Vân Thư Đồng đưa một chén nước ấm cho Mục Chính Khanh, nhu thanh nói, Chính Khanh tỷ tỷ chớ suy nghĩ quá nhiều, có A Vũ tại, có chúng ta tại, chắc chắn sẽ không để kịch bản được như ý ngươi vừa đột phá, phải gìn giữ tâm tình thư sướng, mới có lợi cho củng cố tu vi. Ân. Mục Chính Khanh tiếp nhận chén nước, uống một ngụm nước ấm, trong lòng bất an tiêu tán không ít. Nhìn trước mắt bọn này vì nàng quan tâm người, nàng đột nhiên cảm thấy cái kia cái gọi là mới nam chính cũng không có đáng sợ như vậy. Tô Khê Lạc tựa ở trên ghế salon, hai chân trùng điệp, giọng nói nhẹ nhàng, nói đến, cái này nam chính vẫn rất sẽ chọn thời điểm, Chính Khanh vừa tới liền không kịp chờ đợi đăng chẳng, sợ tới chậm nữ chính bị người thiệt hồ. Đáng tiếc à, hắn không biết chúng ta đã sớm biết kịch bản, đợt này thuộc về là đưa tới cửa bị chúng ta vây xem. Nhan Thu Tuyết cười nói không chừng hắn còn đang chờ lần sau ngẫu nhiên gặp đâu, nào biết được chúng ta đã đem hắn đấy mò được không sai biệt lắm. Nàng nói, đột nhiên nhãn tình sáng lên, giống như là nghĩ tới điều gì, lập tức từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, đúng rồi. Sân bay giám sát khả năng cần một quãng thời gian, ta thử trước một chút có thể hay không từ trên mạng tìm tới manh mối. Sáng hôm nay sân bay chuyện cứu người nói không chừng đã có người phát đến trên mạng, hiện tại dân mạng có thể nhanh. Hoặc là trực tiếp đen sân bay giám sát tra tin tức. Nói, ngón tay nàng cực nhanh tại điện thoại trên màn hình hoạt động, lốp bốp gõ lấy bàn phím, tìm kiếm cột bên trong đưa vào Đế đô sân bay hôm nay cứu người bác sĩ trẻ tuổi các loại từ mấu chốt. Màn hình ánh sáng chiếu vào trên mặt nàng, có thể thấy được nàng vẻ mặt nghiêm túc. Triệu Nhã tiến tới, đầu ghé vào Nhan Thu Tuyết điện thoại bên cạnh, tò mò nhìn, đã tìm được chưa, đã tìm được chưa? Có hay không tấm hình? Đừng nóng đội, ngay tại soát đâu. Nhan Thu Tuyết ngón tay hoạt động tốc độ nhanh hơn, ngươi nhìn, thật là có. Có người phát hiện trường video, mặc dù có chút mơ hồ, nhưng có thể nhìn thấy người. Nàng đưa di động màn hình chuyển hướng đám người, trong video chính là sân bay đại sảnh, đám người vây quanh một cái ngã xuống đất lão nhân, một người mặc màu trắng áo trùm đầu nam tử tuổi trẻ ngồi chồm hổm trên mặt đất thi cứu, xung quanh có người đang nghị luận, còn có người đang chụp ảnh. Mặc dù nam tử cúi đầu, vành nón ép tới rất thấp, thấy không rõ mặt, nhưng thân hình xác thực cùng Vệ Huy Vũ miêu tả chừng 20 tuổi người trẻ tuổi tương xứng. Chính là hắn. Vệ Huy Vũ liếc mắt một cái liền nhận ra trong video thân ảnh, hắn lúc đó mặc chính là cái này màu trắng áo trùm đầu, cứu người thủ pháp cùng ta nhìn thấy một dạng, nén tiết tấu cùng bận khí tức ba động đều đối được. Tiêu Vân Tâm xích lại gần nhìn một chút video, trong video có người nói hắn dùng thủ pháp đặc biệt còn nói lão nhân lúc đầu đều không có khí, bị hắn ấn mấy lần liền chậm đến đây, cái này hiển nhiên không phải phổ thông cấp cứu thuật, khẳng định dùng chân khí. Tống Linh Vận cũng xem hết video, thu hồi điện thoại nói ta đã để Tống gia người đi nâng cao rõ ràng giám sát, hẳn là rất nhanh liền có thể cầm tới chính diện hình ảnh. Nhan Thu Tuyết cũng không dừng lại bên dưới, nàng tiếp tục tại trên mạng tìm kiếm, ngón tay ở trên màn ảnh nhanh chóng điểm, đột nhiên hưng phấn mà hô, tìm được. Có người chụp tới hắn bên mặt. Còn có phi trường giám sát chụp màn hình bị tiết lộ đi ra. Mặc dù có chút dán, nhưng có thể thấy rõ tướng mạo. Nàng đưa di động màn hình điều lớn, chuyển hướng Vệ Huy Vũ, ngựa khí vội vàng chỉ vào trong màn hình giám sát chụp màn hình bên trên một nam tử trẻ tuổi, A Vũ đệ đệ, ngươi xác định là hắn sao? Chụp màn hình bên trong nam tử mặc màu trắng áo trùm đầu, vừa cứu người hoàn mỹ thở hồng hộc đứng lên, bên mặt đối với giám sát, mặt mày có thể thấy rõ ràng, nhìn xác thực chừng 20 tuổi, giữa lông mày mang theo một tia thanh lãnh, nhưng lại đang nhìn hướng được cứu lão nhân lúc mang theo ôn hòa, chính là giám sát bên trong ghi chép lại Trần Minh. Chương 382, xác định hành tung. Chương 382, xác định hành tung. Vệ Huy Vũ xích lại gần màn hình, cẩn thận phân biệt lấy chụp màn hình bên trên nam tử tuổi trẻ. Hình ảnh mặc dù có chút mơ hồ, nhưng này thẳng tắp thân hình, thi cứu lúc trầm ổn tư thái, cùng bên mặt đường cong hình dáng, đều cùng hắn ở phi trường nhìn thấy người trẻ tuổi kia hoàn toàn ăn khớp. Nhất là cặp kia đang nhìn hướng lão nhân lúc toát ra ôn hòa đôi mắt, cho dù cách mơ hồ pixel, cũng có thể cảm nhận được phần kia đặc biệt khí chất. Hắn chắc chắn gật gật đầu, ngữ khí khẳng định, là hắn, không sai. Chính là người này, lúc đó hắn cứu người hoàn mỹ đứng lên thời điểm, ta thấy rất rõ ràng, cùng chụp màn hình bên trên giống nhau như lúc. Vậy thì dễ làm rồi. Nhan Thu Tuyết nhãn tỉnh sáng lên, giống như là tìm được chơi vui con mồi, ngón tay tại điện thoại trên màn hình cực nhanh thao tác, nếu biết tướng mạo, vậy thì dễ làm rồi. Xem ta. Đầu ngón tay của nàng tại bàn phím ảo lật lên bay, trên màn hình trong nháy mắt bắn ra vô số đi dấu hiệu, như là thác nước nhấp nô, thấy bên cạnh Triệu Nhã hoa mắt. Tống Linh Vận nhìn xem Nhan Thu Tuyết chuyên chú bên mặt, đối với đám người giải thích nói, Thu Tuyết không chỉ có tinh thông kỹ thuật internet, tại tin tức truy tung phương diện cũng là người trong nghề, chỉ cần đối phương tại trên internet lưu lại qua một tia vết tích, nàng liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới manh mối. Tiêu Vân Tâm cũng tán thưởng gật gật đầu, có Thu Tuyết tại, chúng ta rất nhanh liền có thể biết nội tình của hắn. Bất quá mọi người cũng đừng phớt lờ, có thể bị kịch bản chọn chúng nam chính chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy, bối cảnh của hắn khả năng so với chúng ta tưởng tượng muốn phức tạp. Mục Chính Khanh nắm thật chặt Vệ Uy Vũ tay, trong đôi mắt mang theo một vẻ khẩn trương, hắn có thể hay không đã biết chúng ta đang tra hắn, có thể hay không đối với chúng ta bất lợi. Vệ Uy Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, trấn an nói, đừng lo lắng, Thu Tuyết kỹ thuật rất bí mật, sẽ không dễ dàng bị phát hiện, mà lại coi như hắn biết, có chúng ta tại, cũng sẽ không để hắn thương hại đến ngươi. Đúng lúc này, Nhan Thu Tuyết đột nhiên a một tiếng, ngón tay ngừng lại, lông mày cau lại, có chút ý tứ, tin tức của người này giống như bị tận lực thanh lý qua, phổ thông con đường chỉ có thể tra được một chút rất cơ sở ghi chép, xem ra là cái biết được gần tàng hành tung hạng người. Tô Khê Lạc tiến tới nhìn thoáng qua, ngay cả chúng ta máy tính cao thủ đều cảm thấy khó giải quyết. Tiểu tử này có chút đồ bật a. Khó giải quyết mới tốt chơi thôi. Nhan Thu Tuyết nhếch miệng lên một vòng hiếu thắng dáng tươi cười, ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén, phổ thông con đường tra không được, vậy chỉ dùng không phổ thông con đường. Nàng nói, ngón tay lần nữa bắt đầu chuyển động, trên màn hình dấu hiệu trở nên càng thêm phức tạp, thậm chí xuất hiện một chút lấp lóe màu đỏ cảnh cáo tiêu chí, nhưng đều bị nàng cực nhanh phá giải. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong phòng khách chỉ còn lại có Nhan Thu Tuyết đánh bàn phím vào đôm đốt âm thanh, cùng đám người rất nhỏ tiếng hít thở. Ánh nắng dần dần ngã về tây, xuyên thấu qua cửa sổ trên sàn nhà lôi ra cái bóng thật dài, cho gian phòng dắt lên một tầng ấm áp màu vàng. Lý Mạn Thân mật cho mỗi cá nhân đều thêm lên trà nóng, nói khẽ, Thu Tuyết tiểu thư, muốn hay không ăn trước ít đồ? Trong phòng bếp nấu người ưa thích nấm tuyết canh. Nhan Thu Tuyết không ngẩng đầu, chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình, không được mặt tỉ, xong ngay đây. Ta tìm tới hắn một cái ẩn tàng địa chỉ, ngay tại truy tung nơi phát ra đột nhiên, trước mắt nàng sáng lên, hương phấn mà hô, tìm được. Đám người lập tức vây lại, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía điện thoại di động của nàng màn hình. Biểu hiện trên màn ảnh lấy một người tin tức cặn kẽ, tính danh, Trần Minh tuổi tác, 20 tuổi tu vi, vị trí công phu, vị trí thể chất, không biết, hư hư thực thực dương thuộc tính sư thừa, Trương Tông Đức ghi chú, Trương Tông Đức, nam, 60 tuổi ra mặt, Long Quốc nổi danh nhất ý địa đạo thánh thủ, cổ võ danh ý địa, tu vi đã đạt võ vương đỉnh phòng, am hiểu dùng võ nhập ý địa, lấy ý phụ võ, tại cổ võ giới danh vọng cực cao. Gần đây hành tung, hôm nay 2 giờ chiều, cưới GLB-187 lần chuyến bay đến Đế đô Đại Hưng phi trường quốc tế. Nhìn thấy những tin tức này, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Trương Tông Đức, Tống Linh Bận la thất thanh, khắp khuôn mặt là chấn kinh, lại là đệ tử của hắn. Trương lão thế nhưng là ý địa đạo cùng cổ võ giới thái đầu cấp nhân vật, nhiều năm trước liền ẩn cư không ra, không nghĩ tới hắn lại còn có đệ tử tại thế. Tiêu Vân Tâm sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, Trương Tông Đức ý thuật cùng tu vi sâu không lường được, có thể bị hắn thu làm đệ tử, cái này Trần Minh tuyệt đối không đơn giản. Hắn dương thuộc tính thể chất 89 phần 10 cùng Trương lão có quan hệ, nói không chừng chính là Trương lão cố ý bồi dưỡng. Vân Thư Đồng cũng nhíu mày, hắn xế chiều hôm nay 2 điểm đến Đế Đô Đại Hưng, chính khanh tỷ tỷ là 2 giờ rưỡi đến, thời gian chỉ kém nửa giờ, đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Hắn khẳng định là hướng về phía chính khanh tỷ tỷ tới. Mục Chính Khanh nhìn trên màn ảnh tin tức, nhất là hư hư thực thực dương thuộc tính năng lượng lưu lại cùng sư thừa Trương Tông Đức cái này hai đầu, trong lòng hơi hồi hộp một chút, thấy lạnh cả người từ đáy lòng dâng lên, hắn quả nhiên là hướng về phía ta Cửu Lũ chi thể tới sao? Ngay cả Trương lão nhân vật như vậy đều liên lụy vào. Vệ Huy Vũ nắm chặt nàng hơi lạnh tay, ánh mắt trở nên sắc bén, Trương Tông Đức mặc dù lợi hại, nhưng chúng ta cũng không phải dễ chơi. Mặc kệ bọn hắn sư đồ có chủ ý gì, muốn động người của ta, liền phải trả giá đắt. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia không thể nghi ngờ bá khí. Lương Thanh Giao phân tích nói, Trương Tông Đức là võ vương đỉnh phong, đệ tử của hắn Trần Minh coi như tuổi còn trẻ, tu vi khẳng định cũng không thấp, chí ít cũng là võ sư cảnh, thậm chí khả năng cao hơn. Mà lại hắn kế thừa Trương lão y thuật, am hiểu y võ kết hợp, phương thức chiến đấu khẳng định rất quỷ dị, chúng ta nhất định phải coi chừng ứng đối. Tiết Minh Lan gật đầu phụ họa, mà lại Trương lão tại cổ võ giới danh vọng rất cao, rất nhiều người đều nợ ơn hắn, nếu như chúng ta cùng Trần Minh lên xung đột, rất có thể sẽ dẫn tới Trương lão bất mãn, thậm chí sẽ có mặt khác cổ võ thế lực tham gia, sự tình sẽ trở nên rất phức tạp. La Tử Nghiên lo âu nói, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Trực tiếp đi tìm hắn ngả bài sao? Hay là trước án binh bất động? Trần Vãn Đường ánh mắt lạnh lẽo, nắm chặt chủy thủ bên hông, chẳng cần biết hắn là ai đệ tử, chỉ cần hắn dám đến trêu chọc, ta không để ý cho hắn biết cái gì là chân chính thống khổ. Trần An Nhã liền vội vàng kéo nàng, đừng xúc động, hiện tại còn không phải bạch mặt thời điểm. Chúng ta đối với hắn thực lực hoàn toàn không biết gì cả, tùy tiện hành động quá nguy hiểm. Lăng Mộ Hi ngồi tại trên xe lăn, ngón tay nhẹ nhàng đập lan can, nói khẽ, ta cảm thấy Trương Tông Đức hẳn là sẽ không tự mình ra mặt, hắn ẩn cư nhiều năm, rất không có khả năng vì một người đệ tử tùy tiện đánh vỡ bình tĩnh. Cái này Trần Minh càng giống là hắn phái ra quân cờ, mục đích đúng là tiếp cận chính khanh, cướp đoạt Cửu Vũ chi thể lực lượng. Tô Khê Lạc niết miệng, quản hắn là quân cờ hay là cái gì, giáng cấp chúng ta A Vũ đệ đệ người, chính là muốn chết. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này Trần Minh ngược lại là thật biết chọn chỗ dựa, có cái võ vương đỉnh phong sư phụ, khó trách dám phách lối như vậy. Triệu Nhã chớp mắt to, cái hiểu cái không nói, cái kia Trương gia gia rất lợi hại phải không? So A Vũ ca ca còn lợi hại hơn sao? Nhan Thu Tuyết cười méo méo gương mặt của nàng, Trương gia gia xác thực rất lợi hại, là võ vương đỉnh phong cao thủ. So hiện tại A Vũ ca ca còn muốn lợi hại hơn một chút xíu. Bất quá A Vũ ca ca còn tại trưởng thành, về sau nhất định có thể vượt qua hắn. Vệ Huy Vũ cười cười, không nói gì, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy tự tin. Tiêu Vân Tâm háng giọng một cái, đem thoại đề kéo lại, "Tốt, hiện tại chúng ta đã biết Trần Minh thân phận cùng bối cảnh, sau đó trọng yếu nhất chính là tra rõ ràng hắn bây giờ ở nơi nào, muốn làm cái gì. Thu Tuyết, có thể tra được hắn thời gian thực vị trí sao?" Nhan Thu Tuyết gật gật đầu, "Ta thử một chút." Điện thoại di động của hắn tín hiệu bị mã hóa qua, có chút khó truy tung, bất quá không làm khó được ta. Nàng nói, ngón tay lần nữa ở trên màn ảnh cực nhanh thao tác, "Ta đã thu hoạch số di động của hắn, ngay tại thông qua trạm cơ sở định vị vị trí của hắn." Tín hiệu hơi yếu, hắn giống như đang di động tất cả mọi người nín thở, khẩn trương nhìn xem Nhan Thu Tuyết màn hình điện thoại di động. Trên màn hình một cái nho nhỏ điểm đỏ đang chậm rãi di động, đại biểu cho Trần Minh vị trí. Hắn tại hướng trung tâm chợ phương hướng di động Nhan Thu Tuyết một bên truy tung, một bên báo ra vị trí, hiện tại đến Kiến Quốc lộ phụ cận. Không đối, hắn giống như tại đường vòng Tống Linh vận xuất ra đế đô địa đồ, đối chiếu Nhan Thu Tuyết báo ra vị trí, Kiến Quốc lộ cách Mục Gia không xa, hắn có phải hay không là muốn đi Mục Gia? Mục Chính Khanh lập tức lắc đầu, không có khả năng, Mục Gia nhân căn vốn không biết thể chất của ta đã bị kích hoạt, mà lại bọn hắn cũng không có bản sự kia liên hệ đến Trường Tông Đức đệ tử. Vệ Huy Vũ ánh mắt vì ngừng, hắn không phải đi Mục Gia, lộ tuyến của hắn tựa như là tại lách qua giám sát cùng đại lộ, tại đi đường nhỏ. Tiêu Vân Tâm cũng phát hiện không thích hợp, hắn tốc độ di chuyển rất chậm, không giống như là ngồi taxi hoặc là lái xe, càng giống là tại đi bộ, mà lại đang tận lực tránh né cái gì. Đúng lúc này, Nhan Thu Tuyết đột nhiên a một tiếng, ngón tay ngừng lại, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, tín hiệu của hắn biến mất. Không đối, không phải biến mất, là tín hiệu nguyên rất ổn định, không có gì đâu. Đám người liền vội vàng hỏi, hắn ở đâu? Dừng ở địa phương nào? Nhan Thu Tuyết phóng đại địa đồ, cẩn thận xác nhận một chút vị trí, lông mày càng nhăn càng chặt, điều đó không có khả năng. Tiêu Vân Tâm vội vàng hỏi, đến cùng thế nào? Hắn ở đâu? Nhan Thu Tuyết ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, thanh âm đều có chút phát run, tìm được tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, coi là rốt cục xác định vị trí. Có thể Nhan Thu Tuyết lời kế tiếp lại làm cho trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng, không phải, hắn tại Huy Viên bên ngoài. Chương 383, nếu đã tới, liền đi chiếu cố hắn đi. Chương 383, nếu đã tới, liền đi chiếu cố hắn đi. Huy Viên bên ngoài. Tiêu Vân Tâm bỗng nhiên đứng người lên, trên mặt thông dong trong nháy mắt bị ngưng trọng thay thế, hắn cũng dám đuổi tới nơi này đến. Lá gan không khỏi cũng quá lớn. Trong phòng khách bầu không khí trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng, mới vừa rồi còn mang theo vài phần nhẹ nhõm tiếng thảo luận hoàn toàn biến mất, mỗi người trong ánh mắt đều nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Ánh nắng chiều xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trên sàn nhà, lại khu không tiêu tan trong không khí đột nhiên dâng lên khẩn trương cảm giác. Nhan Thu Tuyết ngón tay cực nhanh ở trên màn ảnh hoạt động, điều ra càng nhiều hình ảnh theo dõi cùng xe taxi đặt cảm đoạn ngắn, ngữ khí gấp rút lại rõ ràng giải thích, ta tra xét sân bay phụ cận giám sát cùng xe taxi công ty điều hành ghi chép, tìm được hắn lúc đó ngồi xe taxi. Từ đặt cảm nhìn, hắn từ sân bay đi ra liền đánh chiếc xe này, ngay từ đầu nói muốn đi trung tâm thành phố, nhưng xe mới vừa lên cao tốc, hắn vẫn để lái xe đi theo trước mặt màu đen Bentley, đó chính là chúng ta đi phi trường đón chính Khanh tỷ tỷ lúc lái xe. Nàng ấn mở một đoạn mơ hồ đặt cảm video, trong tấm hình có thể nhìn thấy Bentley đuôi xe, cùng trên ghế lái phụ Trần Minh chuyên chú bên mặt, hắn chính xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn chằm chằm phía trước Bentley, trong đôi mắt mang theo không che giấu chút nào tìm tòi nghiên cứu. Hắn một đường đều đang ngó chừng xe của chúng ta. Nhan Thu Tuyết tiếp tục nói, tài xế xe taxi ngay từ đầu không nghĩ nhiều, coi là chỉ là thuận lộ. Nhưng nhanh đến Huy Viên phạm vi, cách nơi này còn có 20 dặm thời điểm, lái xe rõ ràng do dự, hắn khẳng định nhận ra đây là Tiêu gia Huy Viên phương hướng, cũng nhận ra xe của chúng ta là Huy Viên xe riêng. Tống Linh vợ sắc lập khắc minh bạch, đế đâu người nào không biết Huy Viên là Tiêu gia địa bàn hạch tâm, càng là A Vũ nơi ở, bình thường ngay cả con ruồi đều rất khó tới gần. Tài xế kia sợ là đoán được Trần Minh không thích hợp, lại sợ đắc tội Tiêu gia, cho nên mới không sai. Nhan Thu Tuyết gật đầu, điều ra một cái khác đoạn giám sát, đặt cảm chụp tới lái xe đột nhiên nói xe ra trục trặc, cưỡng ép đem Trần Minh đuổi xuống xe, sau đó lập tức quay đầu liền đi, liền xe phí đều không có thu. Tài xế này rõ ràng là sợ dính dáng tới phiền phức, dù sao tại đế đô không ai dám tùy tiện đắc tội Tiêu gia, lại không người dám ở Huy Viên phụ cận dở trò. Mục Chính Khanh nhìn xem trong video bị đột nhiên đuổi xuống xe, một mặt ngạc nhiên Trần Minh, trong lòng vừa sợ vừa tức, hắn vậy mà một đường đi theo chúng ta. Từ sân bay lại bắt đầu, hắn đến cùng muốn làm gì? Muốn làm gì? Tô Khê Lạc ôm cánh tay cười lạnh một tiếng, rõ ràng là muốn tìm cơ hội tiếp cận ngươi thôi. Kịch bản xáo lộ không phải liền là dạng này. Anh hùng cứu mỹ nhân không thành, liền muốn làm điểm đêm khuya chui vào tiết mục, chế tạo điểm ngoại ý muốn gặp gỡ bất ngờ. Triệu Nhã dọa đến hướng Vân Thư Đồng bên người rụt rụt, tay nhỏ nắm thật chặt Vân Thư Đồng ống tay áo, hắn muốn chui vào Huy Viên sao? Chúng ta nơi này thủ vệ rất lợi hại a. Trần Vãn Đường ánh mắt run lên, đã lặng lẽ sờ về phía chủ thủ bên hông, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh, nếu là hắn dám ẩn vào đến, ta cam đoan hắn có đến mà không có về. Huy Viên phòng ngự trận pháp cũng không phải bài trí. Trần An Nhã đè lại tay của nàng, nói khẽ, đừng xúc động, xem trước một chút hắn động tĩnh. Thu Tuyết, hắn bị quăng xuống sau xe làm cái gì? Nhan Thu Tuyết điều ra Huy Viên ngoại vi hình ảnh theo dõi, trong tấm hình sắc trời đã có chút tối, một người mặc màu trắng áo trùm đầu thân ảnh chính dọc theo Huy Viên tường vây chậm chạp hành động, thỉnh thoảng dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn về phía trong tường vây phương hướng, giống như là đang quan sát địa hình, lại như là đang tìm kiếm cửa vào. Hắn bị quăng xuống sau xe, không tiếp tục đón xe, cũng không có rời đi. Nhan Thu Tuyết chỉ vào trong tấm hình Trần Minh, mà là đi bộ đi tới Huy Viên bên ngoài, từ nửa giờ sau bắt đầu ngay tại kề bên này quanh quẩn một chỗ, vòng quanh tường vây đi hai vòng, ánh mắt một mực tại dò xét tường vây cùng chung quanh thủ vệ, xem ra đúng là đang tìm cơ hội chui vào. Lương Thanh Giao nhíu chặt lông mày, hắn là gan quá lớn, chẳng lẽ không biết Huy Viên có trọng binh trấn giữ, còn có trận pháp phòng ngự sao? Coi như hắn là Trương Tông Đức đệ tử, cũng không có khả năng tùy tiện chui vào đi. Tiết Minh Lan nói bổ sung, mà lại hắn vừa tới Đế Đô, đối với Huy Viên bố cục hoàn toàn không biết gì cả, liền dám tùy tiện quanh quẩn một chỗ, hoặc là quá tự phụ, hoặc là chính là không có sợ hãi. Lăng Mộ Hy nhẹ nhàng chuyển động xe lăn, nhìn về phía Vệ Huy Vũ, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo phân tích, ta càng có khuynh hướng người sau. Hắn dám một đường theo dõi đến Huy Viên, thậm chí ở bên ngoài quanh quẩn một chỗ, nói rõ hắn có đầy đủ lòng tin có thể cảm ứng được chính khanh vị trí, thậm chí khả năng cảm thấy mình có biện pháp đột phá phòng ngự. Vệ Huy Vũ một mực không nói chuyện, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập đầu gối, ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem ngoài cửa sổ dần tối sát trời, giống như là đang tự hỏi cái gì. Cho đến lúc này, hắn mới chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm ổn hữu lực, Mộ Hy nói đúng. Điều này nói rõ Trần Minh nhất định có đặc thù biện pháp có thể cảm ứng được chính khanh tỷ tỷ ẩn tàng thể chất. Hắn chuyển hướng mục chính khanh, ánh mắt ôn hòa lại mang theo khẳng định, ngươi mặc dù thể chất đã kích hoạt, nhưng chúng ta dùng Huyền Dương chân khí giúp ngươi vững chắc qua, lại có Huy Viên trận pháp che lấp, võ giả tầm thường căn bản không cảm ứng được trong cơ thể ngươi cửu u chi khí. Nhưng hắn có thể từ sân bay một đường đi theo ngươi đến nơi đây, thậm chí tại 20 dặm bên ngoài liền khóa chặt phương hướng của ngươi, nói rõ hắn dương thuộc tính thể chất hoặc là công pháp, đối với cửu u chi thể có đặc thù năng lực cảm ứng, tựa như âm dương hút nhau, hắn có thể tinh chuẩn bắt được khí tức của ngươi. Mục Chính Khanh bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng bất an lại càng sâu, cho nên hắn coi như bị lái xe bỏ rơi xe, cũng có thể dựa vào cảm ứng tìm tới Huy Biên. Biết ta trong này, không sai. Vệ Huy Vũ gật đầu, hắn hẳn là cảm ứng được ngươi tiến vào Huy Biên, biết nơi này là tiêu gia địa bàn, xông vào khẳng định không được, cho nên mới không cam tâm rời đi, một mực tại bên ngoài quanh quẩn một chỗ. Hắn đang đợi cơ hội, có lẽ là các loại trời tối người yên, có lẽ là đang tìm kiếm phòng ngự điểm yếu kém, muốn thừa dịp chúng ta không sẵn sàng chui vào tiến đến. Tiêu Vân Tâm đi đến bên cửa sổ, nhìn ra phía ngoài dần tối sắp trời, trầm giọng nói, xem ra Trương Tông Đức vì để cho hắn công lược chính khanh, thật sự là bỏ hết cả tiền vốn, ngay cả loại này đặc thù cảm ứng bản sự đều dạy cho hắn. Thể chất này cảm ứng cũng không phải phổ thông y thuật hoặc võ công, càng giống là một loại thiên phú thần thông, chuyên môn vì xứng đôi cửu lưu chi thể bồi dưỡng. Vân Thư Đồng lo âu nhìn xem Vệ Huy Vũ, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Hắn một mực tại bên ngoài quanh quẩn một chỗ, tổng không phải biện pháp. Muốn hay không tăng cường ngoại vi thủ vệ, hoặc là khởi động cấp bậc cao nhất phòng ngự trận pháp. Tống Linh Vận cũng gật đầu, ta đồng ý, bây giờ sắc trời càng ngày càng mở, chính là dễ dàng xảy ra chuyện thời điểm. Ta để Tống ra người lại điều một nhóm cao thủ tới trợ giúp. Không cần. Vệ Huy Vũ đưa tay ngăn trở các nàng, trong ánh mắt hiện lên một tia sắc bén, tăng cường thủ vệ có thể, nhưng không cần thiết điều ngoại viện. Huy Viên thủ vệ đầy đủ ứng phó, mà lại khởi động cao nhất trận pháp ngược lại sẽ đánh cỏ độc rắn, cho hắn biết chúng ta đã phát hiện hắn. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, hắn bây giờ còn đang quanh quẩn một chỗ, nói rõ còn tại thăm dò, không có quyết định chui vào. Chúng ta càng là bình tĩnh, hắn ngược lại càng sẽ bất an, nói không chừng sẽ lộ ra càng nhiều sơ hở. Tô Khê Lạc nhíu mày, ý của ngươi là chúng ta cứ như vậy nhìn xem hắn ở bên ngoài lăn lư? Dĩ nhiên không phải. Vệ Huy Vũ nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt đường cong, chúng ta có thể bồi hắn chơi bừa. Thu Tuyết, để ngoại vi thủ vệ giả bộ như không có phát hiện hắn, bình thường tuần tra là được, nhưng muốn đem nhất cử nhất động của hắn đều thông qua giám sát truyền về. Vãn Đường, ngươi cùng An Nhã đi bố trí một chút, tại hắn khả năng chui vào địa phương thiết hạ trạm gác ngầm, không cần động thủ, chỉ cần theo dõi hắn là được. Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã liếc nhau, cùng kêu lên đáp, là. Nhan Thu Tuyết cũng lập tức gật đầu, không có vấn đề, ta cái này thông chi thủ vệ, đem hình ảnh theo dõi đồng bộ đến phòng khách trên màn hình. Mục Chính Khanh nhìn xem Vệ Huy Vũ đều đâu vào đấy bố trí, trong lòng khẩn trương dần dần tiêu tán, thay vào đó là một loại cảm giác thật. Nàng nắm chặt Vệ Huy Vũ tay, nói khẽ, "A Vũ đệ đệ, hắn có thể hay không rất lợi hại. Ngươi có muốn hay không?" Vệ Huy Vũ trở tay nắm chặt tay của nàng, đầu ngón tay chuyển đến ấm áp lực lượng, "Đừng lo lắng. Hắn liền xem như Trương Tông Đức đệ tử, tuổi còn trẻ tu vi lại cao hơn cũng có hạn, nhiều nhất cùng ta hiện tại không sai biệt lắm, thậm chí khả năng không bằng ta. Mà lại nơi này là địa bàn của chúng ta, hắn cô quân xâm nhập, là không nổi cái gì sóng." Hắn nhìn về phía đám người, ánh mắt đảo qua mỗi người, mang theo trấn an cùng tự tin, càng quan trọng hơn là, hắn hiện tại hành vi đã bại lộ mục đích của hắn, hắn chính là hướng về phía chính khanh Cửu Lũ chi thể tới, cái gọi là mới nam chính thân phận ngồi vững. Kịch bản muốn cho hắn cùng chính khanh sinh ra gặp nhau, nhưng bây giờ hắn ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối, quyền chủ động tại trong tay chúng ta. Tiêu Vân Tâm tán đồng gật đầu, không sai. Hắn càng là đội vã tới gần, chúng ta càng có thể thấy rõ lá bài tẩy của hắn. Trương Tông Đức để hắn đến, khẳng định không chỉ là vì tiếp cận chính khanh, nói không chừng còn có mục đích khác, tỉ như thăm dò Tiêu gia thực lực, hoặc là muốn mượn cơ hội tại Đế Đô đặt chân. Tống Linh Vận nói bổ sung, mà lại hắn dám theo dõi đến Huy Biên, nói rõ Trương Tông Đức khả năng ngầm cho phép hành vi của hắn, thậm chí khả năng ở sau lưng duy trì. Chúng ta vừa vặn có thể mượn cơ hội này nhìn xem, Trương lão đến cùng có chủ ý gì. Lý Mộc cầm bưng tới một bàn điểm tâm, nói khẽ, thiếu ra, các vị tỉ muội, ăn trước ít đồ đi. Nhìn sát trời đêm nay có thể muốn thức đêm, trước tiên cần phải lót dạ một chút. La Tử Nghiên cầm lấy một khối điểm tâm đưa cho Mục Chính Khanh, Chính Khanh tỷ tỷ, ngươi vừa đột phá, đừng quá khẩn trương, ăn một chút gì bổ sung thể lực. Có A Vũ cùng chúng ta tại, không có việc gì. Mục Chính Khanh tiếp nhận điểm tâm, trong lòng ngủ ngấm, nhẹ gật đầu, cảm ơn các ngươi. Triệu Nhã tiến đến giám sát trước màn hình, nhìn xem trong tấm hình còn tại quanh quẩn một chỗ Trần Minh, nhỏ giọng thầm thì, hắn tại sao còn chưa đi à? Trời tối a, chẳng lẽ không sợ sao? Nhan Thu Tuyết một bên thao tác máy tính, một bên cười nói, nếu là hắn sợ sệt, liền sẽ không tới làm nam chính. Bất quá hắn hiện tại khẳng định rất xoắn xuýt, tiến lại không dám tiến, đi lại không cam tâm, đoán chừng trong lòng chính tiên nhân giao chiến đâu. Trên màn hình, Trần Minh quả nhiên dừng bước, đứng tại dưới một cây đại thụ, ngẩng đầu nhìn huy viên chỗ sâu đèn sáng phương hướng, thân ảnh ở trong màn đêm có vẻ hơi được ăn cả ngã về không. Hắn đưa tay ấn mi tâm, giống như là tại cảm ứng cái gì, sau đó lại lắc đầu, tựa hồ có chút không xác định. Ngươi nhìn, hắn tại cảm ứng vị trí của ngươi vệ uy vũ đối với mục chính khanh nói, nhưng huy viên trận pháp có thể suy yếu hắn cảm ứng, để hắn chỉ có thể xác định ngươi ở bên trong, lại tìm không thấy vị trí cụ thể, đây cũng là hắn chậm chạp không dám động thủ nguyên nhân. Mục chính khanh nhìn màn ảnh bên trong Trần Minh, trong lòng khẩn trương dần dần biến thành kiên định, ta sẽ không lại để kịch bản tả hữu nhân sinh của ta. Hắn muốn tới gần ta, không dễ dàng như vậy. Vệ uy vũ vui mừng cười cười, vuốt vuốt tóc của nàng, đây mới là ta chính khanh tỷ tỷ. Hắn đứng người lên, hoạt động một chút cổ tay, xương cốt phát ra rất nhỏ giòn vang, trong ánh mắt hiện lên một tia chiến ý. Hắn ở bên ngoài bồi hồi lâu như vậy, cũng nên không đợi được kiên nhẫn. Cùng để hắn ở chỗ này nghĩ cách, không bằng chúng ta chủ động điểm. Tiêu Vân Tâm nhìn về phía hắn, ngươi muốn làm gì? Vệ Huy Vũ đi đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, gió đêm thổi lất phất sợi tóc của hắn, mang theo một chút hơi lạnh. Hắn nhìn qua bên ngoài tường rào mảnh kia nặng nề bóng đêm, thanh âm rõ ràng mà kiên định, nếu đã tới, vậy liền đi chiếu cố hắn đi. Chương 384, muốn đi vào sao? Bằng hữu. Chương 384, muốn đi vào sao? Bằng hữu. Bóng đêm giống đậm đặc mực nước, đem huy viên tường vây choáng nhuộm thành một đạo mơ hồ bóng đen. Trần Minh tựa ở một gốc cây ngoại giả bên dưới, màu trắng áo trùm đầu cái mũ kéo đến rất thấp, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra nhếch bờ môi cùng bởi vì phẫn nộ mà có chút chập trùng cảm tuyến. Từ xế chiều bị tài xế xe taxi nhét vào ven đường bắt đầu, hắn đã tại mảnh khu vực này bồi hồi gần 10 giờ, bên chân cây cỏ bị dâm đến như nhũn ra, mũi giày dính lấy bùn đất, lại ngay cả huy viên cửa lớn đều không thể tới gần nửa bước. Suy nghĩ không tự chủ được tung bay về buổi chiều sân bay. Khi đó hắn vừa xuống phi cơ, còn chưa kịp cảm thụ đế đô không khí, lại đột nhiên trong lòng run lên, một cỗ cực kỳ nhạt lại dị thường thuần túy khí tức âm hàn chui vào xoang mũi, giống trong đêm tối lặng yên nở rộ băng hoa, mang theo chí mạng lực hấp dẫn. Hắn tu luyện thuần dương công nhiều năm, đối với âm thuộc tính khí tức đặc biệt mẫn cảm, nhất là loại này thiên sinh tuyệt mạch đặc thù tinh khiết âm hàn, chính là sư phụ Trương Tông Đức lặp đi lặp lại để cập mệnh định hơi thở. Đến mai, ngươi cái này thuần dương công kẹt tại võ sư thất trọng 3 năm, không phải công pháp không được, là thiếu cơ hội trước khi đi, sư phụ già mua lại hữu lực thanh âm còn tại bên tai tiếng vọng. Cổ võ giới có truyền thuyết, thuần dương công cần phối thiên sinh tuyệt mạch, âm dương tương tế mới có thể đột phá gông cùng xiềng xích. Ngươi xuống núi tìm, nếu có thể tìm tới dạng nữ tử này, tới song tu, đừng nói võ tông, võ vương, tương lai chạm đến võ đế cảnh cũng không phải không có khả năng. Sư phụ lời nói giống hạt giống chôn ở trong lòng, 3 năm khổ tu không có kết quả lo nghĩ để hắn đối với mệnh định người tràn đầy chấp niệm. Cho nên ở phi trường cảm nhận được cố khí tức kia lúc, hắn cơ hồ là trong nháy mắt xác định, tìm được. Lần theo khí tức nhìn lại, chỉ thấy đám người bên trong một cái mặc trắng gạo sắc áo khoác nữ tử chính hướng lối ra đi đến. Dáng người hiểu điệu, bên mặt dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng dịu dịu choáng. Một khắc này, hắn thậm chí đã tại huyễn tưởng tương lai song tu đột phá, võ đạo đại thành chẳng cảnh. Có thể một giây sau, huyễn tưởng liền vỡ thành tạt bã. Hắn nhìn thấy một cái thân hình thẳng tắp nam tử tuổi trẻ bước nhanh lên đón, nữ tử lập tức tràn ra một cái sáng rỡ dáng tươi cười, giống về tổ chim chóc giống như nhào vào nam tử trong ngực, hai người thấp giọng nói gì đó, nam tử đưa tay vào tóc của nàng, động tác thân mật tự nhiên, sau đó kéo tay sánh vai rời đi, bóng lưng xứng đến trước mắt. Dựa vào cái gì? Trần Minh lúc đó liền siết chặt nắm đấm, móng tay lõm vào thật sâu lòng bàn tay. Đây chính là có thể giúp hắn đột phá mệnh định người. Sao có thể vừa gặp mặt liền cùng nam nhân khác thân mật như vậy? Một cỗ lửa vô danh bay thẳng đỉnh đầu, hắn cơ hồ là dựa vào bản năng trận chiếc xe taxi, thoát ra đi theo phía trước chiếc kia bị ly. Hắn nói với chính mình, nhất định là hiểu lầm, nữ tử kia nói không chừng là bị bức hiếp, hoặc là chỉ là gặp dịp thì chơi, mệnh của hắn định người, làm sao lại tùy tiện thuộc về người khác. Xe taxi một đường đi theo bình lì lái rời nội thành, càng đến gần vùng ngoại thành, hoàn cảnh chung quanh càng thanh u. Trong không khí thậm chí có thể ngửi được có cây thanh hương. Có thể theo khoảng cách huy viên càng ngày càng gần, sắc mặt của tài xế càng ngày càng khó coi, cuối cùng tại cách huy viên 20 dặm chỗ ngã ba bỗng nhiên ngừng xe, chỉ vào đồng hồ đo nói xe hỏng ngay cả tiền đều không có thu liền thúc hắn xuống xe, nhấn cần ga một cái không có ảnh. Trần Minh đứng tại bên đường, nhìn xem bình lì biến mất tại thông hướng huy viên lâm ấm đạo cuối cùng, lửa giận trong lòng càng tăng lên. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra mở ra địa đồ, tìm kiếm mảnh khu vực này tiêu chí, khi tiêu ra huy viên 4 chữ nhảy ra lúc, hắn sửng sốt một chút, tiêu ra, đế đô đỉnh cấp thế gia. Thế lực cành lá đan chen khó gỡ, khó trách lái xe dọa đến kẻ ra quần. Nhưng đây càng khơi dậy hắn lòng háo thắng. Hắn không tin dựa vào bản thân võ sư thất trọng tu vi, ngay cả cái vườn còn không thể nào vào được. Huống chi, mệnh của hắn định người liền tại bên trong, đang cùng cái kia nam nhân xa lạ đợi cùng một chỗ. Hắn dọc theo tường vây bắt đầu quanh quẩn một chỗ, sau giờ ngọ ánh nắng phơi hắn phía sau lưng nóng lên, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, con mắt giống như chim ưng quét mắt mỗi một đoạn tường vây, mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, tìm kiếm phòng ngự lỗ thủng. Tường vây là màu nâu xanh gạch đá xây thành, cao tới 3 mét, đỉnh mơ hồ có thể nhìn thấy lưới điện phản quang. Cách mỗi 50 mét liền có một cái camera giám sát, góc độ xảo trá, cơ hồ không có góc chết. Ngẫu nhiên có tuần tra thủ vệ đi qua, bộ pháp trầm ổn, khí tức kéo dài, hiển nhiên đều là nghiêm chỉnh huấn luyện võ giả, tu vi chí ít tại võ sư cảnh. Bất quá là cái thế gia vườn, phòng bị cũng rất nghiêm. Trần Minh thấp giọng chửi mắng một câu, trốn ở phía sau cây nhìn xem đội tuần tra đi xa, trong lòng lại càng nóng nảy. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, ấn mở tìm kiếm phần mềm, đưa vào huy viên chủ nhân nhảy ra đầu thứ nhất chính là vệ huy vũ tư liệu, Tiêu gia người thừa kế, tuổi trẻ tài cao, nghe đồn tu vi đã đạt võ sư cảnh, bên người quanh năm có cao thủ hộ vệ. Trên tấm ảnh vệ huy vũ mặc tây trang màu đen, mặt mày tuấn tú, khóe miệng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, chính là buổi chiều ở phi trường ôm mệnh định người nam nhân kia. Vệ huy vũ Trần Minh cắn răng đọc lên cái tên này, ngón tay gắt gao đâm trên màn hình vệ huy vũ mặt, nguyên lai là ngươi. Ỷ vào gia thế tốt liền đoạt mạng của người khác định người, thật không biết xấu hổ. Hắn cố chấp cho là nữ tử kia nhất định là bị vệ huy vũ gia thế hoặc bề ngoài lừa gạt, dù sao như chính mình dạng này chân chính vì nàng mà đến, có thể giúp nàng nhưng thật ra là trợ chính mình đột phá người, mới là lương phối. Lúc chạm vào tối, trời chiều kim huy cho tường vây dắt lên một tấm sắc màu ấm, huy viên bên trong bay tới đồ ăn hương khí, mơ hồ còn có thể nghe được nữ tử tiếng cười. Trần Minh nút trong bóng tối, nghe tiếng cười kia, chỉ cảm thấy trong lòng như bị vớt mèo cào một dạng khó chịu. Hắn huyễn tưởng chính mình xông đi vào, một tay lấy mệnh định người kéo đến bên người, chỉ vào vệ huy vũ giận dữ mắng mỏ, hắn chính là cái dựa vào gia tộc hoàng cố, chỉ có ta có thể giúp ngươi. Sau đó mệnh định người hoàn toàn tỉnh ngộ, ngượng ngùng đi theo hắn rời đi. Có thể huyễn muốn trung quy là huyễn tưởng. Hắn thử nghiệm tới gần một chỗ nhìn như vắng vẻ góc tường, vừa phóng ra bước chân, liền nghe đến đỉnh đầu truyền đến tiếng động rất nhỏ, ngẩng đầu nhìn lên, các mê gia chính chậm rãi chuyển hướng phương hướng của hắn, dọa đến hắn lập tức lùi về phía sau cây, tim đập loạn không chỉ. Đáng giận, hắn chửi nhỏ một tiếng, thái dương chảy ra mồ hôi dị. Cái này huy viên phòng ngự so với hắn tưởng tượng càng nghiêm mật, không chỉ có chạm gác công khai, sợ là còn có chạm gác ngầm cùng cảm ứng chất pháp, có chút dị động liền sẽ bị phát hiện. Màn đêm triệt để giáng lâm, ánh trăng xuyên thấu qua lá cây hạ xuống pha tạp quang ảnh. Trần Minh đổi cái vị trí, ngồi xổm ở một mảnh sau lùm cây, con mắt nhìn chằm chằm huy viên chỗ sâu đèn sáng cửa sổ. Hắn không biết gian phòng nào là mệnh định người, nhưng hắn có thể mơ hồ cảm ứng được cái kia cố khí tức âm hàn đại khái phương hướng, ngay tại mảnh kia đèn sáng khu vực. Nàng bây giờ tại làm cái gì? Một cái ý niệm trong đầu không bị khống chế xuất hiện, mang theo ghen tuông cùng phẫn nộ, có phải hay không tại cùng vệ huy vũ cùng nhau ăn cơm? Có phải hay không đang cười? Bọn hắn có thể hay không đã phía sau ý nghĩ để hắn toàn thân chấn động, lập tức dùng sức lắc lắc đầu, giống như là muốn đem những cái kia ô uế suy nghĩ vứt bỏ. Không có khả năng, hắn tự nhủ, mệnh của ta định người, nhất định là thuần khiết hiền lành, làm sao lại tùy tiện cùng nam nhân xa lạ thân cận? Nàng khẳng định là bị vệ huy vũ bức hiếp, hoặc là có cái gì nỗi khổ tâm. Ta phải tin tưởng nàng. Có thể càng như vậy tự an ủi mình, trong lòng bất an liền càng mãnh liệt. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, màn hình sáng lên, biểu hiện đã là đêm khuya 11 giờ. Điện thoại lượng điện chỉ còn không đến 10, hắn ban ngày vội vã theo dõi, quên nạp điện, hiện tại vào internet tra tư liệu cũng không dám dùng nhiều. Thời gian một chút xíu trôi qua, tuần tra thủ vệ đổi một đợt lại một đợt, bước chân từ đầu đến cuối trầm ổn, không có chút nào thư giãn. Trần Minh Kiên nhẫn tại một chút xíu hao hết, hai chân ngồi xổm đến run lên, bụng cũng đói đến đủ cục gọi, nhưng hắn không dám rời đi, sợ mình quay người lại, mệnh định người liền sẽ triệt để thuộc về người khác. Trời vừa rạng sáng, hạt sương làm ướt hắn mũ áo, hàn ý thuận cổ áo chui vào, để hắn nhịn không được dùng mình một cái. Hắn đứng người lên hoạt động một chút cứng ngắc tứ chi, lần nữa nhìn về phía huy viên phương hướng. Mảnh kia đèn sáng cửa sổ đã tối hơn phân nửa, chỉ còn lại có vài chén hành lang đèn vẫn sáng, giống cảnh giác con mắt. Nàng đã ngủ chưa? Hắn tự lẩm bẩm, lửa giận trong lòng cùng ghen ghét cơ hồ yếu dần xuất lai, nàng có phải hay không? Ngủ ở vệ huy vũ trong phòng. Ý nghĩ này giống như rắn độc gặm nuốt lấy tim của hắn, để hắn hô hấp đều trở nên thô trọng. Hắn đột nhiên một quyền nện ở bên cạnh trên cành cây, vỏ cây tuôn rơi rơi xuống. Vệ huy vũ, ngươi dám đụng nàng thử một chút? Chờ ta đi vào, nhất định khiến ngươi để mắt. Có thể phẫn nộ không giải quyết được vấn đề. Hắn lần nữa dọc theo tường vây du tẩu, ngón tay mơn trớn băng lánh gạch đá, ý đồ tìm tới dù là một tia vết nứt hoặc khuyết miệng. Dưới ánh trăng, tường vây bóng loáng như gương, ngay cả dây leo đều bị tu bổ sạch sẽ, không có bất kỳ cái gì có thể mượn lực leo lên địa phương. Xa xa vọng bên trong, thủ vệ thân ảnh mơ hồ có thể thấy được, trong tay tựa hồ còn cầm dụng cụ nhìn ban đêm. Đáng giận, cái này huy viên phòng bị làm sao như thế nghiêm, hắn nhịn không được gầm nhẹ lên tiếng, thanh âm tại trong đêm yên tĩnh lộ ra đặc biệt rõ ràng, mang theo nồng đậm không cam lòng cùng thất bại. 3 năm khổ tu kẹt tại bình cảnh nôn nóng, tìm tới mệnh định người lại không cách nào đến gần phẫn nộ, cùng đối với vệ huy vũ ghen ghét, giờ phút này tất cả đều xông lên đầu, để hắn cơ hồ muốn mất lý trí. Ngay tại hắn nắm chặt nắm đấm, chuẩn bị liều lĩnh nếm thử xông vào lúc, sau lưng đột nhiên chuyển tới một trầm thấp mà thanh âm bình tĩnh, giống trong bóng đêm lặng yên chảy xuôi nước suối, lại mang theo không thể nghi ngờ lực xuyên thấu, muốn đi vào sao? Bằng hữu. Chương 386, có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Chương 386, có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Trần Minh toàn thân cứng đờ, âm thanh kia trầm thấp bình thản, lại giống một thanh băng truy thứ phá đêm khuya yên tĩnh, để hắn phần gáy lông tơ trong nháy mắt dựng lên. Hắn bỗng nhiên xoay người, dưới hai tay ý thức bày ra tư thái phòng ngự, thuần dương công chân khí tại thể nội lặng yên vận chuyển, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Dưới ánh trăng, hai bóng người đứng bình tĩnh tại cách đó không xa đèn đường trong vầng sáng. Nam tử mặc màu đen trang phục bình thường, dáng người thẳng tắp như tùng, mặt mày tuấn tú, đúng là hắn nghiến răng nghiến lợi nhớ một đêm vệ huy vũ. Mà bên cạnh hắn nữ tử, mặc trắng gạo sắc đồ mặc ở nhà, tóc dài xõa bay, mang trên mặt vẻ tức giận, đúng là hắn nhận định mệnh định người. Hai người đứng chung một chỗ, nam tuấn nữ tịnh, dù là chỉ là đứng bình tĩnh lấy, cũng lộ ra một cỗ người bên ngoài không cách nào cắm vào thân mật cảm giác, giống một bức đẹp đẽ bức tranh, đâm vào Trần Minh con mắt đau nhức. Vệ huy vũ. Trần Minh thanh âm bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ, hắn gắt gao nhìn chằm chằm vệ huy vũ, vừa nhìn về phía Mục Chính Khanh, trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng chất vấn, ngươi quả nhiên ở chỗ này, ngươi đem nàng trốn ở chỗ này làm cái gì? Vệ huy vũ không nói gì, chỉ là đem Mục Chính Khanh nhẹ nhàng hướng sau lưng lôi kéo, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Trần Minh, giống đang nhìn một cái tôm tép nhãi nhép. Quanh người hắn khí tức trầm ổn nội liễm, lại mang theo một loại cảm giác áp bách vô hình, để Trần Minh trong lòng không hiểu hốt hoảng. Mục Chính Khanh lại không muốn trốn ở Vệ Uy Vũ sau lưng, nàng hướng phía trước đứng nửa bước, thanh tịnh trong đôi mắt tràn đầy băng lãnh tức giận. Từ xế chiều phát hiện bị theo dõi, đến tối nhìn xem giám sát bên trong nam nhân này ở bên ngoài bồi hồi gần 10 giờ, lại đến vừa rồi nghe được hắn đối với Vệ Uy Vũ ác độc chửi mắng, nàng động lại hỏa khí đã sớm nhịn không được. "Dẫu." Mục Chính Khanh cười lạnh một tiếng, thanh âm thanh thúy lại mang theo phong mang, "Lời này của ngươi là có ý gì? Ta ở chỗ này ở được thật tốt, cần ai giấu?" Trần Minh thấy được nàng mở miệng, lực chú ý lập tức chuyển rời đến trên người nàng, trong ánh mắt trong nháy mắt dấy lên một tia chờ mong, phảng phất quên vừa rồi phẫn nộ, ngựa khí vội vàng nói, "Cô nương, ngươi chớ bị hắn lừa. Hắn chính là cái ỷ vào gia thế ăn chơi thiếu gia, căn bản không bảo vệ được ngươi. Ngươi nghe ta nói, ta gọi Trần Minh, là Y Địa Đạo Thánh thủ Trương Tông Đức đệ tử, ta tu luyện là Thuần Dương công." Hắn tận lực tăng thêm Trương Tông Đức đệ tử cùng Thuần Dương công hai cái này thân phận, trong đôi mắt mang theo một tia ngạo nghễ, tựa hồ cảm thấy hai cái này danh hào đủ để cho đối phương lau mắt mà nhìn. "Ta biết trên người ngươi có thiên sinh tuyệt mạch." Trần Minh nhìn xem Mục Chính Khanh, ngữ khí trở nên càng thêm khẩn thiết, thậm chí mang theo một tia tự cho là đúng người cứu vớt tư thái, "loại thể chất này sẽ áp chế ngươi sinh cơ, để cho ngươi không cách nào tu luyện, thậm chí sống không lâu lâu. Nhưng ta không giống với, ta Thuần Dương công vừa vặn có thể khắc chế ngươi tuyệt mạch, chỉ cần ngươi theo ta đi, chúng ta song tu bổ sung, ta không chỉ có thể giúp ngươi chữa trị tuyệt mạch, còn có thể để cho ngươi trở thành cổ võ giả, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng." Hắn càng nói càng kích động, phản phất đã thấy Mục Chính Khanh gật đầu đáp ứng chẳng cảnh, "Vệ Uy Vũ loại này dựa vào gia tộc phế vật căn bản không hiểu ngươi thống khổ, cũng cho không được ngươi chân chính trợ giúp. Chỉ có ta Thuần Dương công mới có thể cứu ngươi. Ngươi mau rời đi hắn, đi theo ta đi." Lời nói này triệt để đốt lên Mục Chính Khanh lửa giận. Nàng đơn giản không thể tin được trên thế giới lại có như vậy tự đại người vô sỉ, chỉ dựa vào gặp mặt một lần liền đối với nàng thân thể khoa tay múa chân, còn vọng tưởng dùng loại này ti tiện lấy cớ để nàng rời đi Vệ Uy Vũ. "Ngươi tu luyện Thuần Dương công, có thể chữa trị ta tuyệt mạch, còn có thể để cho ta trở thành cổ võ giả." Mục Chính Khanh giống như là nghe được chuyện cười lớn, bắn liên thanh giống như chất vấn, "Làm thế nào a? Có phải hay không tựa như ngươi nói, muốn song tu a? Để cho ta đi theo ngươi, làm nữ nhân của ngươi, trở thành ngươi phụ thuộc, tạo điều kiện cho ngươi lợi dụng đến đột phá tu vi." Thanh âm của nàng đột nhiên cất cao, mang theo nồng đậm trào phúng, "Phi, ngươi là cái thá gì, cũng xứng nói loại lời này?" Trần Minh bị nàng mắng sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới cái này nhìn nữ tử dịu dàng vậy mà như thế nhanh mồm nhanh miệng, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, "Ngươi sao có thể nghĩ như vậy? Ta là thật tâm muốn giúp ngươi. Đây là thiên đạo nhất định em dương bổ sung, là vì chúng ta song phương đều tốt, vì chúng ta tốt." Mục Chính Khanh từng bước ép sát, ánh mắt sắc bén như dao, "Ta xem là vì chính ngươi đột phá bình cảnh đi. Cầm loại này bẩn thỉu lấy cớ để lừa gạt người khác, ngươi không cảm thấy buồn nôn sao?" Nàng đột nhiên chỉ hướng Vệ Uy Vũ, trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo cùng giữ gìn, "Ngươi lấy cái gì cùng nhà ta A Vũ đệ đệ đánh đồng? Ta A Vũ đệ đệ so với ngươi còn mạnh hơn gấp trăm lần, 1000 lần. Hắn không chỉ có tu vi cao thâm, đối với ta càng là toàn tâm toàn ý. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, giữa chúng ta tình cảm đến phiên ngươi cái này không biết từ nơi nào xuất hiện hỗn đản khoa tay múa chân sao? Ngươi nói hắn là phế vật." Mục Chính Khanh cười nạo một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, "Ta nhìn ngươi mới là cái hết ngồi đáy giếng. A Vũ đệ đệ tuổi còn trẻ đã là võ tông cảnh, bằng tất cả đều là cố gắng của mình, chỗ nào giống ngươi, sẽ chỉ cầm sư phụ danh hào cho mình trên mặt thiết vàng." Nàng hít sâu một hơi, đem đọc lại dưới đáy lòng nhiều năm ủy khuất cùng phẫn nộ, những cái kia bị kịch bản điều khiển thân bất do kỷ, những cái kia bị ép rời xa thân nhân cô độc, những cái kia đối với tương lai thấp thỏm lo âu, tất cả đều hóa thành thời khắc này lực lượng, mỗi chữ mỗi câu đánh tới hướng Trần Minh, "Ngươi không phải nói ta thiên sinh tuyệt mạch sao? Nói cho ngươi, ta A Vũ đệ đệ sớm đã dùng Huyền Dương chân khí giúp ta chữa khỏi. Không chỉ có chữa khỏi, ta hiện tại cũng là cổ võ giả, đã đột phá đến võ sư nhất trọng." Mục Chính Khanh vận chuyển lên chân khí trong cơ thể, một cô thuộc về võ sư cảnh khí tức mặc dù yếu ớt lại rõ ràng phát ra, tại trong gió đêm tạo nên một vòng gợn sóng, "Nhìn thấy không? Đây chính là A Vũ đệ đệ đem đến cho ta. Không cần cái gì cầu thí Thuần Dương công, càng không cần cùng ngươi loại người này song tu. Đây hết thảy đều cùng ngươi cái này không biết tốt xấu hỗn đản không có chút quan hệ nào. Ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian cút cho ta." Mục Chính Khanh thanh âm mang theo băng lãnh tức giận, "Đừng có lại ở chỗ này trốn mắt, ô nhiễm huy viên không khí." Nàng tiến lên một bước, cầm thật chặt Vệ Uy Vũ tay, trong ánh mắt tràn đầy kiên định yêu thương, thanh âm trong trẻo mà quyết tuyệt, giống như là tại tuyên cáo một cái đến muộn nhiều năm lời thề, "Ta cho ngươi biết Trần Minh, đời ta, kiếp sau nữa, vĩnh viễn đều chỉ sẽ là A Vũ đệ đệ người. Ta vĩnh viễn sẽ chỉ làm nữ nhân của hắn, sẽ chỉ yêu hắn một người." Nàng kinh miệt quét Trần Minh một chút, trong giọng nói xem thường cơ hồ yếu dần xuất lai, "Ngươi là cái thá gì? Cũng xứng cùng ta A Vũ đệ đệ so? Có vẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, quả thực là mơ mộng ngáo huyền." Một phen như là bắn liên thanh giống như ném ra, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, Mục Chính Khanh chỉ cảm thấy người bất khí quét sạch sành sanh, liền hô hấp đều trở nên thông thuận đứng lên. Những lời này không chỉ có là nói cho Trần Minh nghe, càng là nói cho đi qua cái kia bị kịch bản lôi cuốn, thân bất do kỷ chính mình nghe. Vệ Uy Vũ cảm thụ được lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ cùng lực lượng, nhìn xem Mục Chính Khanh thẳng tắp lưng bảo hộ chính mình bộ dáng, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn trở tay cầm thật chặt tay của nàng, ánh mắt ôn nhu mà kiên định, im lặng truyền lại ủng hộ và yêu thương. Trần Minh bị Mục Chính Khanh lời nói này mang trợn mắt hốt mồm, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, giống như là bị người hung hăng quạt vài cái tát. Hắn không thể tin được chính mình nhận định mệnh định người vậy mà lại như vậy giữ gìn vệ uy vũ, lại không dám tin tưởng nàng tuyệt mạch đã được trị tốt, thậm chí thành võ sư. Tất cả kiêu ngạo, tự tin, huyễn tưởng, tại thời khắc này bị đánh trúng vỡ nát. Hắn nhìn xem hai người nắm chặt hai tay, nhìn xem Mục Chính Khanh trong mắt đối với vệ uy vũ không che giấu chút nào yêu thương, một cú cực hạn ghen tị và phẫn nộ giống nham tương một dạng tại trong lồng ngực quay cuồng, nổ tung. Đúng lúc này, Mục Chính Khanh quay đầu, nhìn xem vệ uy vũ ôn nhu đôi mắt, nhón chân lên, không hề có điểm báo trước hôn lên. Nụ hôn này mang theo tức giận, mang theo tuyên cáo, mang theo góp nhặt nhiều năm tâm tình, nhiệt liệt mà triền miên. Ánh trăng vẩy vào trên thân hai người, phản phất vì bọn họ dắt lên một tầng thánh khiết vầng sáng, không coi ai ra gì, chỉ có hơi thở của nhau cùng nhịp tim. Nô vệ uy vũ nao nao, lập tức ôn nhu đáp lại nàng, cánh tay nắm chặt, đưa nàng chăm chú ôm vào trong ngực, phản phất muốn đưa nàng đưa vào chính mình cốt nhục bên trong. Trần Minh muốn rách cả mí mắt, trơ mắt nhìn xem một màn này, chỉ cảm thấy một cỗ huyết khí bay thẳng đỉnh đầu, trước mắt trận trận biến thành màu đen. Hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm, móng tay lõm vào thật sâu trong thịt, máu tươi thuận khe hở nhỏ xuống đều không hề hay biết. Không, không có khả năng, hắn tự lẩm bẩm, ánh mắt điên cuồng mà vặn mèo, nhất định là ngươi. Vệ Huy Vũ, nhất định là ngươi lừa gạt nàng. Ngươi dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ mê hoặc nàng? Hắn y nguyên không biết tên của nàng, không biết gia thế của nàng, cũng đã nhận định nàng là chính mình vật sở hữu, bị Vệ Huy Vũ cướp đi vật sở hữu. Vệ Huy Vũ, ta muốn ngươi chết. Trần Minh triệt để đã mất đi lý trí, thể nội thuần dương công không giữ lại chút nào địa bạo phát ra tới, quanh thân nổi lên màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng, mang theo nóng dực khí lãng, giống một đầu mất khống chế dã thú, liều lĩnh hướng phía ôm hôn hai người vào tới. Nhưng mà, hắn vừa xông ra hai bước, còn không có tới gần Vệ Huy Vũ cùng Mục Chính Khanh 3 mét bên trong, hai đạo vô hình khí lãng đột nhiên từ bên cạnh trong bóng tối bạo phát đi ra, như là hai chắn không thể phá vỡ vết tường, hung hăng đâm vào trên người hắn. Phúc. Trần Minh như cái bút bê vải rách một dạng bị trong nháy mắt tung bay ra ngoài, nặng nề mà ngã tại vài mét bên ngoài trên đồng cỏ, phun ra một ngụm máu tươi, thuần dương công khí tức trong nháy mắt hỗn loạn. Trong bóng tối, hai bóng người lặng yên không một tiếng động đi ra, chính là Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã. Các nàng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem ngã xuống đất Trần Minh, trên thân tản ra không che giấu chút nào sát ý. Trần Vãn Đường hừ lạnh một tiếng, thanh âm như là hàn băng vỡ vụn, dám động chủ nhân, muốn chết. Chương 387, chạy. Chương 387, chạy. Trần Minh nằm nhoài trên đồng cỏ, ngực nóng bỏng đau, mỗi một lần hô hấp đều dính dấp đứt gãy giống như đau đớn. Hắn khó khăn ngẩng đầu, ánh mắt mơ hồ bên trong, nhìn thấy Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã chậm rãi đến gần, ánh trăng phát họa ra các nàng lạnh lẽo hình dáng, quanh thân tán phát khí tức để ra đầu hắn run lên. Đó là một loại cô đọng đến cực hạn võ đạo uy áp, mang theo trải qua sát phạt lạnh thấu xương phong mang, vừa xa trong nhận biết của hắn võ sư cảnh, thậm chí so với hắn thấy qua một chút uy tín lâu năm võ tông đều cường hắn hơn. Càng làm cho trái tim của hắn đột nhiên ngừng chính là, hai cỗ khí tức này nặng nề trầm ổn, ẩn ẩn lộ ra phản phát quy chân vận bị, là võ vương cảnh. Võ? Võ vương? Trần Minh thanh âm khàn giọng, mang theo khó có thể tin run rẩy, các ngươi lại là võ vương? Hắn tu luyện thuần dương công nhiều năm, đối với cảnh giới võ đạo cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã khí tức trên thân mặc dù thu liễm, nhưng không giấu giếm được cảm giác của hắn, cái kia rõ ràng là võ vương nhất trọng tu vi. Nhận biết này giống một đạo kinh lôi ở trong đầu hắn nổ tung. Sư phụ của hắn Trương Tông Đức, 60 tuổi tuổi mới đạt tới võ vương đỉnh phong, đã là cổ võ giới công nhận thiên tài danh y liệt, nhưng trước mắt này hai nữ tử, nhìn bất quá 26-27 tuổi, vậy mà đã là võ vương nhất trọng. Cái này sao có thể? Vệ Huy Vũ bên người, tại sao có thể có võ vương cảnh cao thủ? Trần Minh thế giới quan nhận lấy kịch liệt trùng kích, trước đó đối với Vệ Huy Vũ hoàn khố phế vật nhận biết trong nháy mắt sụp đổ. Có thể làm cho hai vị võ vương cảnh nữ tử cam nguyện hộ vệ, cái này tuyệt không phải phổ thông con em thế gia có thể làm được. Trần Vãn Đường ánh mắt băng lãnh, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một thanh hiện ra hàn quang đoạn chùy, chùy tiêm nhỏ xuống thủy châu ở dưới ánh trăng lóe lanh mang, chủ nhân không muốn ô về tay, mệnh của ngươi, chúng ta tới lấy. Lời còn chưa dứt, nàng thân hình thoát một cái, giống như quỷ mị lấn đến gần, đoạn chùy mang theo tiếng xé gió đâm thẳng Trần Minh tim. Tốc độ nhanh đến cực hạn, trong không khí chỉ để lại một đạo tàn ảnh lờ mờ. Trần Minh con ngươi đột nhiên co lại, sống chết trước mắt bộc phát ra mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Hắn đột nhiên xoay người cú ngay, đồng thời vận chuyển toàn thân thuần dương công, lòng bàn tay ngưng tụ lại một đoàn khí lãng màu vàng, hung hăng chụp về phía mặt đất. Oanh, khí lãng nổ tung, bùn đất vẩy ra, mượn phản xung chi lực, hắn chợt vận hướng về sau nhanh chóng tối lui, khó khăn lắm tránh đi đoạn chùy phong mang. Nhưng chùy thủ bạch phá không khí kình phong hay là đảo qua vai trái của hắn, mang theo một đạo vết máu, đau rát. Phản ứng ngược lại là nhanh. Trần Vãn Đường hừ lạnh một tiếng, bước chân không ngừng, đoạn chùy như là rắn độc xuất động, chiêu chiêu không rời Trần Minh yếu hại. Thân pháp của nàng quỷ dị xảo trá, mỗi một lần xuất đao đều góc độ kỳ tuyệt, hiển nhiên là chìm đắm sát thủ chi đạo nhiều năm tuyệt kỹ. Trần An Nhã thì đứng tại chỗ không động, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt sắc bén địa tỏa định Trần Minh, phòng ngừa hắn đào thoát. Nàng khí tức quanh người lưu chuyển, hình thành một đạo vô hình khí tràng, đem Trần Minh phạm vi hoạt động một mực khóa kín. Trần Minh bị Trần Vãn Đường khoái đao làm cho liên tiếp lui về phía sau, đỡ trái hở phải. Hắn thuần dương công am hiểu chính diện cường công, chân khí nóng rực cứng mãnh, nhưng tại Trần Vãn Đường như quỷ mị thân pháp trước mặt, căn bản không thể nào phát lực. Đối phương chủy thủ luôn có thể tự ý hắn không nghĩ tới góc độ đâm tới, làm cho hắn chỉ có thể bị động phòng ngự. Ken. Trần Minh trong lúc đội vã dùng cánh tay đón đỡ, chân khí ngưng tụ vòng bảo hộ bị chủy thủ đâm rách, cánh tay trong nháy mắt nhiều một đạo vết thương sâu tới xương, máu tươi phun ra ngoài. Thuần Dương công chân khí vận chuyển lập tức vướng víu mấy phần. Sư phụ của ngươi không dạy qua ngươi, không nên tùy tiện khiêu khích người mạnh hơn ngươi sao? Trần Vãn Đường thanh âm không có một tia nhiệt độ, chùy thủ lần nữa đưa ra, trực chỉ cổ họng của hắn. Trần Minh trong lòng hoảng hốt, sống chết trước mắt, hắn bỗng nhiên cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại lòng bàn tay, thuần dương công thôi phát đến cực hạn, thuần dương thần tiên trưởng. Màu vàng trưởng ấn bỗng nhiên bành trướng, mang theo nóng dược khí lãng, phản phất muốn đem không khí đều nhóm lửa, ngạnh sinh sinh bức lui Trần Vãn Đường chùy thủ. Mượn trong chớp nhoáng này khe hở, hắn quay người liền muốn trốn. Nhưng hắn vừa phóng ra bước chân, liền đụng phải một đạo tường vô hình. Trần An Nhã chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại phía sau hắn, tố thủ thường thường đẩy ra, nhìn như chậm chạp, lại mang theo như núi cao nặng nề áp. Phanh! Trần Minh như bị trọng truy đánh trúng, thân thể không bị khống chế bay tới đằng trước, vừa vặn bọn tới đuổi theo Trần Vãn Đường. Trần Vãn Đường trong mắt hàn quang lóe lên, chùy thủ bắc ngang, mắt thấy là phải đem Trần Minh chặn ngang chặt đứt. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Trần Minh trong ngực đột nhiên bay ra một đạo phong cách cổ xưa ngọc bội, ngọc bội trên không trung hiện lên một đạo nhu hòa lục quang, hình thành một nửa trong suốt vòng bảo hộ, đem hắn bao phủ trong đó. Đốt, truy thủ chạm tại trên vòng bảo hộ, phát ra tiếng vang lanh lảnh, lại bị bắn ra. Trần Vãn Đường lông mày cau lại, pháp khí hộ thân. Trần Minh cũng sửng sốt một chút, ngọc bội kia là sư phụ trước khi đi cho, nói là có thể tại thời khắc nguy cấp bảo đảm hắn một mạng, hắn một mực không có coi ra gì, không nghĩ tới vậy mà thật ngăn trở một kích chí mạng. Cơ hội. Trần Minh trong lòng cuồng hỉ, mượn vòng bảo hộ ngăn cản trong nháy mắt, hắn cố nén thương thế, quay người phóng tới mặt bên rừng cây. Hắn biết mình tuyệt không phải hai vị võ vương đối thủ, chỉ có chạy trốn mới có một chút hy vọng sống. Muốn chạy. Trần An Nhã ánh mắt lạnh lẽo, đầu ngón tay bắn ra mấy đạo vô hình kinh khí, như là mũi tên nhọn bắn về phía Trần Minh đầu gối. Cái này kinh khí ẩn chứa lực lượng âm hàn, một khi chúng mục tiêu, tất nhiên kinh mạch đông kết, không thể động đậy. Kinh khí pha không mà đến, mắt thấy là phải chúng mục tiêu. Trần Minh dưới chân một cái lảo đảo, tựa hồ bị trên đất cục đá trước chân, thân thể đột nhiên hướng về phía trước bổ nhào. Cái kia mấy đạo kinh khí sát phía sau lưng của hắn bay qua, đánh chúng vào phía sau thân cây trong nháy mắt kết lên một tầng xương trắng. Lại la lệch một ly. Trần Minh nằm rạp trên mặt đất, tim đập loạn, thậm chí không kịp may mắn, lộn nhào tiến vào rừng cây. Đuổi. Trần Vãn Đường ánh mắt mãnh liệt, cùng Trần An Nhã lướt nhau, lập tức đuổi theo. Trong rừng cây tia sáng lờ mờ, cây cối giao thoa, cho Trần Minh cực tốt tiềm hộ. Hắn dốc hết toàn lực vận chuyển chân khí, chịu đựng toàn thân xương cốt muốn nứt đau đớn, giữa khu rừng xuyên thẳng qua. Phía sau lưng vết thương rỉ ra máu tươi nhuộm đỏ vào áo, nhỏ xuống tại trên lá rụng, lưu lại rõ ràng vết tích. Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã theo đuổi không bỏ, tốc độ của các nàng so Trần Minh nhanh hơn nhiều, khoảng cách đang không ngừng rút ngắn. Phúc. Trần An Nhã cách không một trường gỗ ra, trường phong ngưng tụ thành một đạo khí nhận, chém về phía Trần Minh hậu tâm. Một trường này ngưng tụ nàng ba thành lực đạo, đủ để trọng thương võ sư cảnh võ giả. Trần Minh cảm giác được phía sau kinh phong, tê cả da đầu, đột nhiên hướng bên cạnh bổ nhào. Khí nhận sát da đầu của hắn bay qua, đem hắn sau lưng một gốc to cỡ miệng chén cây nhỏ chặn ngang chặt đứt. Răng rắc, thân cây đứt gãy thanh âm tại yên tĩnh trong rừng cây đặc biệt rõ ràng. Trần Minh dọa đến hồn phi phách tán, dùng cả tay chân hướng trước bò, thuần dương công chân khí đã tiêu hao hơn phân nửa, thể nội khí huyết cuộn, mỗi một lần hô hấp đều mang mùi máu tươi. Trần Vãn Đường đuổi tới phụ cận, đoạn truy lần nữa đâm ra, lần này góc độ xảo trá, trực chỉ hắn phần gáy. Truy thủ hàn quang tại trong rừng cây mở tối chợt lóe lên, tránh cũng không thể tránh. Trần Minh tuyệt vọng nhắm mắt lại, cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể trong dự đoán đau nhức kịch liệt không có truyền đến, chỉ nghe được đốt một tiếng vang dọn, tựa hồ có đồ vật gì ngăn trở truy thủ. Hắn mở mắt xem xét, chỉ thấy mình trên cổ treo một viên đồng tiền trạng mặt dây chuyền chẳng biết lúc nào sáng lên ánh sáng nhạt, ngăn trở truy thủ phong mang. Mặt dây chuyền này là hắn khi còn bé dưới chân núi nhặt, một mực khi hộ thân phù mang theo, không nghĩ tới cũng có hộ thân hiệu quả. Còn có hết hay không? Trần Vãn Đường hơi không kiên nhẫn, cổ tay xoay chuyển, truy thủ cải biến phương hướng, đâm về Trần Minh cổ tay, muốn phế đi tu vi của hắn. Ngay tại chủy thủ sắp đâm trúng trong nháy mắt, Trần Minh dưới chân đột nhiên trượt đi, thân thể không bị khống chế hướng bên cạnh lăn đi, vừa vặn tránh thoát một kích này. Hắn lăn đến một chỗ sườn dốc bên cạnh, thân thể mất đi cân bằng, thuận sườn dốc lăn xuống dưới. Ai da! Trần Minh kêu thảm, thân thể đâm vào cây cối cùng trên tảng đá, thương thế càng nặng, nhưng cũng mượn sườn dốc yểm hộ kéo dài khoảng cách. Trần An Nhã cùng Trần Vãn Đường đuổi tới sườn dốc bên cạnh, nhìn xem Trần Minh lăn tiến phía dưới rừng rậm, thân ảnh rất nhanh biến mất ở trong hắc ám. Đuổi sao? Trần Vãn Đường hỏi. Trần An Nhã nhìn xem Trần Minh biến mất phương hướng, lông mày cau lại, không cần. Thương thế hắn rất nặng, chân khí hao hết, trong thời gian ngắn lật không nổi sóng. Mà lại nàng dừng một chút, ánh mắt có chút phức tạp, vừa rồi cái kia mấy lần, thật trùng hợp. Trần Vãn Đường cũng kịp phản ứng, vừa rồi mấy lần tất sát nhất kích, đều bị các loại ngoại ý muốn hoặc pháp khí hộ thân ngăn trở, thậm chí ngay cả Trần Minh chính mình sai lầm đều thành cứu mạng thời cơ, cái này không khỏi quá mức kỳ quặc. Chủ nhân nói qua, hắn là kịch bản tuyển định người, có lẽ có ít khí vận gia trì. Trần An Nhã trầm giọng nói, cưỡng ép truy sát, nói không chừng sẽ dẫn phát biến số. Chúng ta trở về phục mệnh đi. Trần Vãn Đường gật đầu, thu hồi truy thủ. Hai người quay người biến mất ở trong màn đêm. Sườn dốc phía dưới trong rừng rậm, Trần Minh giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, toàn thân xương cốt giống tan ra thành từng mảnh một dạng đau. Hắn tựa ở trên một thân cây, từng ngụm thở hổn hển, nhìn xem phía trên trống rỗng sườn dốc, trong mắt tràn đầy sống sót sau hai nạn may mắn cùng khắc cốt không cam lòng. Hắn không rõ vì cái gì chính mình có thể lần lượt tránh thoát chí mạng công kích, phản phất trong cõi u minh có một nguồn lực lượng đang bảo vệ hắn. Nhưng hắn biết, chính mình nhặt về một cái mạng. Vệ Uy Vũ Trần Minh cắn răng, phun ra một ngụm mang máu nước bọt, ánh mắt oán độc mà điên cuồng, còn có nữ nhân kia, các ngươi chờ đó cho ta. Cái nhục ngày hôm nay, ngày khác ta tất gấp trăm lần hoàn trả. Hắn kéo lấy thân thể tàn phá, phân biệt một chút phương hướng, lảo đảo biến mất tại càng sâu trong bóng đêm, chỉ để lại một đường nhỏ xuống vết máu. Huy viên bên ngoài, Vệ Uy Vũ ôm lấy Mục Chính Khanh, nhìn xem Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã trở về, trên mặt không có ngoài ý muốn. Trần An Nhã tiến lên bẩm báo, "Chủ nhân, để hắn chạy. Trên người tiểu tử kia có pháp khí hộ thần, mà lại mấy lần mấu chốt công kích đều bị ngoại ý muốn hóa giải, giống như là có khí vận che chở." Mục Chính Khanh có chút lo lắng, "Chạy, hắn có thể hay không lại đến trả thù?" Vệ Uy Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng, ra hiệu nàng an tâm, sau đó nhìn về phía Trần Minh biến mất phương hướng, nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường đường cong, không khỏi cảm thán một câu, "Chậc chậc, nhân vật chính chính là nhân vật chính, hai cái võ vương nhất trọng toàn lực xuất thủ, thế mà vẫn không giết được một cái võ sư thất trọng, còn để hắn chạy." Chương 388, "Đã ngươi không chết được, vậy ta liền từ từ chơi với ngươi." Chương 388, "Đã ngươi không chết được, vậy ta liền từ từ chơi với ngươi." Bóng đêm dần dần sâu, Huy Viên lầu chính trong phòng khách đèn đuốc sáng trưng, ấm áp quang mang xua tán đi đêm khuya hàn ý. Vệ Huy Vũ ôm lấy Mục Chính Khanh, mang theo Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã vừa đi vào cửa, chờ đợi đã lâu đám người lập tức xuống tới, trên mặt đều mang lo lắng cùng hỏi thăm. "A Vũ, thế nào? Cái kia Trần Minh giải quyết sao?" Tiêu Vân Tâm trước tiên mở miệng, ánh mắt tại mấy người trên thân đảo qua, gặp bọn họ đều không có thụ thương, thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng nhìn thấy Vệ Huy Vũ trên mặt bình tĩnh thân sắc, lại mơ hồ cảm thấy sự tình khả năng không có thuận lợi như vậy. Tống Linh Vận cũng tới trước một bước, nhìn về phía Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã, "Các ngươi không có bị thương chứ? Cái kia Trần Minh thực lực như thế nào?" Lý Mạn vội vàng bưng tới nước ấm, đưa tới Vệ Huy Vũ cùng Mục Chính Khanh trong tay, "Thiếu gia, Chính Khanh tiểu thư, bên ngoài lạnh, uống chút nước nóng ủ ấm thân thể." Mục Chính Khanh tiếp nhận chén nước, đầu ngón tay còn có chút phát lạnh, nàng nhẹ nhàng nhấp một miếng, mới chậm rãi mở miệng, "Chúng ta không có việc gì, chính là cái kia Trần Minh." "Chạy, chạy." Vân Thư Đồng trừng mắt, lúc này liền nổ, hai cái võ vương nhất trọng cao thủ xuất thủ, thế mà để một cái võ sư thất trọng chạy. Cái này phá kịch bản cũng quá không nói đạo lý đi. Nàng tức giận đến dậm chân, đẹp đẽ trên khuôn mặt tràn đầy tức giận bất bình, nào có như thế không hợp thói thường sự tình, pháp khí hộ thân cản một chút coi như xong, ngay cả đi đường trượt chân đều có thể tránh thoát công kích, cái này khí vận cũng quá nghịch thiên. Tô Khê Lạc ôm cánh tay, nhíu mày, xem ra cái này nhân vật chính quang hoàn quả thật có chút đồ vận, đều nhanh vượt qua máy gian lận. Triệu Nhã chớp mắt to, lôi kéo Vân Thư Đồng ống tay áo, "Thư Đồng tỷ tỷ, cái gì là kịch bản nha? Cái kia Trần Minh chạy, có thể hay không lại đến khi dễ Chính Khanh tỷ tỷ?" Nhan Thu Tuyết đang ngồi ở trước máy vi tính, nghe vậy ngẩng đầu lên nói, "Kịch bản chính là..." "Ân, đại khái chính là trong cõi U Minh an bài tốt kịch bản đi. Bất quá đừng sợ, có chúng ta tại, hắn không dám làm loạn." Nàng nói, ngón tay đã tại trên bàn phím gõ mấy lần, trên màn hình lập tức nhảy ra Trần Minh tư liệu, "Ta vừa rồi vẫn tại giám sát tín hiệu của hắn, bất quá hắn giống như đổi thẻ điện thoại, tín hiệu lúc đứt lúc nối." Vệ Huy Vũ đi đến ghế sofa bên cạnh tòa hạng, ra hiệu tất cả mọi người ngồi xuống nói. Hắn đem chén nước đặt ở trên bàn trà, nhìn xem mọi người nói, "Sát thực chạy." Vãn Đường cùng An Nhã xuất thủ rất sắc bén rơi, nhưng này Trần Minh trên người có pháp khí hộ thân, tăng thêm mấy lần thời điểm then chốt đều có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, giống như là có khí vận che chở, ngạnh sinh sinh để hắn mượn địa hình trốn vào rừng rậm. Trần Vãn Đường thu hồi truy thủ, trầm giọng nói, "Là chúng ta thất trách, không thể lưu hắn lại. Không liên quan chuyện của các ngươi." Vệ Huy Vũ lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh, "Hắn là kịch bản tuyển định nam chính khí vận gia trì bên dưới, muốn chết không dễ dàng như vậy. Cưỡng ép truy sát ngược lại khả năng dẫn phát càng lớn biến số, được không bù mất." Lăng Mộ Hi ngồi tại trên xe lăn, ngón tay nhẹ nhàng đập lan can, nhẹ giọng phân tích nói, "Cái này cũng nói rõ, chư tông đức đối với hắn tên đệ tử này rất coi trọng, không chỉ có cho pháp khí hộ thân, chỉ sợ còn truyền thụ không thiếu bảo mệnh thủ đoạn. Có thể làm cho Trương lão phí sức như thế bồi dưỡng, cái này Trần Minh tiềm lực xác thực không thể khinh thường." Lương Thanh Giao gật đầu phụ họa, "Mà lại hắn lần này bị thiệt lớn, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lấy hắn cái kia tự phụ lại quá khích tính cách, nói không chừng sẽ lập tức đi tìm Trương tông đức viện binh, hoặc là muốn những biện pháp khác trả thù chúng ta." Tiết Minh Lan cũng nhíu mày, "Trương tông đức là võ vương đỉnh phong, nếu là hắn tự mình ra mặt, sự tình liền phiền toái. Cổ võ giới rất nhiều người đều nợ ơn hắn, thật muốn nào đứng lên, chúng ta có thể sẽ lâm vào bị động." La Tử Nghiên lo âu nhìn xem Vệ Huy Vũ, "Vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Cũng không thể trơ mắt nhìn xem hắn tìm giúp đỡ tới đi." Vệ Huy Vũ ngón tay nhẹ nhàng đập đầu gối, ánh mắt đảo qua đám người, chậm rãi mở miệng, "Đương nhiên không thể ngồi mà chờ chết. Nếu hắn khí vận tốt, giết không chết, vậy chúng ta liền thay cái phương thức, từ từ chơi." Hắn nhìn về phía Nhan Thu Tuyết, ngựa khí mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh, "Thu Tuyết, từ giờ trở đi, vận dụng ngươi tất cả kỹ thuật thủ đoạn, 24 giờ truy tung Trần Minh vị trí. Hắn đổi thẻ điện thoại không quan hệ, chỉ cần hắn còn tại dùng thiết bị điện tử, chỉ cần hắn còn tại đế đô hoạt động, liền nhất định có thể tìm tới vết tích. Ta muốn biết nhất cử nhất động của hắn, hắn đi chỗ nào, gặp ai, nói cái gì, đều muốn thời gian thực báo cáo." Nhan Thu Tuyết lập tức ưỡn thẳng sống lưng, ánh mắt sắc bén, "Yên tâm đi A Vũ đệ đệ, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ta cái này thăng cấp truy tung chương trình, coi như hắn dùng điện thoại vệ tinh, ta cũng có thể đào ra vị trí của hắn." Nàng nói, ngón tay tại trên bàn phím cực nhanh nhảy lên, trên màn hình trong nháy mắt bắn ra vô số đi dấu hiệu, các loại dòng số liệu phi tốc nhấp nhô. Vệ Huy Vũ thỏa mãn gật gật đầu, vừa nhìn về phía Lý Mộc Cầm, Lương Thanh Giao, Tiết Minh Lan cùng La Tử Nghiên bốn người, "Mộc Cầm, Thanh Giao, Minh Lan, Tử Nghiên, bốn người các ngươi phụ trách một chuyện khác." Bốn người lập tức nghiêm mặt nói, "Xin phân phó." "Đi thăm dò Trương Tông Đức mạng lưới quan hệ." Vệ Huy Vũ ngữ khí trở nên nghiêm túc lên, "Trương Tông Đức tại cổ võ giới cùng y y đạo giới danh vọng cực cao, làm nghề y nhiều năm, khẳng định cứu chữa qua không ít người, tích lũy rất nhiều người tình. Các ngươi muốn đem tất cả nhận qua hắn ân huệ, thiếu nhân tình của hắn người đều điều tra ra, nhất là những cái kia tại cổ võ giới hai to mặt lớn, thực lực cường hãn nhân vật, bọn hắn rất có thể sẽ tại thời khắc mấu chốt đứng ra giúp Trần Minh. Lý Mộc Cầm tâm tư kín đáo, lập tức hỏi, cần tra đa xa phạm vi, là chỉ tra đế đô hay là cả nước phạm vi? Càng kỹ càng càng tốt, cả nước phạm vi đều muốn tra. Vệ Huy Vũ trầm giọng nói, trọng điểm chú ý hắn và Tiêu gia, Tống gia có tiềm ẩn cạnh tranh quan hệ thế lực, bọn hắn rất có thể sẽ mượn cơ hội này tìm chúng ta gây phiền phức. Mặt khác, cũng muốn tra rõ ràng Trương Tông Đức những năm này hành tung, hắn ẩn cư nhiều năm, đột nhiên để đệ tử xuống núi tìm thiên sinh tuyệt mạch phía sau khẳng định có càng sâu tầng nguyên nhân, nói không chừng cùng một ít thế lực đã đạt thành hiệp nghị. Lương Thanh Giao xuất ra laptop, nhanh chóng ghi chép yếu điểm, minh bạch. Chúng ta sẽ từ ý địa đạo hiệp hội cựu đương án, cổ võ giới bí văn ghi vào tay, kết hợp với gia tộc mạng lưới tình báo, tranh thủ mau chóng chỉnh lý ra một phần kỹ càng danh sách cùng phân tích báo cáo. Thiết Minh Lan nói bổ sung, chúng ta còn có thể từ Trương Tông Đức trước kia phát biểu luận văn, đã tham gia học thuật hội nghị vào tay, xem hắn cùng người nào từng có mật thiết vắng lai, trong những người này nói không chừng liền có thiếu nhân tình của hắn. La Tử Nghiên cũng gật đầu, ta sẽ liên hệ Tiêu gia, Vân gia tại Nam Phương thế lực, Trương Tông Đức trước kia tại Nam Phương làm nghề y nhiều năm, người bên kia mạch quan hệ chúng ta có lẽ có thể tra được một chút. Rất tốt. Vệ Huy Vũ nhìn xem các nàng đều đâu vào đấy phân công, ánh mắt lộ ra vẻ tán thành, chuyện này phải nhanh một chút, nhưng cũng muốn bí ẩn, không nên đánh cỏ kinh rắn. Điều tra ra danh sách theo uy hiếp đẳng cấp phân loại, nhất là những khả năng kia trực tiếp đối với chúng ta người xuất thủ, muốn trọng điểm đánh dấu, sớm làm tốt chuẩn bị ứng đối. Là, bốn người cùng kêu lên đáp. Tống Linh Vận nhìn xem Vệ Huy Vũ đều đâu vào đấy bố trí nhiệm vụ, trong lòng an định không ít, nàng nâng chung trà lên nhấp một miếng, nói ra, ta cũng làm cho Tống gia người phối hợp một chút, bọn hắn tại tin tức thu thập phương diện có không ít đặc biệt con đường, có lẽ có thể tìm tới một chút bị sơ sót manh mối. Tiêu Vân Tâm cũng nói, Tiêu gia mạng lưới tình báo cũng có thể vận dụng, Trương Tông Đức dù sao cũng là uy tín lâu năm võ vương, người của hắn tế mạng lưới quan hệ khẳng định rắc rối phức tạp, nhiều vài phương lực lượng cùng một chỗ tra, có thể càng toàn diện. Vậy liền đa tạ các ngươi. Vệ Huy Vũ cười nói, nhiều người lực lượng lớn, chúng ta nắm giữ tin tức càng toàn diện, ứng đối đứng lên liền càng thông dong. Mục Chính Khanh tựa ở Vệ Huy Vũ bên người, trong lòng lo lắng dần dần tiêu tán. Nhìn xem Vệ Huy Vũ tỉnh táo phân tích thế cục, bố trí nhiệm vụ, nhìn xem mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình, đâu vào đấy, nàng cảm nhận được trước nay chưa có an tâm. Loại này bị tất cả mọi người bảo hộ, bị tất cả mọi người ủng hộ cảm giác, là nàng trước kia chưa bao giờ thể nghiệm qua. Nàng nhẹ nhàng nắm chặt Vệ Huy Vũ tay, thấp giọng nói, "A Vũ đệ đệ, vất vả ngươi." Vệ Huy Vũ trở tay nắm chặt tay của nàng, đầu ngón tay chuyển đến ấm áp xúc cảm, hắn ôn nhu nói, "Không khổ cực, chỉ cần ngươi không có việc gì liền tốt." Lý Mạn bưng tới vừa hầm tốt nấm tuyết canh, cho mỗi cá nhân đều đới thêm một chén nữa, "Mọi người vất vả, uống chút nấm tuyết canh đủ ấm thân thể đi, vừa hầm tốt, tăng thêm đường phèn, ngọt ngào." Triệu Nhã bưng lấy chén nhỏ, ngụm nhỏ uống vào, mơ hồ không do nói, Mạn Tạ làm nấm tuyết canh uống ngon nhất. Cái kia Trần Minh quá xấu rồi, hy vọng Thu Tuyết tỷ tỷ có thể nhanh lên tìm tới hắn, đừng để hắn lại chạy. Nhan Thu Tuyết một bên nhìn chằm chằm màn hình, một bên dành thời gian nhấp một hớp nấm tuyết canh, hàm hồ nói, yên tâm đi Tiểu Nhã, kỹ thuật của ta ngươi còn lo lắng sao? Coi như hắn chạy đến Tiên Nhai Hải Giác, ta cũng có thể đem hắn bắt tới. Nàng nói, con mắt đột nhiên sáng lên, tìm được. Hắn thẻ điện thoại mới tín hiệu xuất hiện, ngay tại hướng thành tây phương hướng di động, tốc độ rất nhanh, giống như là đang đánh xe. Đám người lập tức xích tới, trên màn hình một cái chấm đỏ đang chậm rãi di động, bên cạnh biểu hiện ra đại khái lộ tuyến. Thành Tây. Tiêu Vân Tâm nhìn xem địa đồ, lông mày cau lại, thành Tây bên kia có không ít cổ võ gia tộc cứ điểm, hắn qua bên kia làm gì? Chẳng lẽ là đi tìm giúp đỡ? Tô Khê Lạc cười nhạo một tiếng, vừa bị đánh thẳng rồi, khẳng định muốn đi tìm người khóc lóc kể lể, muốn viện binh thôi. Bất quá hắn vừa tới đế đô, có thể nhận biết người nào? Nói không chừng muốn đi tìm nơi nương tựa Trương Tông Đức bạn cũ. Vệ Huy Vũ nhìn trên màn ảnh điểm đỏ, ánh mắt thâm thúy, mặc kệ hắn đi làm cái gì, nhìn chằm chằm thế là được. Thu Tuyết, đem hắn thời gian thực vị trí đồng bộ đến điện thoại di động của chúng ta bên trên. Được rồi. Nhan Thu Tuyết ngón tay một chút, đã đồng bộ tốt, hắn chỉ cần lại di động, chúng ta tùy thời có thể biết. Lương Thanh Giao buông xuống nấm tuyết canh, đứng lên nói, chúng ta bây giờ liền đi tra Trương Tông Đức mạng lưới quan hệ, tranh thủ đêm nay liền có thể có sơ bộ kết quả. Tiết Minh Lan, Lý Mộc Cầm cùng La Tử Nghiên cũng đứng dậy theo, chúng ta cùng đi. Đi thôi, chú ý nghỉ ngơi, không cần quá mau. Vệ Huy Vũ dặn dò, có cái gì phát hiện tùy thời liên hệ. Bốn người nhẹ gật đầu, quay người rời đi phòng khách. Trong phòng khách an tĩnh không ít, chỉ còn lại có bàn phím tiếng đánh cùng đám người rất nhỏ tiếng hít thở. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, rơi xuống đất trên bảng, lôi ra cái bóng thật dài. Vân Thư Đồng ngáp một cái, rủi rủi con mắt, dày vò hơn phân nửa đêm, đều nhanh vây chết. Bất quá ngẫm lại cái kia Trần Minh ăn quả đáng dáng vẻ, lại cảm thấy rất hả giận. Tống Linh Vận cũng cười nói, xác thực, bị Chính Khanh như vậy mắng một chập, đoán chừng hắn đời này đều không có nhận qua loại ủy khuất này. Mục Chính Khanh nhớ tới chính mình vừa rồi nộ đối Trần Minh dáng vẻ, trên mặt có chút phím hồng, sáng giọng, tên kia quá khinh người, nói cái gì lời vô vị, ta nhịn không được mới mắng hắn. Chửi giỏi lắm. Vân Thư Đồng vỗ tay nói, đối phó loại tự đại cùng này, liền nên hung hăng mắng tỉnh hắn, cho hắn biết không phải là người nào đều có thể tùy tiện mơ ước. Vệ Huy Vũ nhìn xem Mục Chính Khanh đỏ gương mặt, trong mắt tràn đầy ôn nhu, hắn nhẹ nhàng nắm tay nàng tâm, mắng rất sung sướng, ta đều không có nghĩ đến Chính Khanh tỷ tỷ còn có lợi hại như vậy một mặt. Mục Chính Khanh bị hắn thấy có chút xấu hổ, nhẹ nhàng đập hắn một chút, liền biết giễu cả ta. Đám người thấy thế đều nở nụ cười, trong phòng khách bầu không khí lập tức dễ dàng không ít. Lăng Mộ Hi nhìn trên màn ảnh còn tại di động điểm đỏ, nói khẽ, hắn hiện tại hẳn còn chưa biết, chúng ta đã bố trí xuống Thiên La địa vong chờ lấy hắn. Mặc kệ hắn muốn tìm người nào, làm chuyện gì, đều chạy không khỏi ánh mắt của chúng ta.
Không sai.
Vệ Huy Vũ ánh mắt trở nên sắc bén, hắn muốn chơi, chúng ta liền bồi hắn chơi. Hắn không phải cảm thấy mình là thiên mệnh sở quy, là chính khanh mệnh định người sao? Ta liền để hắn nhìn xem, cái gì gọi là nhân định thắng thiên. Hắn bưng chén nước lên, nhẹ nhàng uống một ngụm, ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ nặng nề trong bóng đêm, phảng phất có thể xuyên thấu hắc ám, nhìn thấy cái kia chật vật chạy trốn thân ảnh. Trần Minh Vệ Huy Vũ thanh âm không cao, lại mang theo một loại khống chế hết thảy tự tin, đã ngươi không chết được, vậy ta liền từ từ chơi với ngươi. Chương 389, Vệ Huy Vũ, lần này ngươi nhất định phải chết. 1. Chương 389, Vệ Huy Vũ, lần này ngươi nhất định phải chết. 1. Thành tây bóng đêm so huy viên bên ngoài càng lộ vẻ ồn ào, ven đường quầy đồ nướng còn bốc hơi nóng, top 5 top 3 thực khách cao giọng đàm tiếu lấy, đèn nê ông quản tại giá rẻ mau lẹ khách sạn trên biển hiệu lấp lóe, phát ra tư tư dòng điện âm thanh. Trần Minh kéo lấy thân thể tàn phá, cơ hồ là lảo đảo xông vào một nhà tên là Như Gia mau lẹ khách sạn, sân khấu phục vụ viên nhìn thấy hắn máu me khắp người, chật vật không chịu nổi dáng vẻ, dọa đến kém chút kêu ra tiếng. Mở phòng. Trần Minh thanh âm khàn giọng, mỗi nói một chữ đều dính dấp tiết hầu đau đớn. Hắn từ trong ngực lấy ra thẻ căn cước cùng túi tiền, tay bởi vì mất máu quá nhiều mà run nhẹ nhẹ. Thẻ căn cước bên trên tấm hình hay là mấy năm trước dáng vẻ, giữa lông mày mang theo vài phần ngây ngô, cùng giờ phút này mặt mũi tràn đầy oán độc hắn tưởng như hai người. Phục vụ viên há miệng run rẩy làm tốt thủ tục nhập cư, đưa qua thẻ phòng lúc ánh mắt trốn tránh. Khách nhân, ngài không có sao chứ? Muốn hay không gọi xe cứu thương?
Không cần.
Trần Minh gầm nhẹ một tiếng, không kiên nhẫn túm lấy thẻ phòng, quay người lảo đảo phóng tới trong thang lầu. Hắn không dám đi thang máy, sợ giám sát đập xuống chính mình bộ này thảm trạng, càng sợ bị hơn Vệ Huy Vũ người truy tung đến vết tích. Lầu ba gian phòng nhỏ hẹp chật chội, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt nước khử trùng cùng thấp kém thuốc lá hỗn hợp hương vị. Trần Minh trở tay khóa lại cửa, tựa ở trên cánh cửa há mồm thở dốc, phía sau lưng vết thương bị mồ hôi cùng huyết thủy thấm thấu, dính dính dán tại trên quần áo, mỗi một lần hô hấp đều giống như có vô số cây kim đang thắt lấy xương cốt. Hắn dãy rủa lấy đi đến bên giường tọa hạ, thê hít sâu một hơi, đưa tay giải khai dính đầy vết máu áo trùng đầu. Quần áo vừa bị kéo ra, mấy đạo dữ tợn vết thương liền bại lộ ở trong không khí. Vai trái một đạo sâu đủ thấy xương vết đao, phía sau lưng hai đạo bị tức lưỡi đao sát qua đốt bị thương, trên cánh tay còn có một đạo chủy thủ vạch phá lỗ hổng, vết thương biên giới hiện ra sưng đỏ, hiển nhiên đã bắt đầu nhiễm trùng. Vệ Huy Vũ, Trần Văn Đường, Trần An Nhã, Trần Minh nhìn chằm chằm miệng vết thương trên cánh tay, móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay, đem vết thương biên giới da thịt đều bóp trắng bệnh, còn có nữ nhân kia, các ngươi chờ lấy. Hắn nhớ tới Mục Chính Khanh giận dữ mắng mỏ hắn lúc ánh mắt trong trẻo mà sắc bén, giống tôi băng đao, từng câu cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga ngươi là cái thá gì giống ma chú một dạng ở trong đầu hắn quanh quẩn. Hắn lại nghĩ tới hai người ở dưới ánh trăng ôm hôn hình ảnh kia đâm vào ánh mắt hắn đau nhức, trái tim giống như là bị một bàn tay vô hình chăm chú nắm lấy, đau đến cơ hồ thở không nổi. Dựa vào cái gì? Nàng rõ ràng là mệnh của ta định người, Trần Minh tự lẩm bẩm, ánh mắt điên cuồng mà bặm mẹo, nếu không phải Vệ Huy Vũ tên phế vật kia dùng ti tiện thủ đoạn mê hoặc nàng làm sao lại nói với ta ra câu nói như thế kia? Nàng nhất định là bị che đậy. Hắn dãy rủa lấy đứng dậy, lảo đảo đi đến phòng vệ sinh, mở vòi bông sen, băng lánh nước máy tưới vào trên mặt, để hắn hỗn độn đại não hơi thành tỉnh một chút. Trong gương nam nhân sắc mặt trắng bệnh, bờ môi khô nước, trái thái dương còn có một khối máu ứ động, tóc bị mồ hôi cùng huyết thủy dính thành một túm, nơi nào còn có nửa phần xuống núi lúc hăng hái. Đáng giận. Trần Minh một quyền nện ở trên bồn rửa tay, gốm sứ mặt bàn phát ra tiếng vang nặng nề, chấn động đến hắn xương ngón tay run lên. Trương Tông Đức, ngươi không phải nói tìm tới thiên sinh tuyệt mạch nữ tử liền có thể đột phá sao? Ngươi không phải nói nàng là của ta mệnh định người sao? Đây chính là ngươi tìm cho ta mệnh định người, kém chút để cho ta nạp mạng. Phẫn nộ cùng khuất nhục giống nham tương một dạng tại trong lồng ngực quay cuồng, hắn đột nhiên nắm lên trên bàn điện thoại, màn hình bởi vì vừa rồi va chạm đã rách ra một đạo khe hở, nhưng còn có thể miễn cưỡng sử dụng. Hắn tay run run chỉ điểm khai thông tin tức ghi chép, tìm tới cái kia ghi chú là sư phụ dãy số, hít sâu một hơi, nhấn xuống quay số điện thoại khóa. Điện thoại vang lên thật lâu mới được kết nối, trong ống nghe truyền đến Trương Tông Đức giàn ruộng mà mang theo không nhịn được thanh âm, bối cảnh bên trong tựa hồ còn có tiếng gió cùng côn trùng kêu vang, hiển nhiên là tại Nghiễn Sơn ẩn cư nơi ở. Chuyện gì? Muốn như vậy gọi điện thoại? Sư phụ. Trần Minh thanh âm trong nháy mắt cất cao, mang theo không để nén được phẫn nộ cùng ủy khuất, ngài tìm cho ta đến cùng là cái gì mệnh định người? Cái gì thiên sinh tuyệt mệnh? Ta kém chút bị người bên cạnh nàng giết. Trương Tông Đức tựa hồ sửng sốt một chút, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần nghi hoặc, chuyện gì xảy ra? Người tìm tới người, làm sao lại bị đuổi giết? Tìm tới cái rắm. Trần Minh giận dữ hét, thanh âm bởi vì kích động mà biến điệu, ta ở phi trường cảm ứng được khí tức của nàng, đúng là thiên sinh tuyệt mệnh không sai. Có thể bên người nàng đi theo cái gọi Vệ Huy Vũ nam nhân, hai người rất thân mật. Ta theo dõi đến Tiêu Gia Huy Biên, kết quả bị hai cái võ vương cảnh nữ nhân truy sát. Nếu không phải ngài cho ngọc bội cùng trên cổ ta mặt dây chuyền ngăn cản mấy lần, ta hiện tại đã là một bộ thi thể. Hắn càng nói càng kích động, đem tất cả oán khí đều gắn đi ra. Ngài không phải nói thiên sinh tuyệt mạch nữ tử thể chất đặc thù, bên người không có quá mạnh võ giả sao? Ngài không phải nói nàng là của ta cơ duyên sao? Cái này không phải cơ duyên gì, rõ ràng là bừa đòi mạng. Nữ nhân kia không chỉ có không lĩnh tỉnh, còn giúp lấy Vệ Huy Vũ mang ta, nói cái gì nàng tuyệt mạch đã được trị tốt, hoàn thành võ sư. Cái này sao có thể? Thiên sinh tuyệt mạch có thể bị chữa cho tốt? Ngài là không phải gạt ta. Trương Tông Đức trầm mặc một lát, trong ống nghe chỉ còn lại có gió thổi lá cây tiếng xào xạc. Qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, ngựa khí mang theo vài phần ngưng trọng. Ngươi xác định nàng tuyệt mạch bị chữa khỏi? còn có thể tu luyện thiên chân vạn sát. Trần Minh cắn răng nói, nàng chính miệng nói, còn vận chuyển chân khí cho ta nhìn, xác thực có võ sư nhất trọng khí tức. Sư phụ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngài là không phải tính sai, vậy căn bản không phải thiên sinh tuyệt mệnh, hoặc là ngài tình báo có sai. Không có khả năng. Trương Tông Đức thanh âm rất khẳng định, thiên sinh tuyệt mạch khí tức sẽ không sai, đó là giữa thiên địa thuần túy nhất khí âm hàn, trừ cửu u chi thể, không có thể chất khác có thể có loại khí tức này. Về phần bị chữa cho tốt, có lẽ là dùng cái gì bí pháp đặc thù, thì như thể chất đặc thù cưỡng ép áp chế, hoặc là có đỉnh cấp thiên tài địa bảo phụ trợ, nhưng tuyệt không có khả năng triệt để trị tận gốc, nhiều nhất là tạm thời ổn định, để nàng có thể tu luyện thôi. Hắn dừng một chút, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần không kiên nhẫn, ngươi cũng quá xúc động. Tìm tới người tìm đến người, làm gì tùy tiện theo dõi đến Tiêu gia huy biên. Tiêu gia là đế đô đỉnh cấp thế gia, Vệ Huy Vũ càng là thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, bên người có võ vương hộ vệ rất bình thường. Ngươi một cái võ sư thất trọng, chạy tới khiêu khích võ vương, không chết coi như vận khí tốt. Ta không phải muốn khiêu khích, ta là muốn đem nàng cứu ra. Trần Minh giải thích, thanh âm lại có chút niềm tin không đủ, nàng khẳng định là bị Vệ Huy Vũ bức hiếp. Cái kia Vệ Huy Vũ chính là cái dựa vào gia tộc phế vật, căn bản không xứng với nàng. Chương 389, Vệ Huy Vũ, lần này ngươi nhất định phải chết. 2, chương 389, Vệ Huy Vũ, lần này ngươi nhất định phải chết. 2, đủ. Trương Tông Đức quát lớn, ta mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, hiện tại trọng yếu nhất chính là giữ được tính mạng. Ngươi bây giờ ở đâu? Không có bị người theo dõi đi. Nâng lên theo dõi, Trần Minh căng thẳng trong lòng, vội vàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, bóng đêm nặng nề, lầu dưới khu phố vẫn như cũ ồn ào, tạm thời không có phát hiện người khả nghi, ta tại thành Tây một nhà mau lẹ khách sạn, hẳn là không bị theo dõi. Sư phụ, làm sao bây giờ? Nữ nhân kia bị Vệ Huy Vũ che chở, ta căn bản không đến gần được, chớ nói chi là cái gì song tu đột phá. Trương Tông Đức trầm mặc một lát, tựa hồ đang suy nghĩ đối sách, qua một hồi lâu mới lên tiếng. Ngươi trước tìm địa phương dưỡng thương, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Tiêu gia thế lớn, Vệ Huy Vũ bên người cao thủ đông đảo, cứng đôi cứng ngươi không chiếm được tốt. Dưỡng thương. Vậy ta đột phá làm sao bây giờ? Ta thuần dương công đã thẻ 3 năm. Trần Minh vội la lên, bỏ lỡ cái này thiên sinh tuyệt mạch nữ tử, ta khả năng cả một đời đều không đột phá nổi võ vương. Ai nói muốn bỏ lỡ? Trương Tông Đức thanh âm mang theo một tia khó lường ý vị, thiên sinh tuyệt mạch trăm năm có gặp, nếu tìm được, liền không có đạo lý từ bỏ. Chỉ là không có khả năng dùng sức mạnh, phải dùng chút thủ đoạn. Trần Minh nhãn tỉnh sáng lên, sư phụ ngài có biện pháp. Ta cho ngươi một chiếc điện thoại. Trương Tông Đức chậm rãi nói ra, Đế đô Bạch gia, lão gia chủ Bạch Thừa Hạc 10 năm trước mắc phải quái bệnh, kinh mạch toàn thân sơ cứng, là ta xuất thủ cứu hắn một mạng, Triệu gia nợ ta một món nợ ân tình. Bạch gia tại Đế đô là nhất lưu gia tộc, thế lực cùng Tiêu gia, Vệ gia, Vân gia tương xứng, ngươi đi tìm bọn họ, báo danh hào của ta, liền nói ta đệ tử Trần Minh tại Đế đô gặp được khó xử, cần hỗ trợ. Bạch gia. Trần Minh trong lòng hơi động, hắn tại xuống núi trước làm qua bài tập, biết Đế đô mấy đại đỉnh cấp thế gia danh hào, Bạch gia đúng là một trong số đó, lấy kinh thương cùng cổ võ đều xem trọng. Trong tộc cao thủ đông đảo, bọn hắn sẽ giúp ta sao? Chỉ cần ngươi báo tên của ta, bọn hắn không dám không nể mặt mũi. Trương Tông Đức ngữ khí mang theo vài phần tự tin, Bạch Thừa Hạc người kia nặng nhất tình nghĩa, thiếu ân tình của ta vẫn muốn còn. Ngươi tìm tới bọn hắn, để bọn hắn giúp ngươi tra Vệ Huy Vũ cùng nữ tử kia nội tình, lại mượn chút nhân thủ bảo hộ ngươi, chờ ngươi thương lành, lại bàn bạc kỹ hơn. Trần Minh nắm chặt điện thoại, trong ánh mắt một lần nữa dấy lên hy vọng, trước đó tuyệt vọng cùng phẫn nộ bị ngọn lửa báo cứu thay thế. Tốt, ta ngày mai liền đi tìm Bạch gia. Sư phụ, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng, càng sẽ không buông tha Vệ Huy Vũ cùng nữ nhân kia. Ân. Trương Tông Đức nhàn nhạt lên tiếng, trong giọng nói nghe không ra cảm xúc. Nhớ kỹ, đừng có lại xúc động, mọi thứ đa động não. Bạch gia điện thoại ta phát ngươi trên mạng chat, treo. Điện thoại bị vội vàng cúp máy, trong ống nghe chỉ còn lại có âm thanh bận. Trần Minh nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, rất nhanh nhận được Trương Tông Đức gửi tới một chuỗi dây số, đi chú là Bạch Thừa Hạc tư nhân điện thoại. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm chuỗi này dây số, giống như là cầm cây cỏ cứu mạng, nhếch miệng lên một vòng oán độc dáng tươi cười. Hắn quay người đi trở về gian phòng, từ trong ba lô lật ra sư phụ cho đan dược chữa thương, đây là hắn xuống núi lúc Trương Tông Đức kín đáo cho hắn, nói là thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng, hắn một mực không có cam lòng dùng, bây giờ lại không thể không lấy ra. Đan dược là màu nâu đậm, tản ra nhàn nhạt mùi thuốc, Trần Minh chịu đựng buồn nôn đem đan dược nuốt vào, một dòng nước ấm lập tức từ đan điền dâng lên, chậm rãi chạy khắp toàn thân, vết thương đau đớn tựa hồ giảm bớt một chút, nhưng mọi mệt cùng cảm giác suy yếu lại càng thêm rõ ràng. Hắn cởi quần áo ra, cởi chân nằm ở trên giường, vết thương chạm đến ga giường, đau đến hắn nghiến răng trợn mắt. Hắn nghiêng người sang, nhìn xem trên cánh tay cái kia đạo sâu đủ thấy xương vết sẹo, đây là Trần Vãn Đường chủ thủ lưu lại, giữ tận mà xấu xí, giống một đầu con giết bỏ tới trên da. Trần Vãn Đường. Trần An Nhã Trần Minh vuốt ve vết thương, ánh mắt hung ác nham hiểm, hai người các ngươi nữ nhân, chờ xem, chờ ta mượn nhờ một gia lực lượng, nhất định phải để cho các ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Hắn lại nghĩ tới Mục Chính Khanh, nhớ tới nàng giận dữ mắng mỏ chính mình lúc bộ dáng, nhớ tới nàng nhào vào Vệ Huy Vũ trong ngực thân mật, trong lòng ghen tị và phẫn nộ lần nữa cuộn cuộn. Hắn không rõ, vì cái gì mệnh của mình định người sẽ đối với người khác như vậy cảm mến, vì cái gì nàng không thấy mình tự tỉnh, hoặc là nói không thấy mình có thể mang cho nàng chỗ tốt. Cái kia không biết sống chết, không biết xấu hổ nữ nhân Trần Minh thấp giọng mắng, nắm đấm nắm đến khanh khách rung động, chờ ta để Vệ Huy Vũ thân bại danh liệt, nhìn ngươi còn thế nào đi theo hắn. Đến lúc đó ta ngược lại muốn xem ngươi là lựa chọn có thể để ngươi đột phá võ đạo ta, hay là lựa chọn một cái không có gì cả phế vật. Đan dược dược hiệu dần dần phát huy tác dụng, ủ rũ giống như nước thủy triều vào tới. Trần Minh ngáp một cái, mí mắt càng ngày càng nặng nặng. Nhưng ở trước khi ngủ, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, báo thù. Hắn muốn khôi phục thương thế, muốn tìm tới Bạch Gia, muốn nhờ Bạch Gia thế lực đối phó Vệ Vi Vũ, muốn để cái kia không biết tốt xấu nữ nhân hối hận, muốn đoạt lại thuộc về mình cơ duyên. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh nắng xuyên thấu qua màn cửa khe hở chiếu vào gian phòng, trên sàn nhà bỏ ra một đạo quang trụ. Trần Minh chậm rãi mở mắt ra, vết thương đau đớn giảm bớt không ít, nhưng thân thể vẫn như cũ suy yếu. Hắn dãy rủa lấy đứng dậy, đi đến phòng vệ sinh rửa mặt, trong gương sắc mặt mình vẫn tái nhợt như cũ, nhưng trong ánh mắt toán độc lại càng thêm nồng đậm. Hắn mở ra điện thoại, Nhan Thu Tuyết truy tung tín hiệu bởi vì hắn đổi thẻ điện thoại mà tạm thời gián đoạn, nhưng hắn biết, Vệ Huy Vũ chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha hắn, nhất định phải nhanh liên hệ Mục Gia, tìm tới chỗ dựa. Hắn đơn giản ăn một chút khách sạn cung cấp bữa sáng, lại mua chút băng gạc cùng nước khử trùng, về đến phòng bụng về xử lý vết thương. Nước khử trùng vẩy vào trên vết thương, đau đến hắn toàn thân phát run, nhưng hắn cắn răng không có lên tiếng, mỗi một lần đau đớn đều đang nhắc nhở hắn tối hôm qua khuất đủ. Xử lý xong vết thương, hắn thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, mặc dù vẫn như cũ có chút chật vật, nhưng ít ra nhìn không ra rõ ràng vết máu. Hắn đem Bạch Gia số điện thoại ghi ở trong lòng, lại kiểm tra một lần trong ba lô đồ vật, xác nhận hộ thân phủ cùng đan dược chữa thương đều mang tốt, mới hít sâu một hơi, đi ra khách sạn gian phòng. Ánh nắng có chút chói mắt, Trần Minh hé mắt, ngẩng đầu nhìn về phía thành tây phương hướng, Triệu Gia lão trạch chính ở đằng kia. Hắn chặn chiếc xe taxi, báo lên địa chỉ, xe chậm rãi lái rời khách sạn, tụ hợp vào sớm cao phong dòng xe cộ. Ngồi tại xe taxi chỗ ngồi phía sau, Trần Minh nhìn ngoài cửa sổ cực nhanh cảnh đường phố, ánh mắt càng ngày càng kiên định. Hắn sờ lên ngực ngọc bội cùng trên cổ mặt dây chuyền, đây là hắn hiện tại chỗ dựa duy nhất. Trước khôi phục 2 ngày, sau đó lại đi bắt ra. Trần Minh thấp giọng tự nói, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, Vệ Huy Vũ, ngươi đợi đấy cho ta lấy, lần này ngươi nhất định phải chết. Chương 390, nghĩ cũng đừng nghĩ. Chương 390, nghĩ cũng đừng nghĩ. Bạch Gia. Vệ Huy Vũ vừa nâng chung trà lên tay bỗng nhiên giữa không trung, lông mày cau lại, trong mắt lóe lên một tia rõ ràng kinh ngạc. Hắn nhìn về phía đứng tại trước màn hình Nhan Thu Tuyết cùng Lý Mộc Cầm, giọng nói mang vẻ mấy phần ngoài ý muốn, Trần Minh liên hệ chính là Bạch Gia. Trong phòng khách bầu không khí trong nháy mắt ngưng trọng lên, nguyên bản còn mang theo vài phần nhẹ nhõm tiếng thảo luận im bặt mà dừng. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Nhan Thu Tuyết trên màn ảnh máy vi tính, trên màn hình chính biểu hiện ra Trần Minh hành động quy tắc, từ thành Tây mau lẹ khách sạn sau khi ra ngoài, đón xe thẳng đến Bạch Gia lão trạch phương hướng, mà Nhan Thu Tuyết thông qua kỹ thuật thủ đoạn khôi phục trò chuyện trong ghi chép, rõ ràng tiêu ký lấy một cái cùng Bạch Gia lão trạch độ cao xứng đôi trò chuyện dãy số. Tiêu Vân Tâm đi đến Vệ Huy Vũ bên người, nhìn trên màn ảnh Bạch Gia hai chữ, sắc mặt cũng trầm xuống, đúng là Bạch Gia. A Vũ, ngươi khả năng quên, Bạch Gia là đế đô uy tín lâu năm ẩn thế gia tộc, mặc dù bình thường không thế nào dính vào thế tục sự vụ, nhưng thế lực sâu không lường được. Bọn hắn cùng Minh Gia, Linh Gia đời đời giao hảo, ba nhà báo đoàn, tại đế đô tạo thành một cỗ thế lực không nhỏ, từ trước đến nay chúng ta Tiêu Gia, Vệ Gia, Vân Gia không đối phó. Không đối phó? Nào chỉ là không đối phó? Vân Thư Đồng ôm cánh tay, hừ lạnh một tiếng, đẹp đẽ trên khuôn mặt tràn đầy khinh thường, mấy năm trước gia tộc trên phương diện làm ăn, Bạch Gia nhiều lần âm thầm chơi ngáng chân, nếu không phải Gia Gia cùng Tiêu Bá Bá liên thủ ứng đối, chúng ta Vân Gia nguồn năng lượng mới hạ mục kém chút liền bị bọn hắn quấy nhiễu. Đám này lão hồ ly, mặt ngoài không tranh quyền thế, sau lưng chỉ toàn làm chút âm hiểm hoạt động. Tống Linh Bận cũng gật đầu phụ họa, ngựa khí ngưng trọng, Bạch Gia gia chủ Bạch Thừa Hạc nhìn xem là cái ôn hòa lão đầu, kỳ thực tâm tư thâm trầm, thủ đoạn tàn nhẫn. Gia tộc bọn họ không gần như chỉ ở cổ võ giới có căn cơ, tại giới kinh doanh, giới chính trị đều có không ít người mạnh, nhất là Minh Gia cùng Linh Gia, từ trước đến nay duy Bạch Gia như thiên lôi sai đầu đánh đó, ba nhà liên thủ, thực lực xác thực không thể khinh thường. Lý Mộc cầm một phần vừa chỉnh lý tốt báo cáo điều tra đi tới, đưa tới Vệ Huy Vũ trước mặt, thiếu gia, đây là chúng ta vừa tra được liên quan tới Trương Tông Đức cùng Bạch Gia quan hệ 10 năm trước. Bạch Gia Oao gia chủ Bạch Thừa Hạc được một loại hiếm thấy kinh mạch sơ cứng chứng, khắp mời danh y đều thúc thủ vô sách, là Trương Tông Đức xuất thủ, dùng bí dược cùng kim châm mới bảo vệ được tính mạng của hắn. Từ đó về sau, Bạch Gia vẫn thiếu Trương Tông Đức một cái đại nhân tình, những năm này trong bóng tối đã giúp Trương Tông Đức không ít việc. Nói như vậy, Trương Tông Đức để Trần Minh đi tìm Bạch Gia, là đã sớm nghĩ kỹ đường lui. Tô Khê Lạc nhíu mày, ngữ khí mang theo vài phần trào phúng, xem ra lão hồ ly này đã sớm ngờ tới Trần Minh biết gây chuyện, sớm tìm xong chỗ dựa. Bất quá hắn là gan cũng thật to lớn, lại dám đem Bạch Gia cuốn vào, liền không sợ dẫn lửa thiêu thân. Lăng Mộ Hy chuyển động xe lăn, ánh mắt rơi vào trên màn hình Bạch Gia trên địa đồ, nhẹ giọng phân tích, Trương Tông Đức gần cư Nghiễn Sơn nhiều năm, nhìn như không hỏi thế sự, kỳ thực một mực tại âm thầm bố cục. Hắn để Trần Minh xuống núi tìm tiên sinh tuyệt mạch, chỉ sợ không chỉ là vì để cho Trần Minh đột phá, càng muốn mượn hơn cơ hội này cùng Bạch Gia làm sâu sắc liên hệ, thậm chí mượn nhờ Bạch Gia thế lực quay về đế đô cổ võ giới. Dù sao, Bạch Gia tại cổ võ giới danh vọng so với chúng ta tưởng tượng cao hơn được nhiều. Nhan Thu Tuyết ngón tay tại trên bàn phím nhanh chóng nhảy lên, trên màn hình bắn ra Bạch Gia gia tộc đồ phổ cùng thành viên hoạch tâm tư liệu. Ta vừa đen tiến vào Bạch Gia nội bộ hệ thống, gia tộc bọn họ hiện hữu võ hoàng cảnh cao thủ 3 tên, võ vương cảnh hơn 20 người, võ tông cảnh càng là nhiều đến hơn 100 người. Gia chủ Bạch Thừa Hạc mặc dù tuổi gần 70, nhưng tu vi đã đạt võ hoàng đỉnh phong, nghe nói một tay Bạch thị Lưu Vân trưởng luyện được xuất thần nhập hóa, thực lực không thể khinh thường. 3 tên võ hoàng. Triệu Nhã dọa đến rụt cổ một cái, lôi kéo La Tử Nghiên ống tay áo nhỏ giọng nói, vậy chúng ta đánh thắng được sao? Bọn hắn có thể hay không giúp đỡ Trần Minh đến đánh chúng ta nha? La Tử Nghiên vỗ vỗ tay của nàng, an ủi, đừng sợ, chúng ta có A Vũ ở đây. Mà lại Bạch Gia coi như muốn giúp Trần Minh, cũng sẽ không tùy tiện bạch mặt, dù sao ba nhà chúng ta liên thủ, bọn hắn cũng không chiếm được tốt. Mục Chính Khanh nhìn xem Vệ Huy Vũ ngưng trọng bên mặt, trong lòng có chút lo lắng, nàng nhẹ nhàng nắm chặt Vệ Huy Vũ tay, thấp giọng nói, "A Vũ đệ đệ, Bạch gia thế lực lớn như vậy, chúng ta muốn hay không trước tránh đầu gió, hoặc là để trưởng bối trong nhà ra mặt nói chuyện." Vệ Huy Vũ trở tay nắm chặt tay của nàng, đầu ngón tay chuyển đến ấm áp lực lượng, hắn quay đầu đối với nàng cười cười, ánh mắt trầm ổn, "Không cần sợ. Bạch gia mặc dù thế lớn, nhưng đối lý tại bọn hắn. Trần Minh đầu tiên là theo dõi ngươi, khiêu khích trước đây, hiện tại lại tìm Bạch gia làm chỗ dựa, bọn hắn nếu là thật dám nhúng tay, chính là rõ ràng cùng chúng ta ba nhà là địch, bọn hắn còn không có lá gan lớn như vậy." Hắn chuyển hướng đám người, ngữ khí trở nên nghiêm túc lên, "Bất quá chúng ta cũng không thể phớt lờ. Bạch gia nếu dám đón lấy Trần Minh khoai lang bỏng tay này, khẳng định có mưu đồ. Bọn hắn hoặc là muốn mượn cơ hội này chèn ép chúng ta, hoặc là muốn từ Trường Tông Đức nơi đó đạt được càng thật tốt hơn chỗ, tỉ như tài nguyên tu luyện hoặc là bí dược phối phương." Trần Vãn Đường tiến lên một bước, ánh mắt sắc bén, "Chủ nhân, cần chúng ta đi Bạch gia phụ cận bố không sao? Chỉ cần bọn hắn dám đối với ngài cùng Chính Khanh tiểu thư xuất thủ, ta cam đoan để bọn hắn có đến mà không có về." Trần An Nhã cũng gật đầu, "Chúng ta có thể chui vào Bạch gia, tham dò phòng ngự của bọn hắn bố cục cùng hạch tâm chiến lực, vạn nhất khai chiến, cũng có thể chiếm được tiên cơ." "Tạm thời không cần." Vệ Huy Vũ lắc đầu, "Hiện tại chui vào sẽ chỉ đánh cỏ động rắn. Bạch gia cáo giả, khẳng định đã sớm tăng cường phòng bị, cứng đôi cứng không phải cử chỉ sáng suốt." Hắn nhìn về phía Nhan Thu Tuyết, "Thu Tuyết, tiếp tục truy tung Trần Minh động tĩnh, hắn đến Bạch gia sau, cùng ai gặp mặt, nói cái gì, đều muốn nghĩ biện pháp biết rõ ràng. Mặt khác, giám sát Bạch gia lão trạch tất cả cửa ra vào, ghi chép nhân viên của bọn hắn vắng lai, nhất là cùng Minh gia, Ninh gia tiếp xúc, một khi có dị thường, lập tức báo cáo." Nhan Thu Tuyết thẳng tắp sống lưng, dùng sức gật đầu, "Yên tâm đi A Vũ đệ đệ. Ta đã tại Bạch gia chung quanh tháp tín hiệu cùng thiết bị giám sát bên trong cắm vào truy tung chương trình, nhất cử nhất động của bọn họ đều chạy không khỏi con mắt của ta. Coi như bọn hắn dùng mã hóa thông tin, ta cũng có thể phá giải." "Rất tốt." Vệ Huy Vũ thỏa mãn gật gật đầu, vừa nhìn về phía Lý Mộc Cẩm, Lương Thanh Giao, Tiết Minh Lan cùng La Tử Nghiên bốn người các ngươi tiếp tục đào sâu Trương Tông Đức cùng Bạch gia mạng lưới quan hệ, nhất là Bạch gia những năm này cùng Trương Tông Đức tự mình giao dịch, có cái gì nhận không ra người nhược điểm. Mặt khác, tra rõ ràng Bạch gia sản nghiệp phân bố, bọn hắn chỗ yếu hại ở nơi nào, tỉ như mắt xích tài chính, hạch tâm kỹ thuật, hoặc là nội bộ gia tộc mâu thuẫn, càng kỹ càng càng tốt. Lý Mộc Cầm lập tức xuất ra laptop ghi chép, "Minh Bạch, chúng ta sẽ từ Bạch gia công ty y dược, địa sản hạng mục vào tay, đây đều là bọn hắn chủ yếu sản nghiệp, nhất định có thể tìm tới đột phá khẩu. Mặt khác, nghe nói Bạch gia nội bộ cũng không hòa thuận, Bạch thừa Hạc mấy cái nhi tử vì quyền kế thừa đánh đến rất lợi hại, cái này có lẽ cũng là có thể lợi dụng điểm." Lương Thanh Giao nói bổ sung, "Ta sẽ liên hệ cổ võ giới bằng hữu, nghe ngóng Bạch gia tại cổ võ giới minh hữu cùng địch nhân, nhìn xem có hay không có thể kiểm chế thế lực của bọn hắn." Tiết Minh Lan gật đầu, "Chúng ta sẽ còn tra Bạch gia cùng Minh gia, Ninh gia hợp tác hạng mục, ba nhà lợi ích buộc chặt rất sâu, tìm tới ích lợi của bọn hắn chỗ xung đột, có lẽ có thể phân hóa bọn hắn." La Tử Nghiên cũng nói, "Ta sẽ trọng điểm tra Trương Tông Đức cho Bạch gia bí dược phối phương, những phối phương này rất có thể là Bạch gia chỗ yếu hại, một khi ra ánh sáng, đối bọn hắn danh dự đả kích sẽ rất lớn." "Tốt." Vệ Huy Vũ nhìn xem các nàng đều đâu vào đấy phân công, ánh mắt lộ ra vẻ tán thành, "Nhớ kỹ, tra thời điểm nhất định phải bí ẩn, đừng cho bọn hắn phát giác được động tác của chúng ta." Tiêu Vân Tâm đi đến bên cửa sổ, nhìn xem bên ngoài ánh mặt trời sáng rỡ, trầm giọng nói, "A Vũ, muốn hay không thông chi trưởng bối trong nhà? Bạch gia dù sao cũng là uy tín lâu năm gia tộc, thật muốn nào đứng lên, chỉ sợ cần gia tộc phương diện duy trì." Vệ Huy Vũ nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, "Tạm thời không cần kinh động trưởng bối. Chuyện lần này, chính chúng ta có thể xử lý. Mà lại trưởng bối ra mặt, ngược lại dễ dàng để sự tình quyết đại, cho Bạch gia liên hợp thế lực khác lấy cớ. Chúng ta trước âm thầm bố cục, các loại nắm giữ đầy đủ chứng cứ cùng thẻ đánh bạc, rồi quyết định bước kế tiếp làm thế nào." Tống Linh Vận cũng đồng ý, "Ta đồng ý A Vũ cách nhìn." Bạch gia am hiểu nhất mượn đề tài để nói chuyện của mình, nếu để cho bọn hắn bắt được ta bọn họ ý thế hiếp người nhược điểm, tại cổ võ giới giải lời đồn, đối với chúng ta ba nhà danh dự bất lợi. Chúng ta trước án binh bất động, xem bọn hắn đến cùng muốn làm gì." Tô Khê Lạc ôm cánh tay, đi đến trước màn hình, nhìn xem Bạch gia lão trạch bản vẽ mặt phẳng, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, "Ta ngược lại muốn xem Bạch gia làm sao che chở Trần Minh tên phế vật này. Hắn coi là tìm chỗ dựa liền có thể lật trời, cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. Hắn hiện tại khẳng định cảm thấy mình không có sợ hãi." Vân Thư đồng điểm môi, nói không chừng ngay tại Bạch gia khóc lóc kể lể, nói chúng ta làm sao khi dễ hắn, chờ lấy Bạch gia người thay hắn ra mặt đâu. Loại nam nhân này, thật sự là không có tiền đồ. Lý Mạn bưng tới một bàn điểm tâm, đặt ở trên bàn trà, "Mọi người đừng tức giận hỏng thân thể, ăn trước ít đồ. Mặc kệ Bạch gia làm sao náo, chúng ta chuẩn bị đầy đủ, liền không sợ bọn họ giở trò gian." Triệu Nhã cầm lấy một khối điểm tâm, cẩn thận từng ly từng tí đưa cho Mục Chính Khanh, "Chính Khanh tỷ tỷ, ngươi đừng lo lắng, chúng ta nhiều người như vậy đâu, nhất định có thể bảo vệ tốt ngươi cùng A Vũ đệ đệ." Mục Chính Khanh tiếp nhận điểm tâm, trong lòng ủ ấm, nàng nhìn xem vây quanh ở bên người đám người, nhìn xem Vệ Huy Vũ trầm ổn bên mặt, trước đó lo lắng dần dần tiêu tán. Nàng biết, mặc kệ gặp được khó khăn gì, bọn hắn đều sẽ cùng nhau đối mặt. Vệ Huy Vũ nhìn xem đám người mỗi người quản lý chức vụ của mình, trong phòng khách tràn ngập một loại khẩn trương mà có thứ tự không khí, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên sắc bén. Bạch gia tham gia xác thực nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng điều này cũng làm cho hắn càng thêm kiên định muốn giải quyết triệt để phiền phức quyết tâm. Hắn đi đến trước màn hình, nhìn xem Bạch gia lão trạch tiêu ký, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm ở trên màn ảnh, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, nếu Bạch gia cuốn vào, vậy liền vừa bận thừa cơ hội này đem bọn hắn giải quyết. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua trên màn hình Trần Minh ảnh chân dung, nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong, Trần Minh muốn dựa vào bệnh ra, nghĩ cũng đừng nghĩ. Chương 391, thất thố. Chương 391, thất thố. Ngày 20 tháng 10 đế đô thu ý dần dần dày, ánh nắng xuyên thấu qua kim hoàng lá ngân hạnh vẩy vào trên con đường đá xanh, Bạch gia lão trạch sơn son trước đại môn, hai tôn thạch sư uy nghiêm đứng sừng sững, lộ ra trăm năm thế gia trầm ngưng nặng nề. Một cỗ xe con màu đen chậm rãi dừng ở trước cửa, cửa xe mở ra, Trần Minh chống một cây lâm thời mua quải trượng đi xuống, vết thương trên người mặc dù trải qua đan dược chữa trị khỏi hơn phân nửa, nhưng kịch liệt hoạt động lúc vẫn sẽ dính dấp lấy đau đớn, sắc mặt vẫn như cũ mang theo vài phần bệnh sau tái nhợt. Cửa ra vào quản gia sớm đã chờ đợi đã lâu, gặp hắn xuống xe, liền vội vàng tiến lên khom mình hành lễ, "Trần tiểu hữu, gia chủ cùng lao gia chủ đã ở phòng khách chờ đợi, xin mời đi theo ta." Trần Minh gật gật đầu, dáng chống đỡ lấy thẳng tắp lưng. Trước khi đến hắn cố ý đổi một thân sạch sẽ tiểu áo tôn trung sơn, tóc cũng trải vớt đến chỉnh chỉnh tề tề, tận lực che trước đó chật vật, nhưng hai đầu lông mày u ám cùng oán độc làm thế nào cũng không giấu được. Hắn hít sâu một hơi, đi theo quản gia đi vào Bạch gia lão trạch. Xuyên qua giường cột chạm trổ hành lang gấp khúc, vòng qua cá chép tới lui hồ nước, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt đàn hương cùng cỏ cây thanh hương. Bạch gia làm đế đô uy tín lâu năm ẩn thế gia tộc, lão trạch bố cục khắp nơi lộ ra tao nhã, gạch xanh ngói hiên ở giữa bò đầy dây thường xuân, góc tường trong khe đá còn mọc ra vài cọng quật tường cúc dại, đã có thế gia quy củ sâm nghiêm, lại không mất tự nhiên hứng thú. Trong phòng khách sớm đã hương trà lượn lờ, bàn dài gỗ lim bên cạnh ngồi hai vị thân mang đường trang lão giả. Chủ vị Bạch Thừa Hạc râu tóc bạc trắng, khuôn mặt lại hồng nhuận hơn phất sung mãn, ánh mắt trong đục ngầu mang theo tinh quang, chính là Bạch Lý Ồ A Ồ gia chủ. Hắn bên tay trái ngồi Bạch Thiệu Vân ước chừng 50 năm tuổi, khuôn mặt cùng Bạch Thừa Hạc giống nhau đến mấy phần, chỉ là hai đầu lông mày càng lộ vẻ sắc bén, chính là gia chủ đương thời. Hai người gặp Trần Minh tiến đến, đều đứng dậy đón lấy, thái độ lại mang theo vài phần khách khí. "Trần tiểu hữu, một đường vất vả, mau mời ngồi." Bạch Thừa Hạc thanh âm ôn hòa, tự mình cho Trần Minh rót chén trà. Nghe nói tiểu hữu tại đế đô gặp khó xử, là chúng ta Bạch gia chiêu đãi không chủ đáo, để cho ngươi chịu ủy khuất. Bạch Thiệu Vân cũng cười phụ họa, đúng vậy a Trần tiểu hữu, Trương lão đệ tử chính là chúng ta Bạch gia bằng hữu, có chuyện gì cứ mở miệng, tuyệt đối đừng khách khí. Trần Minh thụ sủng nhược kinh, vội vàng chắp tay hành lễ, vạn bối Trần Minh, gặp qua trắng lao gia chủ, gặp qua Bạch gia chủ. Lần này tùy tiện quấy rầy, thật sự là bất đắc dĩ, mong rằng hai vị tiền bối rộng lòng tha thứ. Hắn không nghĩ tới Bạch gia hai vị người cầm lái sẽ đối với chính mình lễ ngộ như thế, trong lòng bất an thoáng buông xuống, báo thù lực lượng cũng nhiều thêm mấy phần. Nhanh ngồi nhanh ngồi. Bạch Thừa Hạc lôi kéo hắn vào hạ, ánh mắt rơi vào trên cánh tay hắn chưa hoàn toàn khép lại trên vết thương, lông mày cau lại, thương thế kia là nâng lên vết thương, Trần Minh trong mắt trong nháy mắt giấy lên lửa giận, cắn răng nói, không dối gạt tiền bối, đây là bị vệ uy vũ hộ vệ bên cạnh gây thương tích. Vạn bối tìm tới tiên sinh tuyệt mạch nữ từ sau, vốn định tiến lên nói rõ ý đồ đến, lại bị vệ uy vũ nói xấu quấy rối, còn để hai cái võ vương cảnh hộ vệ đối với ta thống hạ sát thủ, nếu không phải sư phụ cho pháp khí hộ thân, vạn bối chỉ sợ đã lẽ nào lại như vậy. Bạch Thiệu Vân bỗng nhiên vỗ bàn một cái, sắc mặt trầm xuống. Vệ uy vũ cũng quá khoa trương, thật coi chúng ta Bạch gia dễ khi dễ sao? Trần tiểu hữu yên tâm, chuyện này chúng ta Bạch gia quản định. Bạch Thừa Hạc lại khoát tay áo, ra hiệu Bạch Thiệu Vân an tâm chớ đổi. Hắn nhìn xem Trần Minh, chậm rãi mở miệng, Trần tiểu hữu, ngươi nói bị kia thiên sinh tuyệt mạch nữ tử, thế nhưng là Mục gia đại tiểu thư, Mục Chính Khanh. Trần Minh sững sờ, tiền bối nhận biết nàng. Ha ha, đế đô liền lớn như vậy, có chút diện mạo nhân vật chúng ta hay là biết được. Bạch Thừa Hạc hớp miếng trà, chậm rãi nói đến, Mục Chính Khanh là Mục gia đại tiểu thư, nhắc tới cũng là cái đáng thương hải tử. Nàng từ nhỏ đã có thiên sinh tuyệt mạch, không có khả năng tu hành võ đạo, ngay cả cơ sở nhất chân khí đều không thể thu nạp, tại cổ võ thế gia trong mắt, cái này cùng phế nhân không có gì khác biệt, cho nên Mục gia một mực đem nàng coi là con rơi. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, 10 tuổi năm đó, Mục gia liền lấy dưỡng bệnh làm lý do đem nàng đưa ra nước ngoài, chuyến đi này chính là 15 năm. Thẳng đến 2 ngày trước, cũng chính là ngày 18 tháng 10, nàng vừa mới về nước. Nói đến, Mục gia cùng chúng ta 6 đại gia tộc mặc dù có chút chênh lệch, nhưng cũng coi như thế gia, cùng vệ gia, tiêu gia, vân gia càng là thế giao, quan hệ cũng không tệ. Trần Minh cau mày, thế giao? Cái kia Mục Chính Khanh cùng vệ uy vũ bọn hắn là một cái đại viện trưởng lớn. Bạch Thiệu Vân tiếp lời đầu, ngữ khí mang theo vài phần bất đắc dĩ, Mục gia trước kia ở tại vệ gia sát vách quân khu đại viện, Mục Chính Khanh khi còn bé thường xuyên cùng vệ uy vũ, Vân Tư Đồng cùng nhau chơi đùa, ba người xem như bạn thân, quan hệ một mực vô cùng tốt. Nói đến đúng dịp, vệ uy vũ cùng Vân Tư Đồng chính là tại ngày 15 tháng 10 làm đại hôn, Mục Chính Khanh về nước, nói không chừng chính là cố ý trở về tham gia hôn lễ. Đại hôn? Trần Minh tâm bỗng nhiên trầm xuống, một cỗ ghen tị hỏa diễm điên cuồng nổi lên, nàng vừa về nước liền đi tham gia vệ uy vũ hôn lễ. Bọn hắn quan hệ cứ như vậy tốt, nào chỉ là tốt. Bạch Thiệu Vân thở dài, vệ uy vũ bây giờ tại đế đô thế lực so với chúng ta tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Ngươi biết không? Bởi vì hắn quan hệ, Tề gia, Vương gia, Trương gia, Dương gia những này nguyên bản trung lập gia tộc, hiện tại cũng cùng Tiêu gia đi được rất gần. Đế đô cổ võ hiệp hội phó hội trưởng Tống Linh Vận là người của hắn, Ma đô Nhan gia Nhan Thu Tuyết cũng là người của hắn, Nhan gia gia chủ Nhan Trấn Hùng còn đem thủ tịch trợ lý Lý Mạn đưa cho hắn. Nhan gia hiện tại cùng Tiêu gia chiều sâu khóa lại, liền ngay cả cổ võ đặc chiến đội đội trưởng, Tiên Kinh cảnh vệ bộ đội thượng úy, Ma Đô Tô gia đại tiểu thư Tô Khê Lạc cũng đứng tại hắn bên kia, Tô gia tự nhiên cũng thành Tiêu gia minh hữu. Trần Minh càng nghe tâm càng mát, hắn không nghĩ tới vệ uy vũ giao thiệp vậy mà như thế khổng lồ, cơ hồ nửa cái đế đô thế lực đều đứng tại hắn bên kia. Bạch Thừa Hạc gặp hắn sắc mặt trắng bệnh, tiếp tục nói bổ sung, lợi hại hơn là, ngày 15 tháng 9 ngày đó, tại Đế Đô Cổ Võ Hiệp hội trên lôi đài, Vệ Huy Vũ cùng Ma Đô Tần gia thiếu chủ Tần Hiến Vân đánh một trận sinh tử đấu. Tần Hiến Vân 30 tuổi đã là võ vương tam trọng, danh xưng thế hệ tuổi trẻ thiên tiêu số 1, kết quả đây, Vệ Huy Vũ lúc đó mới võ sư nhị trọng, lại ngạnh sinh sinh trọng thương Tần Hiến Vân, chính mình chỉ chịu một chút vết thương nhẹ. Cái gì? Trần Minh cả kinh bỗng nhiên đứng lên, chân ghế trên sàn nhà bạch ra chói hai tiếng vang, võ sư nhị trọng trọng thương võ vương tam trọng. Cái này sao có thể? Hắn tu luyện thuần dương công nhiều năm, biết rõ cảnh giới võ đạo có bao nhiêu chênh lệch, võ sư cùng võ vương ở giữa như là lệch trời, đừng nói trọng thương, có thể tại võ vương thủ hạ bảo mệnh cũng không tệ rồi. Chuyện này toàn bộ cổ võ giới đều truyền khắp, không ai không biết. Bạch Thừa Hạc ánh mắt phức tạp, sau trận chiến ấy, Tần gia mất hết thể diện, không ít nguyên bản cùng Tần gia giao hảo thế lực đều nhao nhao cùng bọn hắn phân rõ giới hạn, quay đầu đầu phục Tiêu gia. Hiện tại Long Quốc cảnh nội, không sai biệt lắm 70 đỉnh cấp ẩn thế gia tộc, còn có đại bộ phần 1, 2, Tam lưu gia tộc đều đảo hướng Tiêu gia cùng Vệ Huy Vũ. Tiêu gia hiện tại ẩn ẩn có trở thành Long Quốc đệ nhất gia tộc xu thế. Trần Minh tê liệt trên ghế ngồi, tay chân lạnh bướt. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã hai cái võ vương cảnh sẽ ca nguyện hộ vệ Vệ Huy Vũ, cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì mình tại Huy Viên sẽ thua đến thảm như vậy. Hắn căn bản không phải tại cùng một cái ăn chơi thiếu gia đấu, mà là tại cùng toàn bộ đế đô thậm chí Long Quốc thế lực đỉnh cấp là địch. Cái kia, vậy chúng ta Bạch gia Trần Minh thanh âm phát run, nhìn về phía Bạch Thừa Hạc ánh mắt mang theo một tia xin giúp đỡ. Bạch Thiệu Vân cười khổ một tiếng, chúng ta Bạch gia mặc dù cùng Minh gia, Ninh gia báo đoàn, nhưng thật muốn cùng Tiêu gia cứng đối cứng cũng không chiếm được tốt. Mấy năm trước chúng ta tại Bảo Thành, Tấn Thành, Tuy Thành, Đường Thành mấy cái hạng mục lớn đều bị Tiêu gia liên hợp thế lực khác cướp đi, tổn thất không nhỏ. Một mực trầm mặc ngồi ở bên cạnh Bạch Tử giật rốt cục mở miệng, hắn là Bạch Thiệu Vân trưởng tử, Bạch gia người thừa kế, ước chừng 25-26 tuổi, khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt lại mang theo vài phần xa cách, nhìn về phía Trần Minh trong ánh mắt thậm chí cất giấu một tia không dễ dàng phát giác bài xích. Trần huynh đệ, ta biết ngươi nóng lòng đột phá, nhưng Vệ Huy Vũ thực lực cùng thế lực còn tại đó, chúng ta xác thực không nên đối kháng chính diện. Trần Minh lại giống như là không nghe thấy hắn, ánh mắt bướng bỉnh, có thể mục chính khanh là của ta mệnh định người, chỉ có nàng thiên sinh tuyệt mạch có thể cùng ta thuần dương công bổ sung, giúp ta đột phá võ vương, ta không thể buông tha. Bạch Thừa Hạc thở dài, nhìn xem Trần Minh nói Trần Tiểu Hữu, ta biết mục chính khanh đối với ngươi rất trọng yếu, nhưng Vệ Huy Vũ cùng Tiêu gia không phải chúng ta bây giờ có thể chính diện đối quyết. Trước đó chúng ta tại Bảo Thành, Tấn Thành, Tuy Thành, Đường Thành hạng mục liền bị Tiêu gia đoạt lấy, không bằng chúng ta thay cái mục tiêu. Đúng vậy a, Trần Tiểu Hữu. Bạch Thiệu Vân vội vàng phụ họa, Long Quốc lớn như vậy, thiên sinh tuyệt mạch nữ tử tuyệt không chỉ mục chính khanh một vị. Trước đó Dương gia Dương Nguyễn Nhi không phải cũng là tuyệt mạch sao? Không có khả năng tu nạp chân khí, không có khả năng tu luyện cổ võ, cũng liền trước đó không lâu mới bị Vệ Huy Vũ cứu chữa. Chúng ta vận dụng Bạch gia quan hệ, tại toàn bộ Long Quốc phạm vi bên trong tìm, làm sao cũng có thể tìm tới mấy cái a. Không, cái này không giống với. Trần Minh bỗng nhiên lắc đầu, ngữ khí kích động, mục chính khanh là của ta mệnh định người, chỉ có nàng mới có thể đối ta thuần dương công trợ giúp cực lớn. Mặt khác liền xem như thiên sinh tuyệt mạch cũng không giống với. Mục chính khanh ta tình thế bắt buộc. Hắn ánh mắt điên cuồng, giống như là đang thuyết phục chính mình, mà lại mục chính khanh khẳng định là bị Vệ Huy Vũ lừa. Chỉ cần nàng thấy rõ ràng Vệ Huy Vũ chân diện mục, nhất định sẽ rời đi hắn, chủ động trở lại bên cạnh ta. Chỉ có ta mới có thể giúp nàng, chỉ có ta mới có thể triệt để chữa trị nàng tuyệt mạch. Vệ Huy Vũ dùng bất quá là thủ đoạn đặc thù tạm thời áp chế, căn bản không phải chữa trị, đây là đang hại nàng, không phải tại có cái gì không giống với. Không đều là tuyệt mạch sao? Bạch Tử giật nhịn không được đánh gãy hắn, ngữ khí mang theo vài phần không kiên nhẫn, mà lại hai ngày này Huy Viên truyền ra tin tức, mục chính khanh không chỉ có thành cổ võ giả, đạt đến võ sư nhất trọng, còn kích hoạt lên cửu lũ chi thể, thành đỉnh cấp thiên tiêu. Cổ võ hiệp hội người đi khảo nghiệm qua, nói nàng khí huyết tinh thuần, khí tức bá đạo, không người có thể so sánh, một chút không giống chỉ là tạm thời chữa trị dáng vẻ, rõ ràng là triệt để đả thông kinh mạch. Liền ngay cả mục gia đều dự định một lần nữa tiếp nhận nàng, đón nàng về nhà tộc. Hiện tại mục chính khanh sớm đã xưa đâu bằng nay, chúng ta tùy tiện động thủ, tất nhiên sẽ bị Tiêu gia liên hợp gia tộc khác nhằm vào, được không bù mất ta, Trần huynh đệ, nếu không chúng ta hay là thay cái mục tiêu. Không, không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Trần Minh bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt đỏ lên, giống như điên cuồng, ta không tin. Nhất định là giả. Nhất định là gạt người. Mệnh của ta định người, thiên mệnh tuyệt mạch làm sao có thể dễ dàng như vậy giải trừ, dễ dàng như vậy chữa trị. Nhất định là giả. Giả. Ta không tin. Hắn giống một đầu mất khống chế dã thú, trong phòng khách bực bội dạo bước, trong miệng không ngừng lẩm bẩm giả, ánh mắt tăng dã, hoàn toàn mất hết trước đó tỉnh táo. Gặp Trần Minh thất thố như vậy, Bạch Tử giật lắc đầu bất đắc dĩ, lặng lẽ hướng Bạch Thừa Hạc cùng Bạch Thiệu Vân đưa cái ánh mắt, nhếch miệng lên một nét khó có thể phát hiện khinh thường, phảng phất tại nói, đây chính là các ngươi nói có thể giúp chúng ta Bạch gia tiến thêm một bước người, là nữ nhân đều có thể thất thố thành dạng này. Chương 392, không kém ta cái này một cái. Chương 392, không kém ta cái này một cái. Bạch Tử giật nhìn xem Trần Minh giống như điên dáng vẻ, chân mày nhíu chặt hơn, ngựa khí nhưng như cũng duy trì khắc chế, chỉ là phần kia xa cách cảm giác nặng hơn mấy phần. Trần huynh đệ, ngươi trước tỉnh táo lại. Ta biết trong lòng ngươi gấp, nhưng sự thật chính là sự thật, không phải ngươi phủ nhận liền có thể cải biến. Hắn nâng chung trà lên nhấp một miếng, ánh mắt bình tĩnh đảo qua Trần Minh, ngươi khả năng không biết, ta cùng Vệ Huy Vũ, mục chính khanh bọn hắn mặc dù không phải một cái đại viện trưởng lớn, nhưng dù sao tại cùng một cái trong vòng tròn đảo quanh, có một số việc tại chúng ta trong vòng tròn này căn bản không phải bí mật. Liên nói mục chính khanh, nàng tuy chỉ so Vệ Huy Vũ, Vân Thư Đồng, Mục Chính Vân, Tiêu Văn Thành bọn hắn năm thứ 5 đại học tuổi, lại là từ nhỏ nuôi lớn đám con nít này Hải Tử Vương. Hải Tử Vương. Trần Minh sửng sốt một chút, trong đầu hiện ra Mục Chính Khanh giận dữ mắng mỏ hắn lúc ánh mắt sắc bén, trong lòng cũng rất khó đem cái kia hình tượng và Hải Tử Vương liên hệ tới. Đúng vậy a, Hải Tử Vương. Bạch Tử giật nét miệng lên một vòng hồi ức độ cong, giống như là nhớ tới khi còn bé chuyện lý thú, Mục Chính Khanh khi còn bé tính khí nóng nảy rất, té ngã cọp cái giống như, gặp ai cũng dám nghe rằng, một chút liền. Trong đại viện Nam Hải Tử không ít bị nàng khi dễ, nếu ai dám đoạt nàng đồ ăn vặt, hoặc là chọc giận nàng không cao hứng, nàng có thể đuổi theo người đánh nửa cái đường phố, khóc hô hào nhất định phải đòi một lời giải thích không thể. Khi đó chúng ta đều sợ nàng, sau lưng đều gọi nàng Mục lão hổ. Bạch Triệu Vân ở một bên gật đầu phụ họa, Tử Dật nói chính là, Mục Chính Khanh tính tình kia, từ nhỏ đã liệt, một chút thua thiệt cũng không chịu ăn. Nếu không phải xem ở Vệ Uy Vũ trên mặt mũi, trong đại viện các trưởng bối đã sớm phải thật tốt quản giáo nàng. Nhưng nàng duy trì có đối với Vệ Uy Vũ không giống với. Bạch Tử giật lời nói xoay chuyển, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần chăm chú, toàn bộ trong đại viện, chỉ có Vệ Uy Vũ có thể trấn an được nàng. Mặc kệ nàng huyên náo nhiều hùng, chỉ cần Vệ Uy Vũ đi qua, nhẹ nói mấy câu, hoặc là đưa cục đường, nàng lập tức liền oan, cùng chỉ bị thuận mao như mèo nhỏ, trong mắt lệ khí có thể trong nháy mắt tán sạch sẽ. Khi đó chúng ta liền đã nhìn ra, cái này Mục Chính Khanh trong lòng, Vệ Uy Vũ là đặc thủ. Trần Minh nắm đấm càng chặt, đốt ngón tay trắng bệ, móng tay cơ hồ muốn khảm vào trong thịt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Tử Dật, thanh âm khàn giọng, "Ngươi nói bậy." Nàng đó là đem Vệ Uy Vũ làm đệ đệ nhìn. Dù sao năm thứ 5 đại học tuổi, khẳng định là tỷ tỷ đối với đệ đệ chiếu cố. Chiếu cố? Bạch Tử Dật cười nhạo một tiếng, trong đôi mắt mang theo mấy phần trào phúng, "Trần huynh đệ, ngươi có phải hay không chưa thấy qua Trần Chính ưa thích một người bộ dáng?" Mục Chính Khanh đối với Vệ Uy Vũ đây không phải là chiếu cố, là chiếm hữu. Nàng từ nhỏ đã đem Vệ Uy Vũ coi là chính mình vật riêng tư, người khác đụng đều không thể chạm vào. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, khi còn bé Vệ Uy Vũ thể chất yếu, dù sao bị những hài tử khác khi dễ, mỗi lần đều là Mục Chính Khanh cái thứ nhất xông đi lên che chở hắn, dù là mình bị đánh cho mặt mũi bầm dập, cũng phải đem Vệ Uy Vũ bảo hộ ở sau lưng. Nàng có thể đem Vệ Uy Vũ kéo đến trong viện khi bao cắt thịt luyện tập, từng quyền đánh vào trên lưng hắn, trong miệng còn lẩm bẩm để cho ngươi không luyện quyền, lần sau lại bị khi phụ ta đúng vậy giúp ngươi, nhưng nếu là đổi thành người khác dám động Vệ Uy Vũ một đầu ngón tay, nàng có thể mang theo dao phay đuổi chặt ba đầu đường phố, con mắt đều không nháy mắt một chút. Cái này sao có thể? Trần Minh thanh âm bắt đầu phát run, trong lòng điểm này may mắn bị Bạch Tử giật lời nói một chút xíu đánh nát. Làm sao không có khả năng? Bạch Thừa Hạc thở dài, tiếp lời đầu, những sự tình này tại đế đô thượng tầng trong vòng tròn người nào không biết. Mục gia năm đó đem Mục Chính Khanh đưa ra nước ngoài, Vệ Uy Vũ khóc giống vài ngày, không phải nói muốn đi theo bảo hộ tỷ tỷ. Về sau hay là Mục gia lão gia tử tự mình ra mặt, hứa hẹn sẽ một mực trông nom Mục Chính Khanh cuộc sống ở nước ngoài, hắn mới bằng lòng bỏ qua. Những năm này, Mục Chính Khanh cuộc sống ở nước ngoài phí, học phí, trên danh nghĩa là Mục gia gia, trên thực tế đều là Vệ gia trong bóng tối phụ cấp, không phải vậy lấy Mục gia thái độ đối với nàng, làm sao có thể để nàng ở nước ngoài trải qua như vậy thoải mái. Bạch Thiệu Vân cũng nói, đúng vậy à, Mục Chính Khanh mặc dù bị Mục gia coi là khí tử, nhưng bởi vì có Vệ Uy Vũ tầng quan hệ này, nàng đích mạch đại tiểu thư đãi ngộ cho tới bây giờ không từng đứt đoạn. Xuất ngoại ở là đỉnh cấp nhà trọ, đọc chính là trường học quý tộc, bên người một mực có Vệ gia an bài người chiếu cố. Đây cũng không phải là phổ thông tỷ tỷ đối với đệ đệ hoặc là đệ đệ đối với tỷ tỷ có thể làm được. Chớ nói chi là lần này. Bạch Tử Dật nhìn xem Trần Minh, ngựa khí tăng thêm mấy phần, Vệ Uy Vũ cùng Vân Thư Đồng ngày 15 tháng 10 vừa đại hôn, Mục Chính Khanh ngày 18 tháng 10 liền về nước, này thời gian thẻ đến trùng hợp như vậy, ngươi nói nàng không phải hướng về phía Vệ Uy Vũ tới, ủy đồ không tin. Trong vòng tròn đã sớm truyền ra, nói Mục Chính Khanh lần này trở về, chính là muốn cùng Vân Thư Đồng tranh cái cao thấp. Tranh cao thấp? Nàng dựa vào cái gì? Trần Minh bỗng nhiên vô bàn một cái, nước trà tràn ra, làm ướt ống tay áo của hắn, Vệ Uy Vũ đã cùng Vân Thư Đồng kết hôn. Hắn là Vân Thư Đồng trợ phu. Bằng Vệ Uy Vũ chữa khỏi nàng thiên sinh tuyệt mạch, bằng hắn vì nàng kích hoạt lên cửu u chi thể. Bạch Tử giật thanh âm lạnh xuống, ngươi cho rằng Mục Chính Khanh có thể trở thành võ sư nhất trọng là trùng hợp? Đó là Vệ Uy Vũ dùng bí pháp giúp nàng đả thông kinh mạch, thậm chí không tiếc hao phí chân khí bản thân vì nàng ôn dưỡng thể chất. Càng quan trọng hơn là Mục Chính Khanh cửu u chi khí trả lại cho Vệ Uy Vũ, để hắn từ võ sư nhị trọng trực tiếp đột phá đến võ tông nhất trọng. Loại này hỗ trợ lẫn nhau quan hệ, ngươi cảm thấy giữa bọn hắn sẽ chỉ là bằng hữu bình thường? Võ tông nhất trọng Trần Minh chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, hắn kẹt tại võ sư thất trọng nhiều năm, mà Vệ Uy Vũ vậy mà tại ngắn ngủi trong một tháng từ võ sư nhị trọng liên tục vượt hai cấp, đạt đến võ tông nhất trọng. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Có thể Bạch Tử giận ngữ khí chém đinh chặt sắt, không phải do hắn không tin. Hiện tại toàn bộ cổ võ giới đều biết, Mục Chính Khanh đã là Vệ Uy Vũ nữ nhân. Bạch Tử giật nhìn xem hắn, trong đôi mắt mang theo một chút thương hại, nàng đối với Vệ Uy Vũ khăng khăng một mực, hôm qua còn có người thấy được nàng tại uy viên bồi tiếp Vệ Uy Vũ luyện quyền, trong ánh mắt tình ý giấu đều không giấu được. Ngươi bây giờ muốn từ Vệ Uy Vũ bên người đem nàng cướp đi, không khác đoạt thức ăn trước miệng cọp, đừng nói chúng ta Bạch gia sẽ không tham dự, coi như thật tham dự cũng không chiếm được tốt. Không, ta không tin. Trần Minh bỗng nhiên đứng lên, ngực kịch liệt chập trùng, con mắt bởi vì phẫn nộ cũng không cam lòng mà vằn vện tiêu máu, nàng là của ta mệnh định người. Là sư phụ nói, nàng tiên sinh tuyệt mạch chỉ có thể cùng ta thuần dương công bổ sung. Vệ Uy Vũ đó là dùng tà thuật, là lừa nàng. Chỉ cần ta vạch Trần Vệ Uy Vũ chân diện mục, nàng nhất định sẽ trở lại bên cạnh ta. Ngu xuẩn mất khôn. Bạch Tử giật rốt cục mất kiên trì, ngựa khí mang theo rõ ràng trách cứ, Trần huynh đệ, ngươi tỉnh đi. Mục Chính Khanh không phải ngươi tu luyện công cụ, nàng là cái người sống sờ sờ. Nàng có tình cảm của mình, có lựa chọn của mình. Nàng lựa chọn Vệ Huy Vũ, không phải là bởi vì bị lừa, mà là bởi vì qua nhiều năm như vậy, chỉ có Vệ Huy Vũ xem nàng như chuyện, chỉ có Vệ Huy Vũ thực tình đối với nàng tốt. Bạch Thừa Hạc gặp hai người tranh chấp, vội vàng hòa giải, tốt tốt, Tử Dật, bất tranh cãi. Trần Tiểu Hữu, ngươi cũng đừng kích động, Tử Dật cũng là có ý tốt nhắc nhở. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Trần Minh, trong đôi mắt mang theo mấy phần tính toán, kỳ thật, sự tình cũng không phải hoàn toàn không có cứu vãn chỗ trống. Trần Minh nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng nhìn về phía Bạch Thừa Hạc, tiền bối có biện pháp. Bạch Thừa Hạc luốt luốt sợi râu, chậm rãi nói, Mục gia mặc dù cùng Vệ gia là thế giao, nhưng nói cho cùng, lợi ích mới là thế gia kết giao căn bản. Mục Chính Khanh bây giờ bị Vệ Huy Vũ chữa cho tốt, thành đỉnh cấp tiên tiêu, Mục gia khẳng định muốn đem nàng đón về, một lần nữa lợi dụng giá trị của nàng. Chúng ta có thể từ Mục gia vào tay, cho bọn hắn tạo áp lực. Tạo áp lực? Trần Minh không hiểu. Đúng vậy a. Bạch Thiệu Vân tiếp lời đầu, trong mắt lóe lên một tia khôn khéo, Mục gia những năm này tại đế đô thời gian không dễ chịu, trên phương diện làm ăn khắp nơi bị tiêu gia, Vệ gia chèn ép, đã sớm muốn tìm cái chỗ dựa. Chúng ta có thể hướng Mục gia hứa hẹn, chỉ cần bọn hắn chịu để Mục Chính Khanh rời đi Vệ Huy Vũ, Bạch gia có thể giúp bọn hắn phát triển sinh ý, thậm chí tại cổ võ trên tài nguyên cho duy trì. Mục gia nếu là thức thời, nói không chừng sẽ vì gia tộc lợi ích, thuyết phục Mục Chính Khanh hồi tâm chuyển ý. Cái này, có thể làm sao? Trần Minh có chút do dự, hắn mặc dù cố chấp, nhưng cũng biết Mục Chính Khanh đối với Vệ Huy Vũ tình cảm không tầm thường. Không thử một chút làm sao biết? Bạch Thừa Hạc cười cười, Mục gia lão gia tử là cái lao hồ ly, coi trọng nhất gia tộc lợi ích. Mục Chính Khanh coi như lại ưa thích Vệ Huy Vũ, ở gia tộc đại nghĩa trước mặt, cũng phải cân nhắc một chút. Chỉ cần Mục gia nhà ra, chúng ta lại tìm cơ hội để cho ngươi cùng Mục Chính Khanh đơn độc nói chuyện, đem ngươi thành ý cùng năng lực biểu hiện ra cho nàng nhìn, nói không chừng nàng liền sẽ thay đổi chủ ý. Trần Minh tâm lý lại dấy lên hy vọng, hắn dùng sức gật đầu, tốt. Vậy liên tiền phất tiền bối, chỉ cần có thể để Mục Chính Khanh trở lại bên cạnh ta, ta nhất định không quên Bạch gia ân tình. Bạch Tử Dật ở một bên nghe được sắc mặt càng ngày càng nặng, hắn nhìn xem phụ thân cùng gia gia trong mắt tính toán, chỉ cảm thấy một trận hoang đường. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, chân ghế trên sàn nhà Bạch gia chói tai tiếng vang, đánh gãy mấy người nói chuyện. Gia gia, phụ thân, các ngươi đây là đang đùa lửa. Bạch Tử Dật thanh âm mang theo kiềm chế lửa giận, Mục Chính Khanh là cái gì tính tình các ngươi không biết sao? Nàng nếu là biết Mục gia vì lợi ích buộc nàng rời đi Vệ Huy Vũ, sẽ chỉ triệt để cùng Mục gia quyết liệt, đến lúc đó không chỉ có không đạt được mục đích, ngược lại sẽ đem Mục gia triệt để đẩy hướng Vệ Huy Vũ bên kia. Hắn dừng một chút, ngữ khí càng thêm nghiêm khắc, mà lại, Vệ Huy Vũ hiện tại thế lực ngập trời, chúng ta động Mục Chính Khanh, chính là cùng hắn không chết không nứt. Trước đó bảo đảm thành, tấn thành hạng mục bị cướp, chẳng lẽ còn không có để cho các ngươi hấp thụ giáo hơn sao? Vì một cái cố chấp Trần Minh, đem toàn bộ Bạch gia kéo vào cùng Tiêu gia, Vệ gia tranh đấu, đáng ra không? Bạch Thừa Hạc sầm mặt lại, từ giận. Làm sao cùng trưởng bối nói chuyện đâu? Chúng ta làm đây hết thảy, cũng là vì Bạch gia tương lai. Vệ Huy Vũ lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là cái tiểu bối, chúng ta Bạch gia trăm năm cơ nghiệp, chẳng lẽ còn sợ hắn không thành? Có sợ hay không không phải dựa vào miệng nói. Bạch Tử Dật một bước cũng không nhường, "Gia gia, phụ thân, các ngươi chỉ thấy Trương Tông nước nhân tình, chỉ muốn mượn Trần Minh chen ép Vệ gia, lại không nhìn thấy Vệ Huy Vũ thế lực sau lưng khủng bố đến mức nào. Cổ võ hiệp hội, đặc chiến đội, Nhan gia, Thô gia, những này cái nào là chúng ta có thể chống nổi? Hiện tại giúp Trần Minh, chính là đem Bạch gia hướng trong hố lửa đẩy." Bạch Thiệu Vân cả giận nói, "Làm càn. Bạch gia sự tình còn chưa tới phiên ngươi một tên tiểu bối khoa tay múa chân. Chúng ta đã quyết định, sẽ ra mặt cùng Mục gia nói chuyện, ngươi làm tốt chính mình sự tình là được rồi." Bạch Tử Dật nhìn xem cố chấp gia gia cùng phụ thân, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nhìn xem hai người, gằn từng chữ, "Gia gia, phụ thân, nếu như các ngươi khăng khăng muốn giúp Trần Minh đối phó Vệ Huy Vũ, vậy ta liền từ đi Bạch gia thân phận người thừa kế, dù sao phụ thân có hơn 10 con riêng, con gái tư sinh, bọn hắn đã sớm nhìn ta chằm chằm vị trí này, không kém ta cái này một cái." Chương 393, đi Mục gia. Chương 393, đi Mục gia. Trong phòng khách không khí phảng phất đọc lại, đàn hương tại trong yên tĩnh chậm rãi phiêu tán. Bàn gỗ tử đàn ghế dựa đường vân tại dưới ánh mặt trời có thể thấy rõ ràng, lại không thể che hết cả phòng giằng co. Bạch Tử Dật đứng tại chỗ, lưng thẳng tắp, ánh mắt kiên định nhìn xem Bạch Thừa Hạc cùng Bạch Thiệu Vân, không có chút nào nhượng bộ ý tứ. Hắn lời nói vừa rồi giống một tảng đá lớn nện vào mặt hồ bình tĩnh, kích thích tầng tầng gợn sóng, ngay cả trong góc đứng hầu quản gia đều nín thở, cúi thấp đầu không dám nhìn chủ vị hai vị gia chủ. Bạch Thừa Hạc ngón tay tại trên lan can vừa đi vừa về bước về, con mắt đục ngầu bên trong hiện lên một tia chấn kinh, lập tức là tức giận, Tử Dật, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì? Người thừa kế thân phận là trò đùa sao? Vì chút chuyện này liền muốn mặc kệ, tương lai làm sao chống lên Bạch gia. Thanh âm của hắn mang theo thế hệ trước uy nghiêm, lại khó nén một tia không dễ dàng phát giác bối rối. Bạch gia trăm năm cơ nghiệp, người thừa kế ổn định so cái gì đều trọng yếu, Bạch Tử Dật là hắn tự tay bồi dưỡng trưởng tôn, thông minh trầm ổn, là Bạch gia tương lai hy vọng, hắn làm sao bỏ được để hắn đi. Bạch Thiệu Vân sắc mặt tái xanh, ngón tay chăm chú nắm chặt chén trà, đốt ngón tay trắng bệnh, Tử Dật, cho ngươi ra ra xin lỗi. Lập tức thu hồi lời nói vừa rồi. Hắn đã khí nhi tử xúc động, lại giận hắn không cho mình lối thoát, nhưng sâu trong đáy lòng, nhưng lại không thể không thừa nhận lời của con có mấy phần đạo lý. Vệ Huy Vũ thế lực sát thực sâu không lường được, thật muốn cứng đối cứng, Bạch gia chưa hẳn có thể chiếm được tốt, có thể Trương Tông Đức nhân tình không có khả năng thiếu, Trần Minh phía sau giá trị cũng làm cho hắn không nỡ từ bỏ. Bạch Tử Dật lại không nhúc nhích tí nào, chỉ là có chút trong mắt, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ kiên trì, "Gia gia, phụ thân, ta không phải xúc động. Ta chỉ là không muốn nhìn thấy Bạch gia bởi vì một cái không đáng người, đem trăm năm căn cơ bồi đi bảo." Trần Minh tâm tính cố chấp, vì một nữ nhân đã mất phân tức, đi theo hắn sẽ chỉ dẫn lửa thiếu thân. Về phần người thừa kế thân phận, nếu là ta tồn tại sẽ để cho gia tộc đi hướng đường quân cơ, vậy cái này thân phận ta thả rằng không cần. Trần Minh ở một bên nghe được hãi hùng kết vía, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn không nghĩ tới Bạch Tử Dật phản đối đến kiên quyết như thế, càng không có nghĩ tới sự tình sẽ nháo đến muốn từ đi người thừa kế tình trạng. Hắn vô ý thức nhìn về phía Bạch Thừa Hạc, thanh âm mang theo vài phần nội vàng, "Bạch lao gia chủ, Bạch bá phụ, sư phụ ta Trương Tông Đức cùng Bạch gia nguồn gốc thâm hậu, lần này nếu có thể giúp ta đạt thành tâm nguyện, tương lai Trương sư tất nhiên sẽ hồi báo Bạch gia, vô luận là tài nguyên tu luyện hay là bí dược phối phương, cũng sẽ không thiếu." Hắn biết, hiện tại chỉ có thể dựa vào Trương Tông Đức tên tuổi ổn định Bạch gia. Bạch Thừa Hạc liếc mắt nhìn hắn, không có nhận nói, chỉ là nhìn chằm chằm Bạch Tử Dật một chút, trong ánh mắt kia có thất vọng, có suy tính, còn có một tia bất đắc dĩ. Hắn sống gần 70 năm, sóng gió gì chưa thấy qua. Bạch Tử Dật tính tình hắn rõ ràng, nhìn như ôn hòa, kỳ thực so với ai khác đều bướng bỉnh, một khi quyết định sự tình, thập đầu mưu đều kéo không trở lại. Thật muốn buộc hắn từ đi người thừa kế, Bạch gia nội bộ những cái kia ngấp nghé vị trí bảng chi tất nhiên sẽ dục dịch, đến lúc đó loạn trong giặc ngoài, hậu quả khó mà lường được. Bạch Thiệu Vân cũng tỉnh táo lại, ho nhẹ một tiếng đánh vỡ trầm mặc, ngữ khí hòa hoãn mấy phần, "Tử Dật, gia gia ngươi lớn tuổi, đừng tức giận hắn. Có chuyện hảo hảo nói, không cần thiết náo đến một bước này." Hắn chuyển hướng Bạch Thừa Hạc, "Cha, Tử Dật cũng là lo lắng gia tộc, chỉ là ngữ khí trùng điểm. Nếu không, việc này chúng ta trước chậm rãi bàn bạc kỹ hơn." Bạch Thừa Hạc trầm mặc một lát, chậm rãi thở dài, đưa tay ra hiệu Bạch Tử Dật tọa hạ, "Thôi, ngươi cũng ngồi xuống đi. Gia tộc đại sự, xác thực nên thương lượng đi." Hắn nhìn về phía Trần Minh, trên mặt một lần nữa chất lên cười ôn hòa ý, "Trần tiểu hữu, để cho ngươi chê cười. Ngươi trẻ tuổi tính tình gấp, nói thẳng, ngươi đừng để trong lòng." Trần Minh vội vàng khoát tay, gạt ra dáng tươi cười, "Tiền bối chỗ đó, Bạch huynh cũng là vì Bạch gia suy nghĩ, văn bối minh bạch." Trong lòng lại âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần Bạch gia không có lập tức cự tuyệt, hắn liền còn có cơ hội. Bạch Thừa Hạc luốt luốt tuyết trắng sợi râu, chậm rãi nói, "Việc này xác thực quan hệ trọng đại, không có khả năng qua loa. Như vậy đi, hôm nay trước không làm quyết định, hai cha con chúng ta thương lượng một chút, cũng làm cho Tử Dật tỉnh táo một chút. Trần tiểu hữu một đường vất vả, trước tiên ở lao trạch ở lại nghỉ chân một chút, nếm thử chúng ta Bạch gia đồ ăn thường ngày, cũng coi như chúng ta vì ngươi bày tiệc mời khách." Bạch Thiệu sắc lập khắc phụ họa, "Đúng đúng đúng, phòng khách đã sớm thu thập xong, ngay tại đông quá viện, rất an tĩnh, thích hợp dưỡng thương. Ban đêm ta để phòng bếp nhiều chuẩn bị vài món thức ăn, chúng ta uống rượu mấy chén." Hắn cho quản gia đưa mắt liếc ra ý qua một cái, "Vương quản gia, mang Trần tiểu hữu đi đông khóa viện dàn xếp, đem thuốc trị thương chuẩn bị tốt, lại để cho hạ nhân đốt thùng nước nóng, để Trần tiểu hữu bong bóng giải giải bệnh." "Là, gia chủ." Vương quản gia không người đáp, chuyển hướng Trần Minh làm cái xin mời thủ thế, "Trần tiểu hữu, mời tới bên này." Trần Minh đứng người lên, đối với Bạch Thừa Hạc cùng Bạch Thiệu Vân chắp tay, "Đa tạ tiền bối hao tâm tổn trí, văn bối làm phiền." Hắn nhìn thoáng qua trầm mặc như trước Bạch Tử Dật, đáy mắt hiện lên một tia không vui, nhưng cuối cùng không nói gì, đi theo Vương quản gia đi ra ngoài. Đông khóa viện cách phòng khách chính không xa, con đường đá xanh uốn lượn xuyên qua một mảnh rừng trúc, cuối cùng là một tòa lịch sự tao nhã tiểu viện. Trong viện trồng vài quặng cây quế, kim hoàng cánh hoa rơi vào ngói xanh bên trên, trong không khí tung bay nhàn nhạt mùi hoa quế. Phòng khách là điển hình kiểu Trung Quốc bố trí, lê hoa một cái bàn, treo trên tường tranh sơn thủy, trên giường phủ lên mềm mại mềm ấm, trong góc còn để đó một cái chậu than, ấm áp hòa thuận vui vẻ. "Trần tiểu hữu, ngài nghỉ ngơi trước, bữa tối lúc ta lại đến xin ngài." Vương quản gia buông xuống thuốc trị thương cùng nước nóng, không người lui ra ngoài. Trần Minh đóng cửa lại, căng cứng thần kinh mới thoáng buông lỏng. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn xem ngoài viện rừng trúc, cau mày. Bạch Tử Dật phản đối giống một cây gai đâm vào trong lòng của hắn, hắn biết, chỉ cần Bạch Tử Dật tại một ngày, Bạch gia giúp hắn sự tình liền sẽ không thuận lợi. Nhất định phải nghĩ biện pháp để Bạch Tử Dật im miệng, hắn thấp giọng tự nói, trong ánh mắt hiện lên một tia âm tàn, dưới ngón tay ý thức sờ lên ngực ngọc bội, đó là Trương Tông Đức cho hắn pháp khí hộ thân, cũng là hắn hiện tại chỗ dựa duy nhất. Lúc chạm vào tối, Bạch gia lão trạch phòng yến hội đèn đuốc sáng trưng. Trên bàn dài gỗ lim bày đầy thức ăn, thịt kho tàu giò bóng loáng bóng lưỡng, hấp cá thì mang theo hơi nước tươi hương, còn có màu hổ phách thịt bị nướng, xanh biết lúc sơ, mỗi một đạo đồ ăn đều đẹp đẽ giống như tác phẩm nghệ thuật, nhìn ra được Bạch gia vì tiếp phong yến phí hết không ít tâm tư. Bạch Thừa Hạc ngồi tại chủ vị, Bạch Thiệu Vân hầu ở bên trái, Trần Minh được an bài ở phía bên phải chủ vị, Bạch Tử Dật thì ngồi tại Bạch Thiệu Vân ra tay, cách chủ vị xa hơn một chút. Trong sảnh dưới ánh nến, phản chiếu trên mặt mọi người lúc sáng lúc tối, bầu không khí lại có chút vi diệu cứng ngắc. "Trần tiểu hữu, nếm thử đạo này thịt bị nướng, là chúng ta Đế Đô danh tiếng lâu năm Toàn Phúc lâu sư phụ cố ý tới nướng, da thịt chiên non, phối thêm tương ngọt món ngon nhất." Bạch Thừa Hạc cầm lấy công đũa, cho Trần Minh kẹp một khối bị ra, dáng tươi cười ôn hòa, phản phất buổi chiều tranh chấp chưa bao giờ phát sinh. Trần Minh liền vội vàng đứng lên nói lời cảm tạ, "Đa tạ Bạch lao gia chủ, cực khổ ngài phí tâm." Hắn kẹp lên bịt da bỏ vào trong miệng, tô hương sát thực miệng đầy, nhưng trong lòng bất an lại không trừ điểm hảo. Bạch Thiệu Vân bưng chén rượu lên, cười nói, "Trần tiểu hữu, chén này ta kính ngươi, xem như cho ngươi bồi cái không phải, buổi chiều Tử Dật trẻ tuổi nóng tính, nói chuyện trung điểm, ngươi đừng để trong lòng." Trần Minh vội vàng nâng chén đáp lễ, chén rượu đụng vào nhau phát ra tiếng vang lanh lảnh, "Bạch bá phụ nói quá lời, Bạch huynh cũng là vì Bạch gia, văn bối minh bạch." Hắn uống một hớp rượu, thay độc chất lỏng lướt qua yết hầu, lại không để xuống đáy lòng đắng chát. Bạch Tử Dật từ đầu đến cuối không nói lời nào, chỉ là ngẫu nhiên kẹp một đũa đồ ăn, ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ trong bóng đêm, không biết đang suy nghĩ gì. Bạch Thừa Hạc mấy lần muốn tìm chủ đề cùng hắn đáp lời, đều bị hắn lãnh đạm ngăn cản trở về, tràn diện nhất thời có chút xấu hổ. Bạch Thừa Hạc ho nhẹ một tiếng, đánh vỡ trầm mặc, "Trần Tiểu Hữu, sư phụ của ngươi Trương lão gần đây thân thể như thế nào? Lần trước hắn tặng cho ta ngưng thần đan hiệu quả vô cùng tốt, ta lão cốt đầu này may mắn mà có đan dược kia treo." Hắn tận lực nhắc lên Trương Tông Đức, hiển nhiên là muốn nhắc nhở Trần Minh, Bạch gia giúp hắn là xem ở Trương Tông Đức trên mặt mũi. Nâng lên Trương Tông Đức, Trần Minh cái eo đứng thẳng lên chút, sư phụ thân thể rất cường tráng, mỗi ngày còn có thể nghiễn sơn luyện hai canh giờ quyền. Hắn thường nói, năm đó nhờ có Bạch lão gia chủ trượng nghĩa tương trợ, mới khiến cho hắn có thể an tâm ẩn cư, phần nhân tình này hắn một mực nhớ kỹ. Hắn lời này nửa thật nửa giả, đã nâng Bạch gia, vừa tối bày ra Trương Tông Đức đối với Bạch gia coi trọng. Bạch Thiệu Vân nhãn tình sáng lên, "A, Trương lão còn tại luyện quyền." Hắn Lưu Vân trưởng thế nhưng là cổ võ giới nhất tuyệt, năm đó ở Thái Sơn luận võ, một trưởng đẩy lui ba vị võ vương, đến nay không ai có thể bằng. Sư phụ công phu sát thực lợi hại. Trần Minh Thuận nói gốc giả nói đi xuống, vạn bối tư chất ngu dốt, chỉ học được chút ra lông thuần dương công, nếu có thể đến Bạch bá phụ chỉ điểm một hai, vậy liền quá tốt rồi. Hắn tận lực hạ thấp tư thái, muốn rút ngắn cùng Bạch Thiệu Vân quan hệ. Bạch Thiệu Vân cười ha ha, chỉ điểm chưa nói tới, trao đổi lẫn nhau thôi. Chờ ngươi thương lành, ta nhường cho con giật cùng ngươi luyện một chút, hắn Bạch thị quyền cũng coi như có chút hòa hợp. Lời này vừa ra, Bạch Tử Giật nắm đũa tay dừng một chút, dương mắt nhìn về phía Bạch Thiệu Vân, trong đôi mắt mang theo một tia bất mãn, nhưng cuối cùng không nói gì, chỉ là yên lặng uống một hớp rượu. Tiễn hội tại không mặn không nhạt bầu không khí bên trong tiếp tục lấy, Bạch Thừa Hạc cùng Bạch Thiệu Vân thay nhau cho Trần Minh gắp thức ăn, mời rượu, nói lời khách sáo, ý đồ đền bù xuống buổi trưa không nhanh, Trần Minh miễn cưỡng vui cười, cố gắng biểu hiện được khiêm tốn hữu lễ, trong lòng lại một mực tại tính toán làm sao để Bạch gia mau chóng giúp hắn đối phó Vệ Vi Vũ. Bạch Tử Giật thì toàn bộ hành trình trầm mặc, ngẫu nhiên dương mắt đảo qua chủ vị, trong đôi mắt mang theo một tia không dễ dàng phát giác thất vọng. Bữa tối sau khi kết thúc, Bạch Thừa Hạc lấy cớ lớn tuổi cần nghỉ ngơi, để quản gia đưa Trần Minh về phòng khách, chính mình thì cùng Bạch Thiệu Vân đi thư phòng. Trong phòng yến hội chỉ còn lại có Bạch Tử Giật, hắn nhìn xem đầy bàn canh thừa thịt nguội, chân mày nhíu chặt hơn. "Thiếu gia, cần thu thập sao?" thị nữ nhẹ giọng hỏi. Bạch Tử Giật lắc đầu, đứng người lên, "Không cần, ta lại ngồi một lát." Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn xem dưới ánh trăng láo chạch, mái cong sừng bình ở trong màn đêm phát họa ra mơ hồ hình dáng, giống một đầu trầm mặc cự thú. Hắn biết ra ra cùng phụ thân tâm tư, bọn hắn đã muốn mượn Trương Tông Đức thế, lại muốn đánh ép Vệ Vi Vũ, nhưng bọn hắn không thấy được Vệ Vi Vũ lực lượng sau lưng khủng bố đến mức nào, càng không thấy rõ Trần Minh cố chấp nguy hiểm cỡ nào. "Ra ra, phụ thân, các ngươi cuối cùng vẫn là bị lợi ích mê mắt." Bạch Tử Giật thấp giọng tự nói, đầu ngón tay lạnh bớt. Hắn không có khả năng trơ mắt nhìn xem Bạch gia đi hướng ngược sâu, nếu không thuyết phục được gia tộc, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Không biết qua bao lâu, hắn quay người đi ra phòng yến hội, bước chân kiên định xuyên qua hành lang gấp khúc. Đi ngang qua đông khóa biệt lúc, hắn mơ hồ nghe được trong phòng khách truyền đến Trần Minh gọi điện thoại thanh âm, ngữ khí kích động, tựa hồ đang cùng người nào oán trách cái gì. Bạch Tử Giật ánh mắt lạnh lẽo, không có dừng lại, trực tiếp đi hướng lao chạch cửa lớn. Phòng gác cổng gặp hắn đi ra, vội vàng chào đón, "Thiếu gia, đã trễ thế như vậy muốn đi ra ngoài, chuẩn bị xe." Bạch Tử Giật thản nhiên nói, trong thanh âm nghe không ra cảm xúc. La Phong gác cổng không dám hỏi nhiều, vội vàng đi phân phó lái xe. Mấy phút đồng hồ sau, một cỗ xe con màu đen lặng yên không một tiếng động dừng ở lao chạch cửa ra vào. Bạch Tử Giật đi đến bên cạnh xe, không có lập tức lên xe, mà là quay đầu liếc mắt nhìn chằm chằm lao chạch phương hướng. Ánh trăng vẩy vào hắn tuổi trẻ trên khuôn mặt, chiếu ra mấy phần mỏi mệt, lại càng nhiều hơn chính là một loại không dung dao động quyết tâm. Toàn này trăm năm lão chạch gánh chịu Bạch gia vinh quang, cũng cất giấu quá nhiều tính toán. Hắn không thể để cho nó bị ở một trận tranh đấu vô vị bên trong. Hắn quay người lên xe, tựa ở trên ghế ngồi, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, lại mở ra lúc, ánh mắt đã khôi phục thanh minh. Hắn đối với lái xe nói, "Đi, đi Mục gia."